các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1, không có phần mềm hoặc xuyên qua không phải tốt xuyên qua. Từ từ đêm tối, lưu hỏa kinh thiên. Hàm Dương trong thành, bách tính bình thường đã sớm ngủ, vì ngày mai càng thêm bận rộn công tác mà bồi dưỡng đủ tinh lực. Bầu trời này dị tượng, không biết đã quay dày thiên hạ nhiều ít năng nhân dị sĩ, thần châu tuấn kiệt. Từng đôi mắt nhìn chằm chằm hỏa hồng chi không, không biết vì sao. Nơi nào đó cao cao không thể với tới phía trên ngọn núi, một người lăng hư mà đứng, bùi ngùi thắn viết, dị sổ. Đây là một tiên tĩnh ban đêm, cái này cũng là cái hỗn loạn thời đại. Quan Trung Tần Quốc chính mắt nhìn chằm chằm, ngạo thị thiên hạ. Quan Đông Lục Quốc lại phân tranh không ngớt, hàng năm không có ngày yên tĩnh. Tần Vương Doanh Chính thân chính đã có nhiều năm, mọi chuyện tự mình làm, đêm đã khuya, còn đang công văn thượng phê duyệt tấu chương. Đêm nay Doanh Chính hết sức cao hứng. Hắn nhận được chỉ túc, hạ kê, bên trong lịch sử tấu, năm nay quan trung các nơi có túc, hạ kê, đều phong. Chính quốc kinh mương đã xây dựng xong xuôi, quan trung hàng năm được mùa, 800 dặm tần xuyên từ đây càng thêm dồi dào. Cùng trọng phụ nói như thế, cái này Trịnh Quốc kinh mương lưu không phải nước, là vàng a. Thêm vào ba thuộc hai quận sở sinh lương thực, đại tần các nơi kho lúa đều đã đầy đạn. Xem ra là lúc này rồi. Doanh Chính lẩm bẩm lầu bầu cười nói: "Vương thượng, chuyện gì?" Bên ngoài có cung nữ báo lại, nhưng được ngoài điện thị vệ ngăn cản. "Chúc mừng bệ hạ, ly cơ nương nương sản xuất là vương tử. Nương nương mời vương thượng vì vương tử bàn tên cho. Chính mình yêu thích một cái phi tử sinh ra một cái nam hài." Doanh Chính tự nhiên thật cao hứng, liền gọi tử giặc đi. Cứ như vậy, Tần Vương Doanh Chính cũng là tương lai Tần Thủy Hoàng đế thứ 14 vương tử ra đời. 6 năm sau, Doanh Tử Giặc đi tới thế giới này đã có 6 năm rồi. Thời gian 6 năm, đầy đủ Doanh Tử Giặc hiểu được thế giới này cơ sở tin tức rồi. Tần Vương Doanh Chính 14 tử, Doanh Tử Giặc cũng còn tốt, Doanh Tử Giặc đi ở hành lang dài dàng giặc thượng, vô vô tiểu ngực. Giờ phút này Tần Quốc nuốt Hàn phá Triệu, chính là như mặt trời phương trung trí lúc. Nếu là thay đổi 20 mấy năm sau, đó mới thực sự là khóc không ra nước mắt. "Công tử, ngươi đang làm gì đấy?" Phía sau cung nữ tỷ tỷ nhỏ giọng nhắc nhở đi tới phía trước phát khởi ngốc Doanh Tử Giặc. "A." Doanh Tử Giặc hồi thần lại, vi vi quay đầu, nói ra, "Không có chuyện gì. Đây là một chi chậm rãi tiến lên đội ngũ." Sau lưng Doanh Tử Giặc, có hai cái nữ hầu cùng hai cái hoạn quan đi theo. Ở vào Tần công tử tôn sư, Doanh Tử Giặc có thể nói là áo cơm không lo. Nhưng cái này cũng là Doanh Tử Giặc lo lắng nhất địa phương, người khác không biết, nhưng là đối với hậu thế lịch sử, hắn vẫn là có sự hiểu biết nhất định. Tần Quốc cũng nuốt thiên hạ bất quá 15 năm, đã bị Lưu Bang Hạng Vũ công diệt, Doanh thị con cháu càng bị tàn sát, cái này đâu chỉ một cái thảm chữ được. Lại có thêm chính là Triệu Cao cái này tên khốn kiếp, mỗi lần nhìn thấy hắn thâm trầm ánh mắt, Doanh Tử Giặc cũng cảm giác trên người có một luồng hơi lạnh dâng lên. Đã đến. Bước qua hành lang dài dằng dặc, chuyển cái ngoặt, chính là Doanh Tử Giặc mục đích của chuyến này. Một gian tĩnh thất. Trong này, sớm có người ở chờ đợi. Trên từ Tần Vương trưởng tử Phụ Tô, dưới tới 10 bát vương tử Hồ Hợi, đều đã chờ ở đây. Tần Vương hơn 10 cái nhi tử đều tập trung vào đồng thời tại. Ở vào trước mọi người thì là một vị lão giả râu tóc bạc trắng, tên là Tạ Cạ Có Mặt. Bên cạnh hắn, chả ngồi quỳ chân một tiểu đạo đồng. Tiên Tần thời gian, bách gia tranh minh. Cái này Tạ Cạ Có Mặt, nghe nói là đạo gia một vị trưởng môn, bối phận rất cao. Hắn du học đến đây, Tần Vương Doanh Chính vì bày ra tôn sủng, liền cố ý để một đám công tử đến đây nghe giảng bài. Doanh Tử Giặc là tới trễ nhất một cái, tìm một cái dựa vào sau không vị liền ngồi xuống, cung nữ hoạn quan thì chờ ở bên ngoài đợi. Cái kia Tạ Cạ Có Mặt thấy người đã đến đủ, liền bắt đầu diễn giải rồi. Đối với Tạ Cạ Có Mặt nói cái gì, Doanh Tử Giặc là hứng thú gì đều không có. Cái này lão đầu nhất giảng liền nói 3-4 canh giờ. Nhìn xem mặt trên tóc bạc thanh y liễu lão đầu tử, hắn sờ sờ cái bụng, thở dài, đói bụng. "Xin hỏi vị công tử này, đối lão phu nói, có gì dị nghị?" Doanh Tử Giặc lúc này dáng dấp đều bị Tạ Cạ Có Mặt nhìn ở trong mắt, hắn cười cười, hỏi. Chúng công tử quay đầu lại, tầm mắt mọi người giờ khắc này đều hội tụ lại với nhau. Doanh Tử Giặc trên người. "A." Doanh Tử Giặc sững sờ, ngẩng đầu lên, mới phát hiện mình thành tiêu điểm. Hắn đứng lên, ha ha cười láo linh nói: "Ta cho rằng phu tử vừa nãy nói rất đúng. Trời mới biết hắn vừa nãy nói cái gì, gật đầu là được rồi." "Người công tử kia vì sao lắc đầu thở dài? Ngươi vẫn chưa xong đúng không?" Doanh Tử Giặc trong lòng tức giận nói. Suy nghĩ một chút, Doanh Tử Giặc cuối cùng hồi đáp: "Thán phu tử học vô dụng rồi. Đây là trần trụi trào phúng a." Lời nói này tại chỗ đưa tới một phen thảo luận. Công tử Phù Tô đứng lên, hướng về Tạ Cạ Có Mặt chắp tay hành lễ nói: "Xá đệ đồng nôn vô kỵ, vọng tiên sinh bao dung. Tao nhã hữu lễ có tiết." Không hổ là Tần Vương trưởng tử, Doanh Chính coi là người thừa kế tương lai công tử Phù Tô. Tạ Cạ Có Mặt âm thầm khen: "Phù Tô công tử quá khiêm lượng." Tạ Cạ Có Mặt không lại xoắn suýt ở Doanh Tử Giặc lời nói, tiếp tục diễn giải. Doanh Tử Giặc thì tiếp tục hồn ở trên mây, chỉ là một hoàn hồn giữa, mới phát hiện cái kia lao đầu bên người tiểu đạo đồng, một đôi thanh tú mắt to chính nhìn mình chằm chằm. Doanh Tử Giặc thừa dịp cái kia lão đầu không chú ý, le lưỡi một cái, hướng về cái kia tiểu đạo đồng làm cái mặt quỷ. Cái kia tiểu đạo đồng cả kinh, không nghĩ tới người công tử kia như thế vô dáng, hung hăng liếc mắt một cái Doanh Tử Giặc, liền rời đi ánh mắt. Ồ, cái kia tiểu đạo đồng mặt mày thanh tú trong lúc đó lại có nhất cổ nữ tử quyến rũ tâm ý, chẳng lẽ là người nữ? Doanh Tử Giặc thầm nói. Tạ cả có mặt diễn giải xong xuôi. Doanh Tử Giặc sờ sờ đói bụng xẹp cái bụng, rốt cuộc tan lớp sao? Lúc này Phù Tô đứng dậy, phu tử đã nói thật là huyền ảo, Phù Tô tự hiểu không biết, có phần vấn đề trả xin chỉ giáo. Công tử có gì vấn đề? Đối mặt như thế học sinh hiếu học, Tạ cả có mặt cái gì cảm giác vui mừng. Doanh Tử Giặc không nói gì trong, không thể không đem Phù Tô vấn đề từng cái nghe xong một lần. Lại qua một canh giờ, vịn hết thể vấn đề đều bị Tạ cả có mặt từng cái giải đáp xong xuôi. Lần này diễn giải cũng cuối cùng kết thúc. Tiểu công tử, xin dừng bước. Liên ở chúng vị công tử một một đứng dậy rời đi thời gian, Tạ cả có mặt đông nhiên gọi lại Doanh Tử Giặc. Ta. Doanh Tử Giặc dùng ngón tay chỉ chính mình. Không sai. Tạ cả có mặt gật gật đầu. Cái này lao đầu, tìm ta làm cái gì? Chờ chúng vị công tử tẩu quang, trong tinh thất chỉ còn dư lại ba người, Tạ cả có mặt hỏi, công tử vừa vặn vì sao nói ta nói chính là vô dụng học. Nguyên lai là cái này a. Doanh Tử Giặc cấu tiểu thân thể co quắp ngồi dưới đất, cười nói. Không phải thì dã. Cái gì gọi là ư? Tạ cả có mặt rất có phần không ngại học hỏi kẻ dưới bộ dáng. Chiến quốc thế gian, thiên hạ hướng tới lửa dối lực. Đến nôi kim, hàn diệt triệu tàn. Quan Đông lục quốc, chỉ còn trên danh nghĩa. Không ra 10 năm, tần nhất định có thể chiếm đoạt thiên hạ. Xuất hiện tại tiên sinh nói khinh bạc lao dịch nói như vậy sợ là quá sớm. Ồ, 10 năm sau đó thiên hạ sơ định, không phải càng nên khinh bạc lao dịch, tiên ổn dân tâm sao? Tạ cả có mặt hỏi. Thật sao? Bắc có Hung Nô, Nam có Bách Việt. Thiên hạ thật sự có thể yên ổn sao? Doanh Tử Giặc hỏi ngược lại. Tạ cả có mặt túi đầu vuốt râu, rơi vào trầm tư hình. Hơ a a a. Lao đầu tử, sợ chưa? Ca ca nhưng là có lịch sử treo người. Người nào đó đắc ý đứng lên, ở cái này tiểu đạo đồng có điểm ánh mắt khác thường trong, xoay người để lại một đạo còn nhỏ nhưng vĩ đại, người nào đó cho rằng, bóng lưng. Tiên sinh kế sách, vẫn là quá sớm nữa à? Chấm đã. Chuyện gì? Tạ cả có mặt từ trong tay áo móc ra một khối tơ lụa bố. Công tử. Đây là ta đạo ra dưỡng khí phương pháp. Tu hành có bao nhiêu có ích, xem như là báo đáp công tử vì tại hạ giải hoặc tri ân. Hoa, bí tịch võ công A. Doanh Tử Giặc chạy chậm lấy nhận lấy, trở mình nhìn một chút, đây là cái gì hả? Hoàn toàn xem không hiểu. À, phía trên này viết phần lớn là thuật ngữ, nếu là đúng ngã đạo ra điện tịch chưa quen thuộc, sợ là rất khó hiểu được. Tạ cả có mặt cười cười. Kia có ích lợi gì A? Doanh Tử Giặc trong lòng khinh bị nói. Lao phu ít ngày nữa liền sắp rời đi Hàm Dương. Sợ là không có thời gian giáo dục công tử cơ sở. Như vậy đi, ta đem sư muội của ta ở lại Tần cung một năm, phụ trợ công tử đi. Sư muội của ngươi ở đâu? Doanh Tử Giặc nhìn trái ngó phải, hoàn toàn không có tìm được trong lòng Tạ cả có mặt sư muội hình tượng người. Hiếu ngộng, tham kiến công tử. Liên ở Doanh Tử Giặc mù tịt không biết thời điểm, tiểu đạo đồng chớp chớp thanh tú lông mày, đứng lên, hành lễ nói. Hắn là nói như vậy. Một vệt bóng đen tránh qua, thoáng qua lại biến mất không còn tăm hơi. Trống trải cô tịch bên trong cung điện. Hùng vĩ uy nghiêm vương tọa thượng, Doanh Chính nghe xong thủ hạ bóng chặt chẽ vệ báo cáo, tựa hồ hơi kinh ngạc. Bắc có Hung Nô, Nam có Bách Việt. Nói được lắm, chỉ là ta Đại Tần kẻ địch làm sao ngừng ở đây a? Bệ hạ, Nguyệt Thần đại nhân cầu kiến. Ngoài điện, người hầu thanh âm vang lên, Doanh Chính mới từ trong suy nghĩ phục hồi tinh thần lại. Âm Dương gia người sao? Doanh Chính lẩm bẩm một tiếng, nói, chuyện. Doanh Doanh thanh tú lập, rắt rắt sinh tư. Tuy rằng lụa mỏng che mặt, lại khó nén tuyệt thế phong hoa. Âm Dương gia phải hộ pháp Nguyệt Thần chậm rãi đến. Bái kiến vương thượng. Không cần đa lễ. Doanh Chính đối với hắn rất là khách khí. Tạ vương thượng. Nguyệt Thần này đến, có chuyện gì? Vì vương thượng mười tứ vương tử. Tử Giặc. Tại hạ gần đây bói toán tinh tượng, phát hiện bệ hạ mười tứ vương tử vận số kỳ dị. Hay là đối vương thượng đại nghiệp cực kỳ trọng yếu người. Thật sao? Nhưng, có lẽ cũng là phá hủy vương thượng đại nghiệp người kia. Dừng một chút, Nguyệt Thần nói ra. Cái kia Đông Hoàng các hạ có đề nghị gì sao? Đối với Nguyệt Thần có phần đe dọa lời nói, Tần Vương Doanh Chính tựa hồ cũng không kinh hãi. Họa phúc khó định, vận số xa xăm. Đông Hoàng các hạ nói, hay là hắn có thể giáo dục hài tử kia? Ha 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 ha. Vương thượng. Nhìn qua Doanh Chính nụ cười, Nguyệt Thần hơi có chút không rõ. Các ngươi tới chậm, Tạ cả có mặt mới vừa thanh nhà mình sư muội ở lại Tần Vương cung, giáo dục tử giặc. Đạo gia Thiên Tông. Nguyệt Thần trong lòng cảnh giác nói. Chương 2, luận bích đông chính sát phương thức. Chương 2, luận bích đông chính sát phương thức. Buổi tối, Thần cung Doanh Tử Giặc điện thất. Đây là cái gì đồ chơi? Doanh Tử Giặc lật lên Tạ cả có mặt đưa cho sách lụa, mặt trên thiên thư tựa như văn tự đồ hình khiến hắn rất đau đầu. Lập tức để tại một bên. Hắn giờ khắc này ngồi ngay ngắn, hai chân đối với bàn. Nếu để cho người bên ngoài xem ra, vị này tiểu công tử đang tĩnh tọa luyện công. Chỉ có Doanh Tử Giặc biết, hắn đã tiến vào một cái nào đó không giống bình thường hoàn cảnh bên trong. Đây là một mảnh dị đồng tầm thường không gian, nói chuẩn xác là hệ thống tạo ra không gian. Đại phản phái hệ thống. Mấy ngày trước, khi hắn lần thứ nhất tiến vào không gian này lúc hắn được như thế được thông báo. Mà cái hệ thống này, mục đích cuối cùng chính là đem doanh tử giặc bồi dưỡng thành đệ nhất thiên hạ đại phản phái. Giống ta loại này da trắng tướng mạo đẹp khí chất tốt thanh niên đầy hứa hẹn, tại sao phải làm đại phản phái? Một cái nào đó đêm hắc phong cao ban đêm, doanh tử giặc ngửa mặt lên trời cao hỏi, than thở khóc lóc. Bích Đông, chủ tổ điệp hỏi thật hay. Đầu tiên, chủ tổ điệp loại này không biết xấu hổ trình độ thật là làm cho buồn hệ thống thưởng thức. Thứ yếu, ngươi cho rằng lớn lên khiến người ta một mắt liền có thể nhìn ra là người xấu người có thể làm đại phản phái sao? Nhưng là nhân vật phản diện đều không có muội tử. Doanh tử giặc vẻ mặt đưa đám. Bích Đông, chủ tổ điệp đây là nơi nào tới phiến diện? Trong lịch sử, hạ kiệt thương trụ, nhị thế tùy dương, cái nào không phải hậu cung hơn vạn chủ? Lại nói, buồn hệ thống hội bạc đãi ngươi sao? Nhưng là nhân vật phản diện đều không có kết quả tốt. Doanh tử giặc lần nữa không tiếng động kháng nghị nói. Bích Đông, nếu như nói kể trên lời nói vẫn là phiến diện, vậy lần này thuần túy là vô tri rồi. Chưa từng nghe nói Vương Bát sống vạn năm sao? Ai ai? Ngươi đây là cái gì tỷ dụ? Ngươi mới là Vương Bát. Cả nhà các ngươi đều là Vương Bát. Rốt cuộc, tại mỗi hệ thống hướng dẫn dưới, doanh tử giặc rốt cuộc từ bỏ tâm lý của chính mình gánh nặng, bắt đầu hắn đại phản phái lữ trình. Bích Đông, chúc mừng chủ tổ tiếp, lần nữa tiến vào đại phản phái hệ thống không gian. Lại nói, ngươi tại sao phải nói ta là chủ tổ tiếp? Bích Đông, thói quen, chủ tổ tiếp. Như có yêu cầu buồn hệ thống hết thệ tử trình tự danh tự cũng có thể do chủ tổ tiếp tự làm sửa đổi. Tốt lắm. Liên gọi ta là xuất ca đi. Bích Đông, buồn hệ thống từ chối. Ngươi vừa nay mới nói cũng có thể sửa chữa. Buồn hệ thống nội trí tuệ nhân tạo ngữ âm cũng không bao hàm ở bên trong. Vậy ngươi nói cái rắm. Nói chính sự. Doanh tử giặc thở phì phò ngồi xuống, thế giới này tựa hồ không là thuần túy cổ đại thời kỳ chiến quốc. Bích Đông. Thế giới này càng tương tự với ạ nỉm tần thời minh nguyệt thế giới, trở xuống là thế giới này các phái giới thiệu, cùng với nghề nghiệp đẳng cấp. Một tấm to lớn màn hình xuất hiện tại doanh tử giặc trước mặt, hắn vội vã lật xem một cái. Nho gia tam thánh, Mặc gia cự tử, Đạo gia hai tông, Nông gia sáu đường, Pháp gia. Vậy ta hiện tại thuộc về đẳng cấp nào? Bích Đông, hỏi thật hay. Chủ tổ kịp trước mắt thuộc về bừa bãi vô danh hạng người. Thế nhưng tự mang tần công tử bờ UFF, vì lục quốc tông thất hoàng thần quốc thích chỗ chán ghét. Nói cách khác là đầu tạm ngư thôi. Bích Đông, giải thích chính xác. Lại nói, ngươi có hay không cái gì điểm sở kỳ hiệu, khen thưởng gì gì đó, có thể để cho ta tự động thăng cấp thành cao thủ. Bích Đông, buồn hệ thống không mang vào những công năng này. Ngươi lừa bố mày đây, cái kia cần ngươi làm gì? Doanh tử giặc suýt chút nữa thổ huyết. Bích Đông, chủ tổ điệp hỏi thật hay. Buồn hệ thống hết thệ chủ trình tự cùng tương ứng tử trình tự cũng là muốn đem chủ tổ điệp bồi dưỡng trở thành trung cực đại phản phái. Cái khác thần mã đều là phù vân. Vậy ngươi trình tự đều là cái gì? Bích Đông, chủ tổ điệp có thể tự mình download 300 cái tê văn tự nói rõ, hoặc là tự mình từ trên màn ảnh phương sử dụng đồ hình tìm đọc. Mặt khác, buồn hệ thống ngoại trừ đầu mối chính nhiệm vụ bên ngoài, cái khác nhiệm vụ tuyên bố đem áp dụng phát động thức. Hoàn thành nhiệm vụ tức có khen thưởng nha. 300 cái tê, vẫn là văn tự nói rõ. Con em ngươi a, đây không phải lừa bố mày ma. Ta sinh thời có thể nhìn xong sao? Bích Đông, liên quan với cái này, buồn hệ thống tổng thể không phụ trách. Doanh tử giặc đối cái hệ thống này đã bó tay rồi, hắn một bên lật xem trên màn ảnh tử hệ thống, vừa nói, tấm kia sách lụa nội dung ngươi biết sao? Bích Đông, đã trải qua ra đa đạt được. Căn cứ thế giới này năng lượng lần lượt bổ sung quy tắc, cùng với chỉnh thể không gian tiến dần lên phân tích, tấm kia sách lụa chỗ ghi lại pháp môn hẳn là thuộc về đạo gia cao đẳng luyện khí pháp môn vạn sông thú thủy. Chủ tổ kia có thể lựa chọn phải chăng học tập. Ồ, phương tiện như vậy, học tập. Doanh tử giặc quả quyết lựa chọn học tập, bất quá rất nhanh, doanh tử giặc liền phát hiện một cái tên là chủ tổ kia công pháp tu luyện tử trình tự dưới xuất hiện một cái đường tiến độ. Bích Đông, đạo gia công pháp cao cấp vạn sông thu thủy tu tập bắt đầu, khoảng cách tu tập xong xuôi còn có 4 tháng 12 tiếng 35 phút 42 giây. Nhắc nhở, bản trình tự có thể cùng online 5 cái tu tập mục tiêu. Tại sao chấm như vậy? Bích Đông, đây là căn cứ thế giới này năng lượng bồi thường quy tắc cùng với chủ tổ kịp thân thể tố dưỡng mà chế định đường tiến độ. Nếu như chủ tổ kịp tương lai thân thể chay chất biến mạnh, công pháp tương ứng tu tập thời gian liền sẽ rút ngắn. Ồ, cái này không sai. Doanh tử giặc lật lên, phát hiện trí bảo giống như nói ra. Bích Đông, hậu cung muốn từ em bé nắm lên. Hoan nên chủ tổ kịp ấn vào hấu thuần nhuộm kế hoạch. Doanh tử giặc tay nhỏ ở trên màn ảnh điểm lại điểm, phát hiện cái trình tự này chỉ có thể trói chặt một cái mục tiêu, một khi trói chặt sau đó tựu không thể lại sửa lại. Cái gì ấu thuần nhuộm kế hoạch, ngươi không phải mới vừa chỗ tử hệ thống tên gọi cũng có thể đổi sao? Liên đổi thành đại tần nhân tài bồi dưỡng kế hoạch đi. Doanh tử giặc chỉ cho cái đầu nhỏ của hắn, vì trí tuệ của hắn cảm thấy kiêu ngạo. Bích Đông, tên gọi sửa chữa xong xuôi. Lừa người trước tiên yếu lửa gạt mình, chủ tổ kịp vô sỉ trình độ rất có làm đại phản phái tiềm chất nha. Mặt khác, chủ tổ kịp có thể có mục tiêu. Cái này sao? Liền cái kia hiểu mộng đi. Bích Đông. Hệ thống không cách nào trói chặt. Tại sao? Doanh Tử Giặc không hiểu hỏi. Chủ tổ kịp tự thân đẳng cấp cùng đối phương chênh lệch quá lớn, trừ phi đối phương tự nguyện, bằng không chủ tổ kịp không cách nào đem hắn trói chặt. Vậy như thế nào mới coi như tự nguyện à? Doanh Tử Giặc cuối cùng không cam lòng hỏi. Bích Đông. Hỏi thật hay. Bản hệ thống phán đoán điều kiện, lấy chủ tổ kịp ngươi có thể đem nàng toàn thân sở khắp tính vì tự nguyện. Ta 20 ngươi cái nho nhỏ 20. Làm Doanh Tử Giặc hùng hùng hổ hổ từ hệ thống không gian lui ra thời điểm, vừa mở mắt, phát hiện hiểu mộng cái này là lị tập hợp ở trước mặt của hắn, trận to hai mắt muốn từ trên người hắn tìm ra chút gì. Doanh Tử Giặc sợ hết hồn, thân thể sau này một nghiêng, ngươi làm cái gì? Ngươi rất không bình thường. Hiểu mộng một thân đạo bào, một đôi chân nhỏ quỳ gối trên giường, trên người thẳng tắp, nói thật. Không phải là ngủ một giấc sao? Doanh Tử Giặc có phần chột dạ, ngắt lời nói. Không, bất kể là loại tu luyện nuôi phương thức, đều không thể làm đến như ngươi mới vừa như thế. Khí tức đống nhiên phóng ra ngoài, tựa hồ là tông ta tâm pháp vạn sông thu thủy. Ha ha, ta đang muốn hỏi ngươi, bình thường tiên tông đệ tử tu hành vạn sông thu thủy tâm pháp cần phải bao lâu? Tư chất bình thường lời nói yêu cầu 10 năm, trên tư chất tốt người lời nói đại khái yếu 2 năm. 2 năm? Cái kia tốc độ của ta vẫn tính sắp rồi. Doanh Tử Giặc lại hỏi một câu, ngươi tu tập vạn sông thu thủy bỏ ra bao nhiêu thời gian? 10 ngày. Mười ngày. Doanh Tử Giặc hối hận hỏi, đây quả thực là đang đả kích chính mình a. Đại tỷ, ngươi làm như thế nào? Đạo tâm kiên định, tự có thể vì đó. Có ý gì? Mù chữ Doanh Tử Giặc biểu thị không hiểu. Thiên địa ngoại vật, tự có sinh diệt. Vẫn là không hiểu. Không có sinh tử, khổ nhạc, nam nữ khác biệt, không có sinh tử, khổ nhạc, nam nữ chi đồng. Là chính là, không phải cũng không phải là, một cách tự nhiên. Tuy rằng Doanh Tử Giặc vẫn là nghe không hiểu, thế nhưng hắn có một ý kiến. Ngươi nói là, không có nam nữ khác biệt sao? Doanh Tử Giặc âm thanh non nớt mà hỏi. Đúng. Thật sự sao? Doanh Tử Giặc muốn xác định một cái. Xem thấy đối phương cực kỳ nghiêm túc gật đầu, hắn cười xấu xa, ta không tin, ta phải thử một chút ngươi đạo tâm phải hay không kiên định. Có thể, làm sao thử? Hiểu ngộng ngây thơ hồi đáp. Thế là, vào đêm khuya ấy Tần Hoàng trong cung, xảy ra có chút không hòa hài sự tình. Bích Đông. Chúc mừng chủ tổ tiệt, đại tần nhân tài bồi dưỡng kế hoạch bắt đầu, mục tiêu chói chặt, hiểu ngộng. Một cái nào đó xa ngút ngàn dặm không nghe thấy được bên trong không gian, đột nhiên xảy ra như thế một trận tiếng vang. Chương 3, cao lớn thượng vấn đề. Chương 3, cao lớn thượng vấn đề. Đến, há mồm. Doanh Tử Giặc cầm một khối bánh ngọt, đưa tới Hiểu Ngộng trước miệng. Hiểu Ngộng tạo ra đã nhồi vào bánh ngọt thịt du du miệng nhỏ, chật vật nuốt xuống. Công tử, chúng ta hay là trước học tập những này kinh điển thanh. Hiểu Ngộng hàm hồ nói ra. Không có vội hay không, ăn cơm trước. Đến, ăn nữa một cái. Doanh Tử Giặc cầm bánh ngọt đưa cho Hiểu Ngộng, nhìn xem người thoáng non nớt gương mặt, trong lòng bất đắc dĩ cười khổ. Hiểu Ngộng vẻ mặt đau khổ, thanh Doanh Tử Giặc trên tay bánh ngọt lại ngập tới. Trung quanh thị nữ nhìn xem hai cái này tuổi tác không kém bao nhiêu phấn điêu ngọc trác tiểu hải tử, trêu chọc chơi dường như bộ dáng, đa số che miệng cười trộm. Về phần tại sao phải làm như vậy? Doanh Tử Giặc phát hiện từ khi ấu thuần a. Không, là đại tần nhân tài kế hoạch bồi dưỡng sau khi bắt đầu. Cái này tử trình tự trên màn ảnh xuất hiện một cái đường tiến độ, là Hiểu Ngộng đối với hắn độ thiện cảm đường tiến độ. Càng tốt đẹp cảm giác độ phương pháp, hệ thống liệt cử cho ăn, tặng qua hai cái, những thứ khác vẫn còn màu xám cho trạng thái. Tại sao là màu xám? Theo cái kia lừa bố mày hệ thống giới thiệu, bởi Doanh Tử Giặc tự thân đẳng cấp quá thấp, cho nên không cách nào giải tỏa. Nhất làm cho Doanh Tử Giặc không cách nào tiêu tan chính là, Hiểu Ngộng độ thiện cảm hạn mức tối đa lại là, không cách nào kiểm tra trạng thái. Công tử điện hạ, chúng ta có phải không có thể bắt đầu giảng bài? Hiểu Ngộng đem hết thể điểm tâm nuốt xuống, nói với Doanh Tử Giặc. Giảng bài. Doanh Tử Giặc nhìn ngó tạ cả cọ mặt lưu lại sách lụa, mặt trên rậm rạp chẳng chịt liên tiếp chữ nhỏ cùng mười mấy cái xem không hiểu đồ hình. Cái này chúng ta có phải không? Hiểu Ngộng chân mày cau lại, tinh khiết mắt to nhìn xem Doanh Tử Giặc, tựa hồ đang mong đợi hắn nói cái gì. Bích Đông. Hệ thống ấm áp nhắc nhở, làm cho đối phương mất hứng, hội hạ thấp độ thiện cảm nha. Hiện nay độ thiện cảm 10, hạn mức tối đa. Được rồi. Người nói đi. Doanh Tử Giặc nắm chặt quả đấm nhỏ. Vì độ thiện cảm, ta nhịn. Đúng, công tử. Hiểu Ngộng đứng lên, đi tới mái nhà con một bên, phía sau nhưng là bích lục nước hồ, điểm xuyết lấy ba lượng hoa sen. Minh kính vậy nước hồ vây quanh hai người chỗ ở tinh thất. Tinh thất bố cục chặt chẽ nhưng không mất tinh xảo, Hiểu Ngộng ấu tiểu thân thể đứng ở trước mắt, quanh thân khí lưu phun trào, trong hồ bích thủy bị khinh bị lưu dẫn rát, vờn quanh hắn thân. Doanh Tử Giặc biết đây không phải trong ký ức cổ đại. Điểm ấy, khi hắn một lần tình cờ nhìn thấy công thâu gia chế tạo chui từ dưới đất lên thất lang cũng đã rõ ràng. Công thâu gia vì đế quốc hiệu lực đồng thời đã nhận được to lớn tài nguyên dùng để phát triển. Những năm gần đây, đã dần dần có vượt qua nó túc địch mặc ra xu thế. Công tử, đây là ta đạo ra tâm pháp vạn sông thu thủy. Hiểu Ngộng nói xong, quanh thân vờn quanh dòng nước được đống dương đoạn thành mấy đoạn, từng người ngưng tụ thành giọt nước. Thật thần kỳ a. Doanh Tử Giặc muốn nói, thế nhưng bị vướng bởi mặt mũi, tối cuối cùng vẫn là không có nói ra. Đạo gia Thiên Tông vạn sông thu thủy cùng tâm luôn phẳng lặng, lại có thể có người làm đủ đồng thời vận chuyển hai loại tuyệt nhiên bất đồng tâm pháp, tại hạ thực sự là thêm kiến thức. Thâm trầm thanh âm truyền đến, Doanh Tử Giặc không cần quay đầu lại đều biết, nói chuyện là Triệu Cao cái này tên con kiếp. Triệu Cao chậm rãi đi tới, phía sau trả đi theo khuôn mặt vóc người giống nhau như lúc hai vị thiếu nữ. Hiểu Ngộng thu hồi nội lực, thủy châu hóa thành mảnh sương mù, tiêu tan trên không trung. Nhìn xem đến đây vị này, thầm nghĩ Tần Quốc thực sự là ngọa hổ tàng long, người trước mắt này, người hoàn toàn không nhìn ra sâu cạn. Về phần hắn đi theo phía sau hai tên thiếu nữ, cũng coi như là cao thủ hàng ngũ. Triệu Cao đến gần, cung kính hành lễ nói, công tử. Chuyện gì? Doanh Tử Giặc quay người sang đến, hỏi. Vương thượng có chỉ, chuyện công tử yết kiến. Biết rồi. Doanh Tử Giặc khoát tay háo một cái, làm phiền bên trong xa phụ làm. Không dám. Triệu Cao vi vi không người, làm khiêm cung hình. Bích Đông. Đúng lúc này, Doanh Tử Giặc bên thai vang lên thân thiết như vậy thanh âm. Chi nhánh nhiệm vụ làm chủ cạm bẫy mở ra. Thiên La địa võng, vô khổng bất nhập. Làm một cái hợp lệ đại phản phái, làm sao có thể không có của mình tay sai đâu này. Nhiệm vụ hoàn thành kỳ hạn, tận diệt lục quốc trước đó. Nhiệm vụ hoàn thành điều kiện 1 triệu cao rời đi. Chưa hoàn thành. Nhiệm vụ hoàn thành điều kiện 2 Việt Vương bắt kiếm thu được. Chưa hoàn thành. Nhiệm vụ hoàn thành điều kiện 3 nắm giữ 500 tên thủ hạ. Cụ thể điều kiện, tiểu lâu la, vừa bãi vô danh, 300 tên, lâu la, vừa xuất hiện giang hồ, 100 tên, tiểu đầu mục, có chút danh tiếng, 60 tên, đầu mục, thanh danh vang dội, 30 tên. Cao thủ, danh tiếng hiển hách, 10 tên. Cao thủ nhất lưu, ngạo thị quần hùng, 0 tên. Cao thủ hàng đầu, một đại tông sư, 0 tên. Tuyệt thế cao thủ, có 102, 0 tên. 0 tên. Chưa hoàn thành. Nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng, danh xưng Thiên La địa vong chi chủ. Nhiệm vụ hoàn thành tiến độ, linh. Chủ tổ kịp có thể chọn phụ trợ từ trình tự, nhân vật đo lường trình tự. Chủ tổ kịp thế lực đo lường trình tự. Chủ tổ kịp đẳng cấp ngụy trang trình tự. Lựa chọn phải chăng mở ra. Mở ra. Nhưng cái này lại là chuyện gì xảy ra? Bích Đông. Chủ tổ kịp đẳng cấp quá thấp, không cách nào kiểm tra. Được rồi. Doanh Tử Giặc nhận, tuyệt thế cao thủ bên trên rõ ràng còn có một cái đẳng cấp, hắn chả không cách nào kiểm tra. Hắn liếc mắt nhìn âm trầm Triệu Cao. Lúc này trước mắt của hắn xuất hiện một cái toàn bộ tin tức màn hình, nhìn thấy Triệu Cao lúc, xuất hiện tin tức. Nhân vật tên gọi, Triệu Cao. Nhân vật giới tính. Nhân vật thân phận, Tần Vương trong nước xa phủ lệnh, Thiên La địa vong chi chủ. Nhân vật đẳng cấp, cao thủ hàng đầu, một đại tông sư. Nhân vật đánh giá, đam mưu túc trí, lòng dạ độc ác. Ưu buồn bề ngoài dưới, âm chắc trong ánh mắt ẩn dấu là to lớn dạ tâm. Trình độ nguy hiểm, S. Gợi ý của hệ thống, nếu như cùng hắn chính diện giao chiến, chủ tổ kịch vẫn là chạy đi. Đỏ thắm trước cửa điện, Doanh Tử Giặc cùng Triệu Cao lặng lặng chờ. Trong điện, Tần Vương Doanh Chính đang cùng lấy Vương Tiễn cầm đầu một kiển tương lĩnh cùng Lý Tư cầm đầu một đám quan văn thương nghị công phạt lục quốc sự tình. Phạt tiến vẫn là phạt ngụy. Trong điện làm cho không thể tách rời ra, nhưng mà ngoài điện Doanh Tử Giặc lại là không một chút nào quan tâm. An thua gì đến ta? Sơn Đông lục quốc bên trong, hiện tại ngoại trừ Sở quốc chả có lực đánh một trận ở ngoài. Tề quốc viễn tại Đông Hải chi tân, không đáng để lo. Tiến ngụy thì tự lo không xong. Đại quốc tự vệ còn không đủ. Sở, Tần họa lớn vậy. Thế nhưng Sở quốc có thể hay không vì Yến Ngụy hai nước mà ra binh, vẫn còn hai chuyện. Phạt tiến vẫn là phạt ngụy, phần thắng đều rất lớn. Doanh Chính chú ý tới ngoài điện Doanh Tử Giặc thân ảnh, nhấc tay tương chiêu, trong điện đồng yên tĩnh lại. Các vị văn võ đại thần, nhìn xem ấu tiểu bóng người chậm rãi tiến vào trong điện, không hiểu vương thượng phải làm gì. Tham kiến phụ vương. Doanh Tử Giặc hành lễ nói. Tử Giặc, vừa nãy trong điện chư vị đại thần thảo luận ngươi đại khái đều nghe thấy được sao?
Đúng, phụ vương.
Vậy ngươi nói, là hẳn là trước tiên phạt ngụy hay là trước phạt tiến?
Cái gì?
Quân nước đại sự, há có thể hỏi dò một cái tóc trái đào tiểu nhi? Trong điện chư vị đại thần đều kinh ngạc không thôi. Đúng lúc này, Doanh Tử Giặc bên thai cũng nhớ tới âm thanh.
Bích Đông.
Đầu mối chính nhiệm vụ một tần diệt lục quốc. Hoàn thành tiến độ 1/6. Nhiệm vụ hoàn thành điều kiện một Hàn Quốc diệt vong, hoàn thành. Nhiệm vụ hoàn thành điều kiện hai nước Triệu diệt vong, chưa hoàn thành. Nhiệm vụ hoàn thành điều kiện ba Ngụy quốc diệt vong, chưa hoàn thành. Nhiệm vụ hoàn thành điều kiện 4 Sở quốc diệt vong, chưa hoàn thành. Nhiệm vụ hoàn thành điều kiện 5 Yến quốc diệt vong, chưa hoàn thành. Nhiệm vụ hoàn thành điều kiện 6 Tề quốc diệt quốc, chưa hoàn thành. Nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng, Tần Vương đồng ý như. Hệ thống ấm áp nhắc nhở, chủ tổ kịp lựa chọn nhưng phát động chi nhánh nhiệm vụ dịch thủy ca lệnh.
Yến quốc.
Doanh Tử Giặc không chút nghĩ ngợi liền nói ra.
Tại sao?
Doanh Chính hỏi ngược lại.
Lẽ nào ca ca sẽ nói là vì hoàn thành nhiệm vụ sao?
Bởi vì Yến quốc xây rất êm hay a.
Doanh Tử Giặc ngây thơ nói.
Ha ha ha.
Tần Vương cười to.
Được, như vậy liền tiên công lấy Yến quốc.
Theo Tần Vương tiếng cười truyền khắp toàn bộ đại điện, cái kia lửa bố mày hệ thống trình tự thanh âm lại tại vang lên bên tai. Chi nhánh nhiệm vụ dịch thủy ca lệnh mở ra. Là một cái hợp lệ nhân vật phản diện, không thể bỏ qua bất luận cái nào tống tiền cơ hội. Nhiệm vụ hoàn thành điều kiện 1, Kinh Kha vào Tần. Chưa hoàn thành. Nhiệm vụ hoàn thành điều kiện 2, Kinh Kha giết Tần, chủ tổ việc nhất định phải cùng đi Tần Vương. Chưa hoàn thành. Nhiệm vụ hoàn thành điều kiện 3, Kinh Kha chết. Chưa hoàn thành. Nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng, danh kiếm tàn cầu vồng. Phúc. Doanh tử giặc suýt chút nữa phun máu. Cái này nhiệm vụ trên lý thuyết làm dễ dàng hoàn thành, Kinh Kha nhất định sẽ đến ám sát Tần Vương. Then chốt là điều kiện thứ 2, Kinh Kha ám sát Tần Vương thời điểm, hắn yếu ở đây. Doanh tử giặc nhìn một chút chính mình có phần đơn bạc tiểu vóc người, lại nhìn một chút lúc này sung sướng Tần Vương. Tiên đồ thực sự là ưu ám a. Thứ vô kỵ đạn, thứ vô kỵ đạn. Tiến đô kế thành. Trong vương cung, Yến Vương vui mừng đi qua đi lại, tức đến nổ phổi kêu ầm lên. Tần Vương trong cung phát sinh tình cảnh này rất nhanh sẽ truyền khắp thiên hạ. Các nước đều biết rồi, Tần Vương bởi vì một cái tiểu nhi lời nói, quyết định hướng dẫn thiên hạ chính tự. Điều này đại biểu cái gì? Rõ ràng không đem thiên hạ chư hầu để ở trong mắt ta. Quan trọng nhất là, Yến Quốc là Tần Vương cái kế tiếp khai đao đối tượng. Cái này gọi là Yến Vương vui mừng làm sao có thể không nổi. Yến Thái Tử đang cùng Kỳ Thúc Thúc Nhạn Xuân Quân đứng ở dưới chết, không nhúc nhích chờ Yến Vương vui mừng đem lửa giận phát xong. Các ngươi nói, nên làm gì? Nên làm gì? Làm lửa giận phát tiết xong xuôi, Yến Vương vui mừng, vị này chấp trưởng Yến Quốc một đời quân vương rốt cuộc bình tĩnh lại. Tần Quốc quân tiên phong chính thịnh, diệt Hàn tàn triệu, thiên hạ nào dám đâm kỳ phong. Yến Quốc, tiểu quốc vậy, không thể cường kháng, không bằng cắt đất lấy đảm bảo nước. Nhạn Xuân Quân nói ra. Cái này ta cũng biết, nhưng là Tần Quốc chính là hổ lang quốc gia, lòng tham không đáy. Ta liền sợ lòng tham không đáy a. Cha Vương Minh thấy. Không đợi Nhạn Xuân Quân nói tiếp xong, Yến Thái Tử Đan giành nói trước. Bạo Tần chi tham dục, nghiên dịch thủy khó khăn tận vậy. Hôm nay kế sách, chỉ có gấp chỉ hoãn hai kế sách. Vương Nhi nói một chút coi. Là. Yến Thái Tử Đan dừng một chút, chỉ hoãn kế sách, cải cách nội quy quân đội, quan chế, cổ vũ dân nuôi tằm, câu thông buôn bán. Vương Nhi, không kịp. Hay là nói một. Khắc kế sách đi. Yến Vương vui mừng không đợi Yến Thái Tử Đan nói xong. Ngươi không kiên nhận khoát tay háo một cái, ra hiệu hắn nói rằng nhất sách. Về phần một, khắc kế sách, chính là ám sát Tần Vương. Cuối cùng bốn chữ, Yến Đan cắn đặc biệt trọng. Thập cái gì? Yến Vương vui mừng không nghĩ tới, Yến Đan một. Khắc kế sách lại là cái này. Hắn xưa nay cho rằng, Yến Đan chỉ là một cái tao nhã cẩn thận quân tử. Không nghĩ tới, hắn cũng có điên cuồng như vậy một mặt. Ngươi điên rồi sao? Ngươi có biết, nếu như đã thất bại, là hậu quả gì? Nhi thần đương nhiên biết. Đơn giản cũng là tăng nhanh Tần Quốc công phạt Yến Quốc tốc độ mà thôi. Nhưng là nếu là thành công, phụ vương ngươi nghĩ qua thành quả rồi hả? Yến Đan lời nói phảng phất hấp dẫn cực lớn vậy, trong nháy mắt, Yến Vương cảm giác máu của mình đều tại gia tốc. Đúng a? Nếu là thành công, một cái mất đi Tần Vương doanh chính Tần Quốc, cùng với một cái đánh bại bạo Tần Yến Quốc, sẽ như thế nào? Yến Vương vui mừng cứ việc tham lam ích kỷ, nhưng cũng tuyệt không ngu xuẩn. Trong chốc lát, hắn dĩ nhiên tính toán được rồi lợi hại được mất. Vương thượng, thái tử nói chính là họa quốc chi kế sách a. Nhạn Xuân Quân lúc này gấp gáp hỏi. Người nói. Tần cung cung cấm sâm nghiêm, Tần Vương bên người càng là cao thủ như vân. Xưa nay muốn Tần Vương đầu lục quốc quý tộc không lắm viên âng, nhưng là cuối cùng có ai thành công. Người khác sẽ không thành công, không có nghĩa chúng ta sẽ không thành công. Trước đây chưa thành công, cũng không có nghĩa hiện tại sẽ không thành công. Nhìn dáng dấp, thái tử nhất định là có hoàn thiện là chiến lược đến sao. Nhạn Xuân Quân trầm trọng nói. Hoàn thiện, trên đời hà có hoàn thiện. Yến đang cười cười, hướng Yến Vương vui mừng một bái, phụ vương. Yến quốc tồn vong ở đây chỉ đến dịch. Được rồi. Chuyện này liền giao cho ngươi. Yến Vương vui mừng khoát tay háo một cái, ra hiệu Yến Đan đi xuống. Vương huynh. Ngươi biết rõ thái tử động tác này sẽ cho Yến quốc nhưỡng thành đại họa a. Yến Đan đi rồi, Nhạn Xuân Quân có chút bất mãn nói ra. Ngươi có biện pháp tốt hơn sao? Yến Vương vui mừng hỏi ngược lại. Tần Vương muốn phạt Yến, bất quá mong muốn là đốc kháng chi địa, cũng không phải muốn tiêu diệt Yến quốc. Ngụy, Sở, giờ khác này mới là Tần quốc họa lớn. Nhạn Xuân Quân là cái tiểu nhân. Cho nên cắt đất loại chuyện này trải qua hắn nói đi ra chưa một điểm gánh nặng. Không sai, Vương đệ nói rất đúng. Chỉ là doanh chính muốn, ta liền nhất định phải cho sao. Yến Vương vui mừng sắc mặt kích đỏ, cái kia nhăn nheo trên da dưới phun trào, cả giận nói. Đây là một cái quân vương lâu không gặp phẫn nộ. Chỉ là, Yến Vương vui mừng cuối cùng còn là vô lực nói ra, ngươi đi xuống trước đi. Là. Nhạn Xuân Quân túi thấp đầu, không cam lòng lùi xuống. Phu quân. Yến Thái Tử phi thân mang cung trang, đi chậm rãi. Tuy rằng người lễ nghi hình thái không hề có một chút khiến người ta soi mói địa phương, thế nhưng là làm sao cũng không cách nào che giấu bước chân bên trong gấp gáp cùng với từ đó để lộ ra cấp bách, vì mau hơn nhìn thấy người tư niệm đã lâu trợ phu. Người làm sao vậy? Tại sao tâm sự nặng nề? Đến gần lúc, mới phát hiện Yến Đan chính dựa vào lan can viễn vọng, mặt lộ vẻ ưu sầu. Người chưa từng gặp phu quân của mình chạy ra loại này vẻ mặt. ánh tà dương chiếu xuống kỳ diện bảng, bất chi bất giác nhiễm lên mấy bồi tăng thương. Cương nghị góc cạnh như bảo kiếm trầm xa, tiêu ma đã từng khí phách. Tiến quốc vận mệnh đã đến vạn phần nguy cấp thời khắc. Triệu Chính ngày xưa dã tâm cũng cuối cùng rồi sẽ dựa vào tần quốc bộ này tuyệt thế chi khí có thể thực hiện. Thần vương.
Đúng.
Lúc trước ta tồn tại cùng với hắn nước Triệu làm con tin, không có ai so với ta càng hiểu hắn. Hắn cái kia lúc liền mộng muốn thay đổi cái này mục nát thế giới, nhất thống thiên hạ, sáng lập một cái từ cổ chí kim cũng không từng xuất hiện quốc gia. Cái kia không phải thật vĩ đại sao? Yến Thái tử phi thận trọng hỏi. Yến đang quay đầu lại nhìn xem chính mình âu yếm thế tử, trong ánh mắt là trước không có cảnh giác. Chỉ là, thần sắc khác thường trung quý nhất chuyển rồi biến mất, Yến đang một lần nữa quay đầu lại, nhìn xem mặt trời lặn cuối cùng một đường hào quang, đỏ bừng như máu.
Không.
Dù ai cũng không cách nào dự liệu được, hắn đạt đến mục đồng thời sẽ tạo thành hậu quả như thế nào. Giết chóc không thể tránh khỏi, lại có bao nhiêu người sẽ bởi vậy mà mất mạng.
Dung chuyển, đói bụng, chiến tranh, dịch bệnh.
Quan trọng nhất là, dã tâm của hắn thực sự quá lớn, lớn đến không ai có thể nhìn thấy hắn phần cuối. Chỉ sợ cũng liền chính hắn cũng không rõ ràng, hắn sẽ đem thế giới này mang hướng về phương nào.
Ta, không thể bỏ mặc hắn gây nên.
Bởi vậy, ta muốn mạo hiểm mộ.
Tê lần.
Một lần đủ để bị mất tiến quốc quốc vận cùng với thân ta ra tính mạng đánh bạc.
Người đi xuống đi.
Mặt khác, thu thập hành trang, sớm một chút chuẩn bị một chút.
Yến Đan cực kỳ mệt mỏi nói.
Phu quân, Nguyệt Nhi rất lâu không có nhìn thấy ngươi, người rất nhớ ngươi.
Ân.
Yến Đan gật gật đầu. Giờ khắc này, hắn đã không có dư lực chú ý cùng cái khác, thậm chí là hắn thương yêu vạn phần con gái.
Ai?
Nhỏ đến mức không thể nghe thấy thở dài một tiếng, Yến Thái tử phi dung nhan xinh đẹp thượng lộ ra nhất cổ vẻ bi thương, xoay người rời đi.
Cự tử.
Liên ở Yến Thái tử phi đi xa, phía sau Yến Đan đú ám căn phòng trong, hiện lộ ra một cái bóng đen.
Giúp ta đi tìm một người.
Chương 4, ca là cái người khiêm tốn.
Chương 4, ca là cái người khiêm tốn.
Thần vương doanh chính là người như thế nào?
Liên quan với điểm ấy, từ 2.000 năm trước tranh luận đến 2.000 năm sau, chưa từng có một cái thống nhất cách nói.
Thích hắn người ta nói hắn là hùng tài vĩ lược, kinh thiên vĩ địa, chán ghét người của hắn thì nói là lạm dụng sức dân, tàn bạo thiếu tình cảm. Những này miệng pháo, đối với hiện tại doanh tử giặc tới nói, một chút tác dụng cũng không có.
Vương cung đại điện, ở vương tọa bên trên kẻ đại vương liền như vậy nhìn xem chính mình.
Mà doanh tử giặc cũng như thế ngơ ngác nhìn doanh chính, tiện nghi của hắn lão tử.
Đương nhiên, doanh tử giặc cũng không phải chỉ nhìn, hắn mở ra nhân vật đo lường trình tự.
Thế nhưng ở trước mắt toàn bộ tin tức trên màn ảnh xuất hiện một con như vậy tin tức.
Nhân vật tên gọi, doanh chính.
Nhân vật giới tính, nam.
Nhân vật thân phận, thần vương 4.
Nhân vật đẳng cấp.
Nhân vật đánh giá.
Trình độ nguy hiểm.
Gợi ý của hệ thống, thân phận đối phương đặc thù, trình tự không cách nào làm ra chuẩn xác đánh giá.
Doanh tử giặc không biết chuyện gì thế này.
Tựa hồ cái này là lần đầu tiên phát sinh tình huống này.
Chính ca không có nhân vật chính vầng sáng đi.
Doanh tử giặc các ý phỏng đoán nói.
Ngươi làm đặc thủ.
Vương tọa bên trên doanh chính cuối cùng mở miệng, nói rồi một câu nói như vậy.
Cái gì?
Cái này lời dạo đầu là chuyện gì xảy ra?
Từng có rất nhiều người khuyên quả nhân giết chết ngươi.
Cái gì?
Cái này là đối chính mình nhi tử nói sao?
Doanh tử giặc oán thầm nói.
Cái tiện nghi này lão tử rốt cuộc là ý gì?
Về phần trong lời nói hàng nghĩa, doanh tử giặc ngược lại là không một chút nào lo lắng.
Doanh chính muốn giết một người, còn có thể đi hỏi ý kiến của người trong cuộc sao?
Nhi thần không hiểu.
Doanh tử giặc âm thanh non nớt nói.
Ngươi thật sự không hiểu sao?
Đạo gia thiên tông vạn sông thu thủy, ngươi tầm thường yếu một giòm cửa kính đều cần nhiều năm.
Mà ngươi, lúc này mới mấy ngày, cũng đã tu tập tới mức như thế.
Lẽ nào ca ca là võ học kỳ tài cũng là một loại tội sao?
Doanh tử giặc hiện lên một loại 45 góc độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời than thở hình.
Nhi thần vẫn là không hiểu.
Doanh tử giặc quyết định đem giả bộ nai tơ tiến hành tới cùng.
Vốn là tu tập nhanh như vậy, kỳ thực cũng không có gì ghê gớm lắm.
Lấy thiên hạ to lớn, bất thế gia kỳ tài đều là có.
Ngay tại lúc ngươi nhìn thấy Triệu Cao trước đó, ngươi khí tức trên người bỗng nhiên nội liễm, phản phất chính là xưa nay chưa từng xuất hiện bình thường.
Cái này liền có chút kỳ quái.
Quả nhân hỏi một câu, ngươi đến tột cùng là làm sao làm được?
Cái này đáng chết chủ tổ việc đẳng cấp ngụy trang trình tự, ta thanh đẳng cấp điều chỉnh quá thấp.
Doanh tử giặc chửi bới đồng thời không khỏi hoảng sợ, xem đến nhất cử nhất động của mình đều tại Tần Vương nhìn kỹ bên dưới.
Chỉ là, tại sao phải dùng nghiêm mật như vậy phòng bị biện pháp đi đối con trai của chính mình?
Vẫn là một cái chỉ có 6 tuổi nhi tử.
Doanh tử giặc không rõ, liếc mắt một cái trên bảo tọa doanh chính, lẽ nào ta không phải thân sinh?
Lập tức lại thanh ý nghĩ này ném đến tận lên 9 tầng mây.
Lấy chính ca làm người. Dám cho hắn mang loại mũ này, người kể cả của nàng cựu tộc e sợ cũng sẽ không sống trên thế giới này.
Không nghĩ ra, cũng là không thèm nghĩ nữa, doanh tử giặc làm ra dáng vô tội, nhi thần, vẫn là không hiểu.
Dưới tình huống này, doanh tử giặc không chứa vào đáy ngọn nguồn cũng không được rồi.
Cũng được.
Ngươi cũng không nhỏ, ta cho ngươi tìm cái lao sư, ngày mai ngươi liền đi thấy hắn đi.
Doanh chính tựa hồ không lại xoắn suýt ở đề tài mới vừa rồi, chuyển mà nói rằng.
Nhi thần tạ phụ vương. Doanh Tử Giặc mau chóng rời đi rồi, chính ca vương bá chi khí cho áp lực của hắn thật sự là quá lớn. Sáng ngày thứ hai. Chán ghét, là ai? Còn đang trong giấc ngộng, Doanh Tử Giặc lẩm bẩm nói.
Công tử.
Hiểu ngộng ở tại một bên, nhẹ nhàng đẩy một cái hắn.
Công tử, thời gian không còn sớm, nên đi học rồi.
Trong mơ hồ, đập vào mắt nhưng là Hiểu ngộng La Lị tinh xảo gương mặt. Mảnh khảnh cánh tay, linh lung hông của thân, rất tốt muốn ôm một cái. Sau đó Doanh Tử Giặc thật sự bế lên.
Đến, ôm một cái.
Chạm, một tiếng vang to lớn vang dội toàn bộ cung điện. Doanh Tử Giặc tại cung nữ hầu hạ dưới bỏ đi có chút ẩm ướt quần áo, thay đổi thân quần áo mới. Nhìn xem thiếu nữ cắm lấy mặt, người tựa hồ tại sinh khí.
Người đang tức giận sao?
Ta làm sao sẽ sinh khí?
Nạo Kiêu Hiểu Ngộng cũng không thừa nhận.
Chỉ là bĩu môi, không tiếp tục để ý Doanh Tử Giặc.
Cái gì đó?
Không phải đều đã từng có tiếp xúc ra thịt rồi hả?
Doanh Tử Giặc thầm nghĩ trong lòng.
Công tử, thời gian đã không còn sớm.
Lão sư đã tại chờ đợi.
Lúc này, cung nữ ở một bên nhắc nhở.
Xuất phát.
Hắn một thân áo bào trắng, trường kiếm trong tay, đưa lưng về phía Doanh Tử Giặc đoàn người, đối mặt với trước một ao nước trong.
Gió thổi mà qua, cuốn lên một ao nước hồ, người kia rộng lớn tay áo bào bay múa theo gió động.
Doanh Tử Giặc từ sau quan sát, người kia rộng rãi sau lưng cho người cảm giác thập phần trầm ổn, như chỉ trong đá lưu.
Doanh Tử Giặc mở ra nhân vật đo lường hệ thống.
Nhân vật tên gọi, Cái Nhiếp.
Nhân vật giới tính, nam.
Nhân vật thân phận, Quỷ Cốc đệ tử, kiếm thánh.
Nhân vật đẳng cấp, cao thủ hàng đầu, một đại tông sư.
Nhân vật đánh giá, kiếm thuật tinh xảo, tư duy kín đáo, trọng tín thủ tín, nắm giữ người thường khó mà có bình tĩnh.
Trình độ nguy hiểm, S.
Gợi ý của hệ thống, cùng hắn chính diện đối địch, chủ tổ kịch vẫn là chạy đi.
Lại là Cái Nhiếp.
Doanh Chính giúp hắn tìm lão sư lại là Quỷ Cốc đệ tử Túng Kiếm truyền nhân Cái Nhiếp.
Tại hạ bái kiến Cái Nhiếp tiên sinh.
Doanh Tử Giặc không người tiến lên, bái kiến nói.
Người rốt cuộc đã tới sao?
Cái Nhiếp quay người sang.
Làm Doanh Tử Giặc nhìn thấy Cái Nhiếp đồng thời, cảm giác ngột ngạt tùy theo mà tới.
Cái Nhiếp cũng không hề đối Doanh Tử Giặc làm cái gì, thế nhưng Doanh Tử Giặc lại bản năng cảm thấy nguy hiểm.
Đây là thân là một cái nhân vật phản diện tự giác.
Thành thật mà nói, Cái Nhiếp là cái người chủ nghĩa lý tưởng, rồi lại không thiếu quyết đoán mãnh liệt quyết mưu. Hắn có thể bởi vì một câu hứa hẹn mà từ bỏ Tần Vương tin trọng, liều lĩnh đắc tội chính ca nguy hiểm, mang theo Kinh Kha Di tử trốn đi. Khi đó Tần đã gần như thống nhất lục quốc. Trong bốn biển, chính ca lại không địch thủ. Mà Cái Nhiếp lại là thâm thụ Tần Vương tín nhiệm, tiền đồ quang minh. Nhưng hắn lại lông mày cũng không nháy một cái, liền buông tha cho tất cả những thứ này.
Chuyện này chỉ có thể chứng minh một điểm, mạnh mẽ, Cái Nhiếp hảo không ngoài suy đoán mạnh mẽ.
Nhưng cùng vệ trang tàn nhẫn quyết tuyệt, thô bạo bắn ra bốn phía, khuất phục người khác cường khác nhiều.
Cái Nhiếp mạnh mẽ là nội liễm, lại như quang như thế, có thể kéo dài hướng về người chung quanh vận chuyển ấm áp, do đó đạt được tín nhiệm của người khác.
Nói đơn giản, người như vậy sẽ để cho từng cái nhân vật phản diện cảm thấy xấu hổ.
Đương nhiên, cũng bao quát Doanh Tử Giặc cái này tương lai đệ nhất thiên hạ đại phản phái ở bên trong.
Thuộc tính không giống, ở là có sự khác nhau.
Có sự khác nhau, liền có phân kỳ.
Cái Nhiếp tiên sinh yếu giao cho ta cái gì?
Doanh Tử Giặc không chút khách khí hỏi.
Người nghĩ học cái gì?
Cái Nhiếp hỏi ngược lại, ngữ khí bình thản, cũng không có bởi vì Doanh Tử Giặc vô lễ mà có chút thay đổi sắc mặt.
Nghe Văn tiên sinh là phóng túng hoành đệ tử, Quỷ Cốc môn đồ.
Đúng.
Tôn Tẫn, Bàng Quyên lấy binh pháp tên hậu thế, Tô Tần Trương Nghi lấy hùng biện hiện ra ở chư hầu.
Tung hoành một phái các đời hào kiệt, lấy một người địch 1 triệu chi sư.
Nhưng là tiên sinh cùng tiên sinh đồng môn vệ trang lại chỉ là dựa vào kiếm pháp xưng hùng.
Thử hỏi kiếm pháp lại tinh, có thể địch ngàn người, vạn người.
Doanh Tử Giặc lời nói tương đương cay nghiệt, ám chỉ Cái Nhiếp học nghệ không tinh, nhưng là Cái Nhiếp lại không có chút nào tức giận.
Ngươi quả nhiên khác với tất cả mọi người.
Đây là cái gì phát triển?
Doanh Tử Giặc vốn tưởng rằng Cái Nhiếp hội dưới cơn nóng giận dữ rời đi, nhưng là kỳ vọng của hắn lại rơi vào khoảng không.
Ngươi nghĩ học binh pháp hoặc là hùng biện thuật, ta cũng có thể giao cho ngươi.
Cái Nhiếp chậm rãi nói ra.
Tiên sinh khí độ tại hạ bội phục, chỉ là tiên sinh vì sao nói ta khác với tất cả mọi người?
Doanh Tử Giặc một phản mới vừa cùng ngạo, cung kính mà hỏi.
6 năm trước đó, trời giáng dị tượng.
Đêm tối lưu hỏa, ánh đỏ lên hơn một nửa cái thiên hạ.
Chư tử bách trong nhà, như đạo gia, âm dương gia các loại tinh thông tinh tượng các phái, kỳ môn bên trong bô lão cũng đã tính định, cái này dị sổ phải rơi vào Tần Vương Doanh Chính 10 tứ vương tử, cũng sẽ là của ngươi trên người.
Nói cách khác, sự tồn tại của ngươi bản thân liền có to lớn giá trị, có thể gây nên bao quát thiên hạ liệt quốc, chư tử bách gia ở bên trong tất cả mọi người hứng thú.
Chỉ là bởi vì ngươi là con trai của Tần Vương, cho nên nhất thời mới không người nào dám thanh ngươi làm sao vậy.
Doanh Tử Giặc ngơ ngác đứng ở nguyên chỗ, không biết chỗ ngữ.
Mời lớn tiếng nói cho ta, làm một cái nhân vật phản diện, trọng yếu nhất cơ sở tố chất là cái gì?
Đúng, là điệu thấp.
Doanh Tử Giặc có kinh nghiệm phong phú, từ vô số máu rầm rề đau đớn thê thảm ví dụ bên trong, chủ yếu đến từ các đại truyện tranh, đạt được giáo huấn.
Hắn biết hết thể nhân vật phản diện cuối cùng đều là vì quá mức kiêu căng cho nên ngủm.
Nói thí dụ như, Eren tổng phải giới, tự cho là nắm giữ ghi ổ cụ bí mật, liền dám cùng cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ hò hét, hung hăng độ mát, chỗ lấy cuối cùng chỉ có thể ngồi sổn ký hiệu. Lại nói thí dụ như, Uchiha Mạ Đà Dạ, tự cho là thu rồi 10 con vĩ thú, liền dám cùng thái tử phi hò hét, hung hăng độ mát, chỗ lấy cuối cùng bị người chọc vào một đao. Lại nói thí dụ như, Đọ Phở Lạm Mì Ngô, vương giới thất vũ hải, giờ gì sở rổ xạ quốc vương, thiên long người, nhiều như vậy thân phận hiển hách, thay cái hắc ám loại mạn gà hầu như liền là chủ giác mô bả. N rồi, nhưng là hắn dám cùng phỉ trả có phỉ bạn gây hò hét, hung hăng độ mát, chỗ lấy cuối cùng được một quyền đánh cho bà ngoại cũng không nhận ra. Lại nói thí dụ như thành ca, ỷ vào đại ít vô địch, liền dám cùng các vị nữ chính phát sinh không đứng đắn quan hệ, công nhiên coi thường đông đảo thuần khiết thiện lương khán giả viên kia thuần khiết tâm linh, hò hét quảng đại thanh thiếu niên, hung hăng độ mát, cho nên, cuối cùng mọi người đều biết. Nhưng là bây giờ, doanh tử giặc khóc không ra nước mắt, cái này tờ mờ còn có thể đê điều sao? Chương 5, ta ngu xuẩn đệ đệ nha. Chương 5, ta ngu xuẩn đệ đệ nha. Doanh tử giặc làm phiền muộn. Doanh tử giặc tương đương phiền muộn. Doanh tử giặc phiền muộn đến tại đại phản phái hệ thống trong không gian nhàm chán cái kia hạo như biển khói tử hệ thống chính tự, chờ mong lấy phát hiện cái gì kinh hỉ. Cái này đều cái gì phá hệ thống? Bích Đông. Bản trình tự trải qua chuyên nghiệp chất lượng chứng thực, tuyệt đối không phải là cái gì phá trình tự. Tán dóc, xem cái này, gột phương trình lý luận dẫn xuất trình tự, có tác dụng cái gì? Diệt tinh hạm chế tạo trình tự, chỉ là tìm ra 100.000 tấn sắt thép liền là căn bản chuyện không thể nào, càng đừng nói thái hợp kim, thủy tinh ống dẫn gì gì đó, có tác dụng cái gì? Chả có cái này, nữ sĩ nội y chế tạo trình tự. Tiểu dáng vẫn đúng là nhiều a. Doanh tử giặc lật lên, đống mặt đỏ lên, mắng mắng lật xuống xem. Màu da biến sắc hệ thống, có tác dụng cái gì? Bộ lông biến hóa hệ thống, có tác dụng cái gì? Ngôn ngữ biến hóa hệ thống, có tác dụng cái gì? Vóc người điều khiển tinh vi hệ thống, có tác dụng cái gì? Chờ đã. Doanh tử giặc đống nhiên tỉnh ngộ lại, lật về phía trước trở mình, cười to nói, ha 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 ha. Rốt cuộc lại có thể khoái trá chơi đùa. Cái này, cái này, cái này, cái này, cũng có thể sử dụng sao? Bích Đông. Chủ tổ tiếp, những trình tự này ngươi bây giờ đều không thể sử dụng. Làm chủ tổ tiếp đẳng cấp đến thanh danh vang dội thời gian, phương có thể sử dụng những này từ trình tự. Tại sao? Nhân vật đo lường trình tự. Chủ tổ tiếp thế lực đo lường trình tự. Chủ tổ tiếp đẳng cấp ngụy trang trình tự. Những này từ trình tự ta không phải cũng có thể dùng sao? Bích Đông. Chủ tổ tiếp giờ khắc này vẫn cứ tại tân thủ bảo vệ bên trong, mà lại làm chủ cảm bấy độ khó của nhiệm vụ quá lớn. Cho nên phụ tặng những này không hoàn toàn bản tử chính tự, cùng chủ tổ tiệp sử dụng. Làm chủ tổ tiệp hoàn thành nhiệm vụ hoặc tân thủ bảo vệ kỳ kết thúc, những này tử chính tự liền không thể sử dụng. Như nào đây có tân thủ bảo vệ kỳ nói chuyện, lời nói lúc nào kết thúc? Bích Đông. Lấy chủ tổ tiệp đẳng cấp, không có tự động biết những nội dung này quyền hạn. Được rồi, hố này tra hệ thống cái gì khí tiết hắn là biết rõ, sinh khí cũng vô dụng, liền hỏi, cái kia như thế nào mới có thể tăng lên đẳng cấp, phải hay không muốn học đến võ công cao thâm mới được? Bích Đông. Người khác là, thế nhưng chủ tổ thì không phải. Có ý gì? Bích Đông. Chủ tổ kịp người xem. Tại doanh tử giặc phía trước một trượng khoảng cách xuất hiện một cái màn ảnh, mặt trên còn có đường tiến độ, giờ khác này ghi chép tiến độ vì một, màu sắc vì màu đỏ. Cái này lại là cái gì? Bích Đông. Đây là chủ tổ kịp cừu hận của ngươi giá trị. Doanh tử giặc cảm thấy có một tia không ổn, nghe được cái kia lừa bố mày chỉnh tự tiếp lấy giải thích. Bích Đông. Là một cái đại phản phái, chủ tổ kịp đẳng cấp dựa vào cừu hận giá trị được tăng lên mà tăng lên. Đẳng cấp tăng lên, hội thu được bản trí tuệ nhân tạo cung cấp một ít hạng tiện lợi cùng càng nhiều tử trình tự vận dụng. Về phần làm sao tăng lên cừu hận giá trị, nhưng lại yếu hấp thụ tần thời minh nguyệt bên trong thế giới các sắc nhân vật cừu hận. Cừu hận giá trị đáp số giá trị, thì yếu dựa vào đối phương đối với ngươi cừu hận trình độ mà định ra. Cái này phải hay không chẳng khác nào nói muốn đi tìm đường chết. Tìm đường chết trình độ càng cao, đẳng cấp lại càng lớn. Bích Đông. Giải thích chính xác. Như vậy ta không tăng lên đẳng cấp thế nào? Bích Đông. Bản trình tự ấm áp nhắc nhở, phía trước đầu mối chính nhiệm vụ trong yêu cầu cứng nhắc yêu cầu lẹ mẹo, nếu là chủ tổ việc đẳng cấp không đủ, hội được cưỡng chế xóa bỏ. Ta đi, ngươi chừng nào thì trở nên như thế hung tàn. Bích Đông. Đây là nội trí trình tự cưỡng chế giả thiết, cùng bản trí tuệ nhân tạo không quan hệ. Đói bụng. Được rồi. Cho ta xem một chút, tăng lên đẳng cấp yếu lạp đà thiếu cửu hận. Không nhìn con khá, sau khi xem, doanh tử giặt suýt chút nữa thổ huyết. Hắn phát hiện do vừa bãi vô danh lên tới vừa xuất hiện giang hồ chỉ cần 100 cừu hận giá trị, mà vừa xuất hiện giang hồ đến có chút danh tiếng lại yếu 1000 cừu hận giá trị. Mà sau không tăng lên một đẳng cấp, đều phải tại cần có cừu hận giá trị mặt sau thêm số 0. Đến cuối cùng, lại muốn 10 ước cừu hận giá trị mới có thể thăng cấp. Một điểm cừu hận giá trị yêu cầu làm tới trình độ nào? Bích Đông. Đại khái yêu cầu một người bình thường phẫn hận đến cực điểm chỗ định lượng cừu hận giá trị. Tần thời minh nguyệt thời đại khái tại tần chưa hắn sơ. Ta tới chỗ nào mới có thể tìm được 10 ức cá nhân a? Bích Đông. Chủ tổ tiếp hỏi thật hay. Buồn hệ thống chọn dùng cừu hận giá trị phân màu hệ thống, xích tranh hoàng lục thanh lam tử thất sắc. Đẳng cấp càng cao nhân vật, cừu hận của hắn giá trị phẩm chất càng cao. Hoặc là, đặc biệt nhân vật trong vở kịch, hắn cừu hận giá trị phẩm chất cũng là càng cao. Mà chủ tổ tiếp chỗ quan sát được cừu hận giá trị, đại khái yêu cầu 10 ức màu đỏ thâm cừu hận giá trị. Nha, nguyên lai là như vậy a. Doanh tử giặc thở phào nhẹ nhõm, vậy ta hỏi một chút, ta hiện tại yếu thăng cấp đến đẳng cấp cao nhất, đại khái cần bao nhiêu màu tím cừu hận giá trị?
Bích Đông.
Đại khái yêu cầu 100.
Mới 100 a.
Cũng không nhiều ma. Doanh tử giặc tay nhỏ vỗ vô ngực, cái này thật sự là quá tốt.
Bích Đông.
Màu tím cừu hận giá trị chỉ có tuyệt thế cao thủ, có 102, trở lên đẳng cấp năng lực sản xuất. Hắn đối cừu hận của ngươi đạt đến cực điểm, định lượng màu tím cừu hận giá trị vì 1. Vậy thế giới này thượng có bao nhiêu tuyệt thế cao thủ?
Bích Đông.
Căn cứ bổn hệ thống đo lường, thế giới này lúc này nắm giữ tuyệt thế cao thủ, có 102, thân phận đẳng cấp không cao hơn 5 ngón tay số lượng. Thối lui ra khỏi hệ thống không gian, lúc này sắc trời đã tối, nhìn xem ngoài điện thưa thất cảnh sắc cùng mấy vị thị nữ, doanh tử giặc vốn đã tâm tình buồn bực hiện tại càng thêm phiền muộn. Thế này sao lại là đại phản phái hệ thống? Này rõ ràng chính là mãnh liệt chết hệ thống nha.
Tâm tình của ngươi tựa hồ thật không tốt.
Hiểu mộng hỏi.
Ai, kỳ thực ta muốn làm người tốt.
Doanh tử giặc thật dài thở dài một hơi. Liên ở hiểu mộng không rõ vì sao đồng thời.
Ngoài cửa, truyền tới người hầu thanh âm.
Mười bát vương tử hồ hợi đến.
Hồ hợi.
Mười bát vương tử hồ hợi so với hắn con nhỏ mấy tháng sinh ra, tuổi tác không kém bao nhiêu. Mắt phải kim phách, mắt trái băng lam. Một đôi dị sắc con người, một thân hoa lệ gấm tứ xuyên hồ hợi đi vào. Thuần chân vô hạ trên mặt cười hết mắt, âm thanh ngọt ngào chắn nói, tử giặc ca ca, hồ hợi bài kiến. Hắn nhìn thấy hiểu mộng lúc, lại nói, hiểu mộng đại sư, hồ hợi bài kiến. Đối phương gật gật đầu, tính làm đáp lễ rồi. Lấy tư cách tương lai tần nhị thế, kỳ nhân phẩm cùng khí tiết rõ như ban ngày. Cái nhiếp bình luận thời kỳ. Từng nói bề ngoài khờ khạo ngây ngô, nhưng mà nội bộ bụng dạ cực sâu. Lại tăng thêm hắn liên hợp triệu cao cấp ngôi vị hoàng đế, làm thiên hạ đại loạn, xem ra cũng không phải đơn giản như vậy. Doanh tử giặc theo dõi hắn, tiểu tử này xem ra cũng là nhân vật phản diện dự đoán a.
Thực sự là chán ghét.
Doanh tử giặc làm một cái nhân vật phản diện, cố nhiên chán ghét như cái nhiếp người như vậy, thế nhưng hắn càng chán ghét là đồng loại của mình.
Tử giặc ca ca, ta rất lâu đều không có đến rồi, ngươi chừng nào thì theo ta ra ngoài chơi.
Giả trang cái gì khờ khạo ngây ngô. Đều là ngàn năm hồ ly, trả theo ta chơi liêu trai.
Doanh tử giặc quán thầm nói.
Bích Đông. Buồn hệ thống ấm áp nhắc nhở, hồ hợi vì nhân vật trong vở kịch, hắn xuất hiện có cừu hận giá trị là màu vàng, nắm giữ màu vàng cừu hận giá trị 2 điểm. Một điểm màu vàng cừu hận giá trị có thể bãi đổi 2.000 màu đỏ thâm cừu hận giá trị.
Nói cách khác, chỉ cần bắt nạt hắn, ca ca liền có thể thăng 2 cấp.
Bích Đông.
Chủ tổ kịp giải thích chính xác.
Doanh tử giặc nhìn chằm chằm hồ hợi, theo dõi hắn có chút sợ hãi. Tựa hồ hay là tại nhìn chằm chằm con mồi bình thường.
Tốt tốt, ca ca hiện tại liền chơi với ngươi.
Doanh tử giặc giật giật nhảy tới, âm thanh non nớt nói.
Ta ngu xuẩn đệ đệ nha.
Thống hận ta.
Căm hận ta đi.
Chương 6, ta vẫn còn con nít ta.
Chương 6, ta vẫn còn con nít ta.
Phanh. Làm một mặt xanh tím hồ hợi đi vào của mình cung điện, đã không phục hồi như cũ tới phấn điêu ngọc trác, đáng yêu béo mập. Hắn một mặt phẫn nộ, đụng vào một cái cầm nắm bản đổi ngọn nến đang chuẩn bị đi ra cung nữ.
Không có mắt sao? Kéo ra ngoài đánh.
Là, công tử.
Sau lưng hoạn quan tiến lên, kéo lại người cung nữ kia.
Công tử tha mạng, công tử tha mạng.
Cung nữ dập đầu cầu xin, người rất rõ ràng đắc tội rồi hồ hợi, về sau kết cục sẽ như thế nào.
Chả không lôi ra đi.
Hồ hợi lý cũng không có lý, nằm ở trên giường của chính mình rồi.
Công tử, bên trong xa phủ khiến đến rồi.
Khiến hắn đi vào.
Triệu Cao bản thân học thức rất tốt, được doanh chính phái tới giáo dục hồ hợi, bởi vậy, cho dù đã là trên ánh trăng đầu cảnh. Hắn vẫn cứ có thể quang minh tránh đại gia vào hồ hợi điện thất.
Triệu Cao chậm rãi đi vào, nhìn thấy hồ hợi bộ dáng, có phần kinh ngạc, "Công tử, ngươi làm sao vậy?
Còn không phải doanh tử giặc tên con kia, cố ý trêu chọc ta."
"Hừ."
Hồ hợi tay nhỏ mạnh mẽ vô một cái, càng nghĩ càng là sinh khí.
"Công tử bất giận."
Triệu Cao ở một bên tỉnh táo nói,
"Bất giận, ngươi muốn ta làm sao bất giận?
Ban đầu là ngươi nói với ta, hắn có thể trở thành tương lai của ta hòa lớn, muốn ta tiếp cận hắn, hiểu rõ hắn, để cho hắn yên tâm tùng cảnh giác." Nhưng là ngươi xem một chút, hiện tại cũng thành hình dáng gì?
Doanh tử giặc người này, ta cũng không thể nhìn rõ.
Công tử bình tĩnh đừng nóng, chắc hẳn lúc này vương thượng đã biết được việc này.
Phụ vương.
Không sai, mà lại xem tình thế làm sao phát triển đi.
Triệu Cao lạnh lẽo cười cười.
Liên ở A Phương cung một bên chính mưu đồ bí mật âm như lúc, doanh tử giặc tiếng cười tràn đầy toàn bộ đại phản phái không gian.
Ha 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 ha.
Chỉ nghe cái kia lừa bố mày hệ thống nói như thế.
Bích Đông.
Chúc mừng chủ tổ tiên, thành công thăng cấp. Hiện hữu đẳng cấp vừa xuất hiện giang hồ.
Không nghĩ tới tiểu tử kia như thế có tiền đồ, bắt nạt hai lần liền có 100 cừu hận điểm.
Bích Đông. chủ tổ biệt hiện hữu đẳng cấp vừa xuất hiện giang hồ, thu được danh xưng tiểu nhân đắc chí. Phải chăng giải tỏa tương ứng tử trình tự?
Tiểu nhân đắc chí, ngươi đều là yếu tại loại này khắp trốn mừng vui thời kỳ sát phong cảnh sao?
Bích Đông,
xin lỗi, tha thứ ta là quá mức người chính trực công trí năng.
Ngươi không cần mặt trình độ thật là khiến người ta không thể làm gì a.
Bích Đông,
tại ngươi xấu này giữa đường trong không gian, quá mức chính trực ta cuối cùng là làm cho người ta chán ghét.
Doanh Tử Giặc phát hiện, luận đấu võ mồm hắn thật đúng là không sánh bằng cái này trí tuệ nhân tạo.
Được rồi, giải tỏa tử trình tự.
Bích Đông,
vừa xuất hiện giang hồ cấp 1 tử trình tự giải tỏa thành công.
Doanh Tử Giặc phát hiện, nguyên lai vừa xuất hiện giang hồ đẳng cấp dưới màu xám cho tử trình tự xuất hiện đang hiện ra xuất màu vàng tiểu chữ, hắn tìm, phát hiện một cái hữu dụng tử trình tự.
Cưu hận giá trị biểu hiện trình tự.
Tác dụng, có thể tùy thời mở ra, quan sát được nhân vật nên có thủ số hận giá trị cùng với phẩm chất.
Nói cách khác, Doanh Tử Giặc có thể bất cứ lúc nào ở bên ngoài quan sát được nhân vật xứng đáng cưu hận giá trị.
Bích Đông,
theo đẳng cấp giải tỏa, chủ tổ có thể tu tập công pháp đẳng cấp tương ứng tăng cao, hiện tại có thể tu tập nhân giai trung cấp công pháp.
Căn cứ hiện hữu thế giới năng lượng phân tích, bổn hệ thống tướng công pháp đẳng cấp tổng cộng chia làm nhân, địa, thiên cấp 3.
Mà lại người, địa 2 cấp mỗi người có tầng 3.
Chờ đã.
Đạo gia Thiên Tông Vạn Sông Thu Thủy không là công pháp cao cấp sao?
Doanh Tử Giặc phát hiện không đúng, hỏi.
Bích Đông,
tân thủ bảo vệ bên trong, lần đầu tiên công pháp tu luyện không giới hạn đẳng cấp.
Vạn Sông Thu Thủy thuộc về địa giai công pháp cao cấp.
Ta đi, hệ thống này làm sao hào phóng như vậy, hoàn toàn không phải dị vãng phong cách a.
Doanh Tử Giặc thầm nói.
Bích Đông,
buồn hệ thống ấm áp nhắc nhở, bởi chủ tổ việc đẳng cấp chế ngự, vì vậy, cho dù Vạn Sông Thu Thủy tu tập hoàn thành, cũng không cách nào vận dụng như thường.
Đang đẳng cấp đạt đến danh tiếng hiển hách trước đó, mạnh mẽ vận chuyển, khả năng dẫn đến bạo thể mà chết.
Doanh Tử Giặc trầm mặc không nói.
Bích Đông,
chủ tổ việc làm sao vậy?
Chủ tổ việc không phải thất vọng.
Chủ tổ việc còn tại sao?
Chủ tổ việc không nên nghĩ không ra a.
Doanh Tử Giặc cười cười, ta đã nói rồi,
lúc này mới phù hợp ngươi lừa bố mày phong cách,
làm ta giật cả mình. Con tưởng rằng ngươi đột nhiên đổi tính đây.
Bích Đông,
Thần Vương trong cung.
Doanh Tử Giặc được chính ca gọi tiến vào điện trong phòng.
Tần Vương ngồi trên cao vương tọa, nhìn xem Doanh Tử Giặc, hỏi: "Ngươi trước đó vài ngày cùng Hồ Hợi chơi đùa lúc, đưa hắn làm bị thương sao?
Tiểu tử này đến cáo trạng sao?"
Doanh Tử Giặc thầm nói:
"Không đúng vậy.
Chính ca tại sao có thể có dỗi danh quản loại chuyện này?"
Nhi thần không hiểu.
Thế là Doanh Tử Giặc lại thành thật thật giả ngây giả dại lên.
"Ngươi thật sự không hiểu sao?"
Doanh Chính vung tay lên, chung quanh hoạn quan thị vệ toàn bộ đều bỏ chạy rồi, sau đó mấy chục cái bóng đen từ không khoáng bên trong cung điện các góc bên trong thoát ra. Những hắc ảnh này vị trí ban đầu, tựa hồ đều không nên có người xuất hiện, nhưng là bọn hắn lại một mực xuất hiện ra tại đó.
Doanh Tử Giặc liếc mắt một cái, có thể thấy được, những thị vệ này thân thủ cao siêu, ít nhất đều là cao thủ đẳng cấp, phải là trong truyền thuyết bóng chặt chẽ vệ rồi.
Bọn hắn thân mang tốt đẹp nhuyễn giáp, nhưng cũng không mang theo binh khí.
Một vừa đi ra khỏi cửa đại điện bên ngoài, vây liệt ra tại chỉnh tòa cung điện chu vi. Hộ vệ không cho người bên ngoài tiếp cận.
Được rồi.
Ngươi đã không muốn nói chuyện này, như vậy cha con chúng ta liền đến tâm sự chuyện khác.
Chính ca cư nhiên như thế thân thiết, Doanh Tử Giặc không tự chủ có chút không thể tin được.
Ngươi cho rằng, thiên hạ lục quốc bên trong, cái nào một quốc gia là ta Đại Tần hòa lớn?
Quân nước đại sự, văn có Lý Tư thừa tướng, võ có Vương Tiễn tướng quân.
Phụ vương tựa hồ không nên hỏi ta.
Đồng nôn vô kỵ, Giặc nhi ngươi không ngại hí thuyết.
Chính ca cười nói.
Ngươi không nhìn lầm, luôn luôn nghiêm túc thận trọng chính ca rõ ràng nở nụ cười.
Hắn rõ ràng nở nụ cười, chả cười thật đẹp mắt.
Tình cảnh này nếu như bị ngoài điện một bọn thị vệ, văn võ quan chức, tam cô lục bà, tần phi nhi nữ nhìn thấy, không biết yếu chấn kinh bao nhiêu lần ba.
Hàn Phi tập pháp gia chi đại thành, nhưng là cái lý luận ra.
Mà Doanh Chính nhưng là thực tiễn Hàn Phi lý luận nhà thực tiễn, đồng thời, thập phần thành công thực tiễn, bây giờ tần vương nước cùng với sau này tần đế nước nhưng là chứng minh tốt nhất.
Pháp gia một mạch, pháp thuật thế ba người hợp nhất, lấy hình pháp chi nghiêm cây vương đạo ai.
Doanh Chính là so sánh lưu ý pháp xây dựng cùng thực hành. Tại mọi người nhìn lại, hắn cũng không phải một cái dễ dàng người thân cận, cũng không phải là một cái ôn hòa người.
Xem ra, không nói đã không được.
Doanh Tử Giặc thầm nói, chính ca đều liều mạng như vậy rồi, hắn không liều cũng không được rồi.
Hơn nữa, lấy Doanh Tử Giặc bóng tối tâm lý suy nghĩ, chính ca làm như vậy bằng với bị hắn bắt được nhược điểm.
Nếu là đêm nay không cho chính ca thỏa mãn, hắn sau này cuộc sống gia đình tạm ổn cũng không hay qua.
Sở.
Doanh Tử Giặc không chút nghĩ ngợi liền nói ra.
Vì sao?
Diện tích lãnh thổ bao la, vũ khí đông đảo.
Trường Bình chi chiến sau, Đông Phương Lục Quốc chỉ có Sở Quốc chả có năng lực cùng ta Đại Tần tranh hùng.
Không sai.
Doanh Chính gật gật đầu, đây là hiện tại hết thảy tại Triều Vũ tướng nhận thức chung.
Hắn hỏi tiếp, vậy ngươi cho là chúng ta nên như thế nào đối phó Sở Quốc?
Không cần quản nó.
Ồ, cái này là vì sao?
Bây giờ Hàn Quốc đã diệt.
Nước Triệu công tử ra xa trốn đại quận, không đáng lo lắng.
Ta Đại Tần sau này chi địch, tại Ngụy.
Lấy Ngụy thì tận được tam tấn chi lợi.
sau đó mới là Sở. Sở quốc quân nhược thân mạnh, tranh đấu không ngừng, tự vệ có thừa, tiến thủ không đủ, cũng sẽ không vì Ngụy xuất binh. Bởi vậy, được Yến Chi đốc kháng sau, ta Đại Tần đều có thể đến thẳng Ngụy quốc. Tiến quân Trung Nguyên, chuyện thiên hạ thực thượng đã ở ta Đại Tần tay. Không tệ, không tệ. Giặc Nhi lời ấy, hắn kiến thức đã không dưới trong quân lương tướng. Buồn cười những kia Sở quốc văn võ đại thần, còn không bằng một cái 6 tuổi tiểu nhi. Chính ca khinh thường nói. Doanh Tử giặc một liệt, xem ra Sở quốc cao tầng cũng có chính ca cơ sở ngầm. Đúng vậy, trả lời của ngươi quả nhân rất hài lòng. Nói đi, ngươi muốn cái gì ban thưởng? Chính ca thu lại nụ cười, lại trở về cái kia hỉ nộ không lộ hiểu rõ Tần Vương. Cái này, Doanh Tử giặc bàn bạc một cái, cuối cùng nói ra, ta muốn một người. Ai? Cái nhiếp. Chính ca biểu tình ngưng trọng, do dự chốc lát sau, hắn nói ra, nhưng Tạ phụ vương. Liên ở Doanh Tử giặc chuẩn bị lúc rời đi, chính ca bỗng nói một câu, như vậy đi, ngươi cũng đã không nhỏ, lần này công phạt tiến quốc, ngươi cũng theo quân xuất chính đi. Cái gì? Doanh Tử giặc sững sờ, nhưng ta còn là một đứa bé a. Chính ca trong mắt tinh quang tránh qua, Doanh Tử giặc phát thệ từ trên khuôn mặt của hắn nhìn thấy một tia nụ cười danh mãnh, bất quá thoáng qua rồi biến mất. Không sao, sớm một chút tham tán quân vụ, cũng tốt sớm một chút vì quả nhân phân ưu sao. Nhìn qua Doanh Tử giặc củ rũ túi đầu đi ra ngoài, Doanh Chính cười cười, có cái nhất tại, an toàn nhưng đảm bảo không lo. Chỉ là cái này Tử giặc, đối với ta Đại Tần, đến tột cùng là họa hay là phúc đâu này. 4. Chương 7, Giang Hồ Địa Vị. Chương 7, Giang Hồ Địa Vị. Doanh Tử giặc so sánh hưng phấn, đây là hắn lần thứ nhất theo quân ra ngoài. Đại quân cùng phát, xe mã như long, cỡ nào đổ sộ cảnh tượng. Tại Vương Tiễn tướng quân dưới sự xuất lĩnh, Tần Đô Hàm Dương 50.000 quân đội tinh nhuệ xuất phát, lao tới tiền tuyến. Mà Doanh Tử giặc giá thừa dịp khổng lồ sang trọng xe ngựa, cứ như vậy làm bắt mắt tọa lạc tại đây mênh mông quần quận trong đội ngũ. Doanh Tử giặc tại trong quân đội thật là đặc thù tồn tại, cũng có bất kỳ chức vị, cho nên cũng sẽ không dùng phụ trách cụ thể sự vật, cái này tại đẳng cấp xâm nghiêm trong quân đội thật là lúng túng. Nhưng mà ở vào Tần công tử tôn sư, chư tướng lại không thể không đối với hắn bày ra xứng đáng thái độ. Tần Vương lúc trước hạ lệnh chính là để Doanh Tử giặc tại trong quân đội quen thuộc quân vụ. Tần pháp nghiêm minh, cho dù đối phương chỉ là một cái 6 tuổi tiểu nhi, cũng không cho phép Vương Tiễn các loại một kiển tướng lĩnh không chăm chú đối xử. Cho nên tổng kết lại, Doanh Tử giặc là cái đả tương du, lại là một cái có địa vị đả tương du. Doanh Tử giặc làm bình yên sống ở chính mình bày ra mảnh thảm nhung từ đại mã xa bên trong, an từ tây vực chuyển tới đỏ bừng quả nho, thập phần hưởng thụ dáng vẻ. Cái nhiếp ở bên ngoài cưỡi ngựa hộ vệ, Hiểu Mộng thì ở trong xe ngựa, nhìn xem có phần lười biếng Doanh Tử giặc, hỏi, ngươi liền không lo lắng sao? Cái gì? Đại binh lên, thắng bại khó dò. Nếu là binh bại, thân phận của ngươi là thủ, đứng núi chịu sào, chính là các quốc gia chư hầu, chư tử bách gia tranh nhau tranh đoạt mục tiêu. Cũng bởi vì một cái hư vô phiêu miểu bài toán, chỗ dùng các ngươi đều coi ta là thịt Đường Tăng. Đường Tăng là ai? Doanh Tử giặc theo bản năng lời nói, hoàn toàn không có ý thức cho tới bây giờ căn bản không có hòa thượng nghề nghiệp này, càng không cần phải nói Đường Tăng rồi. Một cái tên trọc. Doanh Tử giặc lúng túng nói. Nha. Hiểu Ngộng cũng không hề dây dưa, nói ra, ngươi biết Thương Long Thất Túc sao? Cái kia truyền thuyết có thể nắm giữ thiên hạ sức mạnh. Doanh Tử giặc nói ra, lại là cười nhạo ý vị chiếm đa số. Ngươi không tin? Nếu quả như thật có loại sức mạnh này lời nói, Chu Thiên Tử làm sao lấy mất nước? Thiên hạ làm sao lấy phân tranh mấy trăm năm? Đối với loại này tiểu thuyết võ hiệp bên trong thông thường âm mưu, Doanh Tử giặc là xì mũi coi thường. Ta xem, chính là bởi vì có Thương Long Thất Túc tồn tại, cho nên mới khiến vốn là hỗn loạn thiên hạ càng thêm náo động. Hiểu Ngộng sững sờ, chợt có suy nghĩ, lập tức lại lắc đầu, Thương Long Thất Túc đích thật là tồn tại, nhưng sau lưng bí mật lại là không người biết được, bởi vì nắm giữ Thương Long Thất Túc thất quốc vương thất người xưa nay cũng không có tập hợp qua. Nhưng ta muốn nói cũng không phải cái này. Hả? Doanh Tử giặc ngẩng đầu lên, nhìn xem Hiểu Mộng bộ dáng nghiêm túc, hoàn toàn không giống một cô thiếu nữ, có phần thán phục cái này tiểu la lị trong đầu đến tột cùng chứa cái gì. Hắn thuận tay cầm lên một viên quả nho, đưa tới. Hiểu Mộng trải qua như thế thiên Doanh Tử giặc cho ăn, đã có chút quen thuộc cử động của hắn, cho nên một cái đỡ lấy trong tay hắn quả nho, nghiêu nghiêu nuốt xuống, lại tiếp cho biết, đêm tối lưu hỏa, ánh đỏ lên hơn một nửa cái thiên hạ. Cho dù là tông ta hoặc là Âm Dương gia bên trong sở trường nhất xem bói bô lão cũng không cách nào kết luận, cuối cùng ý vị như thế nào. Thiên hạ phân tranh mấy trăm năm, đã đến nên nhất thống thời khắc. Thiên hạ các nước trong, tông ta xem trọng thì còn lại là Tần Quốc, ngươi phụ vương là một cái rất có quyết đoán người, thiên hạ hẳn có thể ở trong tay của hắn đạt được nhất thống, cho nên tông ta thuận thế mà làm, chưa từng có từng làm cùng này vi phạm cử động. Mà Âm Dương gia thì làm càng thêm cấp tiến, cử tông quang hướng Tần Cu. C. Bày tại Quan Đông các nước đối diện. Doanh Tử giặc lại cầm lên một viên quả nho, nhét vào Hiểu Ngộng trong miệng, hỏi, cho nên. Hiểu Ngộng cắn quả nho, có phần do dự, nhưng cuối cùng vẫn là nói ra, nhưng đây chỉ là một trong số đó. Căn cứ tông ta bói toán mà lấy được tinh tượng gợi ý, Tần thống nhất thiên hạ sau đó phân tranh lại đem càng thêm kịch liệt, thời loạn lạc cũng không hề kết thúc. Thế nhưng từ khi đêm đó lưu hỏa qua đi, tinh tượng lại thay đổi, trở nên thập phần mơ hồ. Chuyện này ý nghĩa là, ngươi hay là cái kia có thể thay đổi người trong thiên hạ. Ta đi, ca ca giang hồ địa vị lúc nào đã đến độ cao này, lại có thể cùng Thương Long Thất Túc đặt tại cùng một vị đưa. Ngẫm lại thật là có chút tiểu kích động đâu này. Ngươi tin tưởng sao? Doanh Tử Giặc cười nói. Nguyên lai ta không tin. Doanh Tử Giặc lại nhét vào hai viên quả nho tiến Hiểu Ngộng trong miệng, hiện tại thế nào? Hiện tại ta vẫn là chưa tin. Ngạo Kiêu Hiểu Ngộng quay đầu lại, chỉ nghe người có phần hàm hồ nói ra. Tần Quốc lần này xuất binh Yến Quốc, tuy rằng chấn động kinh thiên hạ, nhưng mà Doanh Tử Giặc không biết là, càng khiến người ta chú mục chính là thì là sự tồn tại của hắn. Âm Dương gia. Ở đằng kia mênh mông như tinh thần thần bí khó lường điện trong phòng, Đông Hoàng Thái Nhất chính đứng ở hắn phần cuối, ẩn dấu ở mặt nạ màu đen bên trong cặp mắt chính nhìn phía trước cái kia vóc người thướt tha nữ nhân, Nguyệt Thần. Ngươi cuối cùng còn là trên lệch một bước. Đông Hoàng Thái Nhất thanh âm tựa hồ có chút tiếc hận. A, a, a. Từng bước đi tới, Nguyệt Thần đã tiêu hao hết tất cả khí lực. Người giờ khắc này nửa vốn lên thân thể, lụa mỏng dưới trắng non khuôn mặt đã che kín giọt mồ hôi nhỏ, hơi thở hổn hển, hoạt động gân cốt trong lòng và khí. Chỉ có rất ít người có thể đứng lên tại ngươi vị trí hiện tại, cho dù còn có một bước chênh lệch. Nhưng là, ta vẫn là đã thất bại, so với tỷ tỷ của ta. Nguyệt Thần không cam lòng nói ra. Đúng, ngươi không phải là Diễm Phi, cho nên ngươi đã thất bại. Tuy nhiên bởi vì ngươi không phải Diễm Phi, cho nên ngươi mới có thể đứng tại bây giờ vị trí. Đông Hoàng Thái Nhất lời nói Nguyệt Thần cũng không hiểu, Đông Hoàng Thái Nhất cũng không có tiếp lấy giải thích dự định. Ngươi đi xuống đi. Doanh Tử Giặc đã rời khỏi Hàm Dương, chính đang đi tới Yến Quốc đường chính trung. Lần này, ngươi đi một chuyến đi. Đúng, Đông Hoàng các hạ. Nông gia, thần nông đường. Ngàn người thiên diện, Chu gia tiếp lấy lúc này phần này thần nông lệnh. Trên mặt phổ một hồi biến lam, một lúc biến đỏ, một lúc lại biến thành màu tím, có thể thấy được kỳ tâm tình nội dung vở kịch trong tranh đấu. Chu gia đi tới đi lui, mà hắn đối diện một cái đàn ông trung niên lại không chút hoang mang uống rượu. Người đàn ông này hình dạng đường đường, bây giờ nghiêng như người, cầm bầu rượu lên, chạy ngược tựa như nâng cốc rót vào trong miệng. Nhìn xem trong lúc cuống quýt Chu gia, lông mày hơi nghiêng, hơi có chút bất cần đời không bị trói buộc. Ta nói Lưu Bang lão đệ, cái này đều lúc nào rồi, ngươi chả có tâm tình ở nơi này uống rỗi rảnh rượu. Hiệp Khôi phát xuống thần nông bí mật lệnh, nông ra sáu đường, bắt giữ Tần Vương 14 tử Doanh Tử Giặc. Không phải là thần nông khiến sao? Chu gia lão huynh cần gì như thế cuống quýt? Chuyện này làm sao có thể cho ta không hoảng hốt, Hiệp Khôi hắn có phải hay không bị hồ đồ rồi, rõ ràng công nhân đi chọc doanh chính. Sương Bình Quân. Lưu Bang cười cười, nói rồi một cái tên, nhưng không có xuống chút nữa nói tiếp. Trên thực tế, tại Chu gia đến danh tự này lúc, đã đình chỉ đi tới đi lui. Hắn tinh tế suy tư, trên mặt phổ cũng biến đổi không lại kịch liệt như vậy rồi. Ngươi nói là, cái này cũng là vì công tử phụ tô. Không sai. Theo thủ hạ ta cơ sở ngầm giao cho, nông gia còn lại ngũ đường cũng đã chuyển động. Như vậy chúng ta nên làm gì? Xuất công không xuất lực. Kế sách hay, nghe nói lần này, tháng 7 cũng đã phát động rồi. Chúng ta sống chết mặc bây, thật tốt vừa thấy đường đại hí. Ha ha ha. Tu tán lưu xa. Vệ trang chống xa xỉ kiếm, ngồi ở trên tảng đá lớn. Một đầu mái tóc dài màu trắng phiêu giật, chim ưng giống như ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú trước mắt giấu ở trong bóng tối thiếu niên thần bí, Hắc Kỳ Lân. Tần Vương 14 tử Doanh Tử Giặc đã theo đại quân xuất phát, đi tới yến địa. Đã rõ, mặc ra, nông gia đều có điều động nhân mã dấu hiệu, chuẩn bị đi tới yến địa. Còn lại chư tử bách gia, các quốc gia thế lực, sợ cũng sẽ không cam chịu cô quạng. Ôi, cái này Doanh Tử Giặc rốt cuộc là lai lịch gì, lại có thể khuấy lên nửa cái giang hồ nhân mã, dẫn được thiên hạ hỗn loạn. Lúc này Xích Luyện tỷ tỷ đã không còn là cái kia Hàn Quốc Hồng Liên công chúa. Trong giang hồ lăn lộn mấy năm, đã cở ra thiếu nữ ngây ngô cùng hồn nhiên, có nữ nhân thuần thục cùng quyến rũ. Nói chuyện cũng biến thành rõ ràng lên. Thú vị. Bạch Phượng khinh công vô song, mũi chân đặt lên một bên trên nhánh cây, thân hình linh động. Hắn tại lưu xa bên trong, vốn là đảm nhiệm điều tra nhiệm vụ, cho nên thường thường tại chỗ cao. Lúc này nghe thấy cách đó không xa nói chuyện, cũng không cảm thấy nói một câu. Hắn là dị sổ. Vệ trang hùng hậu thanh âm trầm thấp nói ra. Dị sổ. Xích Luyện tỷ tỷ nghi ngờ nói. Không sai, đó là một cái khả năng thay đổi thiên hạ dị sổ. Trang, vậy chúng ta có muốn hay không đi yến điện? Ta tin tưởng vận mệnh là nắm giữ ở trong tay chính mình. Chỉ có người yếu, mới sẽ đi khẩn cầu cái kia mịt mù không lường được thiên ý. Mặt khác, lần này xuất hành trong, cái nhiếp đảm nhiệm Doanh Tử Giặc hộ vệ. Lúc này, Hắc Kỳ Lân nói bổ sung. Cái nhiếp, ngươi vẫn là như cũ sao? Vệ trang đơn tay nắm chặt răng cá mập, đứng lên. Chúng ta đi yến quốc. Chương 8, ta muốn làm giang bà tử. Chương 8, ta muốn làm giang bà tử. Thứ phương gió nổi lên, sóng gió ngập trời. Hồn nhiên không biết phiền phức đến Doanh Tử Giặc giờ khắc này sống ở Vương Tiễn trong đại trướng, ngồi quỳ chân tại đại tướng Vương Tiễn bên người, nghe một kiền tương lĩnh thương nghị quân tình. Yến quốc phải đánh thế nào? Doanh Tử Giặc nhìn xem trong lều một kiền tương lĩnh cảm xúc mãnh liệt bắn ra bốn phía bộ dáng, nhàm chán ngáp một cái. Từ khi thương quân biến pháp sau đó Tần quốc quốc lực phim Nhật tăng,
binh không sợ chết, đem không sợ chiến. Tuy rằng binh lực tổng hợp nhỏ hơn ở Sơn Đông Lục Quốc, nhưng là quân đội tổ chức cùng năng lực động viên, còn có binh sĩ sức chiến đấu lại không thể giống nhau. Chỉ cần lập xuống quân công, cho dù là Tần Quốc một giới bình dân, đều có khả năng trở thành quý tộc, chớ đừng nói chi là ở tràng một chúng tướng lĩnh rồi. Kỳ công thành nổ trại nhiệt tình cao, cũng không phải còn lại quốc gia có thể so với. Công diệt nước Triệu sau đó Tần Quốc đại quân vốn đã áp sát Tiến Quốc. Lại tăng thêm Vương Tiễn từ Hàm Dương mang tới binh mã, giờ khác này Vương Tiễn trong tay có thể vận dụng binh lực tổng cộng có 100.000. Đối phương chỉ là vị trí xa xôi, thất quốc bên trong mèo bọt nhất Tiến Quốc, tuy rằng phe mình binh sĩ số lượng không kịp đối phương, nhưng mà thắng bại xu thế cũng đã rất rõ ràng rồi. Ở đây chúng tướng xem ra, dễ như ăn cháo là có thể công phá kế đô, diệt vong Yến Quốc. Đối với chuyện như vậy, Doanh Tử Giặc lại là sinh không nổi hứng thú, một bộ không hứng lắm bộ dáng. Ở đây tướng lĩnh nhìn thấy, không thể không khẽ thở dài một cái. Chỉ là muốn cho một cái 6 tuổi hài tử lý giải cái này, cũng quả thật có chút làm người khác khó chịu. Công tử, người nghĩ như thế nào? Tại một phen thương thảo qua đi, Vương Tiễn lễ tiết tính mà hỏi. Vốn tưởng rằng Doanh Tử Giặc sẽ nói chút qua tràng, nhưng là Doanh Tử Giặc lại lắc lắc đầu, ta cho rằng chư vị tướng quân chố nghị sai lầm, bộ này quân lược không thể thực hành. Tuy rằng thông qua hệ thống quan sát, ở đây chư vị tướng lĩnh cừu hận giá trị cũng rất cao, phẩm chất cũng không tệ. Nhưng là Doanh Tử Giặc nhưng không có kéo bọn họ cừu hận ý nghĩ. Phía trên chiến trường, tối không thể đắc tội chính là cái này giúp tướng quân. Vương Tiễn không hổ là trong quân đại tướng, nghe Doanh Tử Giặc lời nói đùa tựa lời nói, nhưng không có qua loa xử lý, nghiêm túc hỏi, công tử lời ấy ý gì? Ta Đại Tần chi sư được trấn thiên hạ, binh chưa xuất triệu địa, Yến đô dĩ nhiên kinh hoàng. E sợ ít ngày nữa Yến quốc đều sẽ cầu hòa chắc chắn cắt đất. Nếu như có thể không đánh mà thắng chi binh, phụ vương đem sẽ không lại động đại quân. Doanh Tử Giặc lời nói dẫn tới ở đây chư tướng một đám bàn tán sôi nổi, liền ngay cả Vương Tiễn cũng rơi vào trong trầm tư. Yến Vương vui mừng cố nhiên nhu nhược vô năng, em trai Nhạn Xuân Quân cũng là tiểu nhân. Nhưng mà Yến Thái tử Đan Thường có đại khái, lẽ nào hội trơ mắt nhìn quốc thổ không có? Nói chuyện là một cái giáo úy, tại đây trong đại trướng cũng không thấy được, cho nên Doanh Tử Giặc vừa bắt đầu không có chú ý tới hắn. Lúc này xem ra, cái này giáo úy trên người cừu hận giá trị lại là màu xanh lá. Cao như thế phẩm chất, hiển nhiên không phải một cái bình thường giáo úy có thể có được. Người già sao người? Doanh Tử Giặc hỏi. Tại hạ Trương Hàm, tham kiến công tử. Lúc này Trương Hàm vẫn cứ chỉ là người thiếu niên, nhưng thân cư giáo úy chức vụ, có thể thấy được tuổi trẻ tài cao. Vương Tiễn gật gật đầu, xem như là khẳng định Trương Hàm ý kiến. Vương lão tướng quân cũng cho rằng Yến quốc hội chiến. Doanh Tử Giặc lúc này hỏi. Lao phu cho rằng là. Vậy thì tốt, lão tướng quân, chúng ta đánh một cái đánh cược làm sao? Vương Tiễn nhìn xem Doanh Tử Giặc, có phần kinh ngạc, cũng hứng thú, cá cược như thế nào? Như thế ta thua rồi, là lão tướng quân dẫn ngựa 1 năm. Công tử tôn sư, lão phu không dám. Vương Tiễn chắp tay nói. Lão tướng quân đức cao vọng trọng, vì ta Đại Tần đi theo làm tùy tùng mấy chục năm, há có chịu không nổi ta một chỉ nhi dẫn ngựa lý lẽ. Doanh Tử Giặc trong lời nói đối Vương Tiễn thật là tôn sùng, ở đây chúng tướng kinh Doanh Tử Giặc nói chuyện, dồn dập bắt đầu cười lớn. Vương Tiễn cũng là cười cười, xem ra trong lòng cũng là thật cao hứng. Dù sao tiểu hài tử nói, tuy rằng non nớt, nhưng là dễ dàng khiến người ta tin tưởng. Doanh Tử Giặc là thật sự tôn sùng hắn. Nếu là công tử thắng, lão phu lại nên làm sao? 100.000 đại quân nghe ta điều lệnh, thẳng đến công phá kế đô đến. Doanh Tử Giặc lời nói có thể nói một viên đá gây nên ngàn tầng lãng. Vương Tiễn biến sắc, nghiêm túc nói, công tử, cái này vương thượng đem 100.000 đại quân giao cho tay ta, nhưng không cho phép trò đùa a. Ha ha ha, lão tướng quân sợ ta sẽ ở cái này hiến địa chôn vùi 100.000 đại quân. Doanh Tử Giặc cười nói, cái này lão phu không dám. Dù sao Doanh Tử Giặc là Tần công tử, nói lý lẽ cũng có thể trưởng đại quân, nhưng mà tuổi tác dù sao đặt tại cái kia, nói quá mức cũng không tiện. Không được, không được. Lão tướng quân ngươi đức cao vọng trọng, hứa một lời thiên kim. Không thể lời nói đùa. Doanh Tử Giặc sử dụng tuổi tác ưu thế, bắt đầu đùa nghịch khởi lại đến rồi. Nói xong, thậm chí nước mắt bắt đầu đi ra. Lão phu vừa bắt đầu cũng không có đáp ứng a. Nhìn xem cái này có chút mất khống chế cảnh tượng, Vương Tiễn cũng không có cách nào, thế là nói ra, không bằng đem chuyện nào bẩm báo vương thượng, do vương thượng định đoạt làm sao. Theo Vương Tiễn, đây là phương pháp giải quyết tốt nhất rồi. Lão phu quản không được tiểu tử ngươi, để ngươi lão tử đến quản ngươi. Cũng chỉ có thể như vậy. Doanh Tử Giặc thở dài, dùng tay háo lau một cái khuôn mặt nhỏ, hồi phục lúc bắt đầu răng rấp, ngáp một cái. Trải qua Doanh Tử Giặc một cái náo, trận này quân sự hội nghị cũng không mở được. Dù sao nên nghị cũng đều thương nghị xong. Chúng tướng dồn dập tan cuộc, Doanh Tử Giặc hướng về Vương Tiễn tố cáo cái ấp, cũng rời khỏi. Công tử. Liên ở Doanh Tử Giặc xuất trướng sau, Trương Hàm gọi hắn lại. Là Trương Hàm giáo úy a. Doanh Tử Giặc nói ra. Tại hạ có một chuyện không rõ, kính xin công tử chỉ bảo. Chuyện gì? Vừa mới công tử nói, nếu là trận này đánh cược đắc thắng, muốn cho Vương Tiễn lao tướng quân đem 100.000 đại quân giao cho công tử. Nhưng là thế nào công tử thắng, Yến quốc cầu hòa, cuộc chiến tranh này chẳng phải là đánh không xuống sao?
Làm sao nói công phá kế đô?
Trương Hàm hỏi.
Quả nhiên tư duy nhanh nhẹn, vừa nãy ở đây tướng lĩnh cũng không nghĩ tới tầng này nhân tố, liền ngay cả Vương Tiễn cũng giống như vậy. Hoặc là nói, cho dù Vương Tiễn chú ý tới, cũng bởi vì Doanh Tử giặc chơi xấu mà không có thời gian hỏi.
Ngươi mới vừa nói rất đúng, Yến Thái Tử đang có đại khái, ở tại trì hạ lãnh địa, ngay ngắn rõ ràng, dân phú binh cường. Nhưng còn nếu là Yến Quốc cầu hòa, ngươi cho là hắn biết một chút tay chân cũng không động sao?
Ý của công tử là?
Ha ha.
Doanh Tử giặc cũng không trả lời, xoay người rời đi, để lại một cái cao thâm khó dò bóng lưng.
Lấy Doanh Tử giặc ký ức, tại một cái khác thời không bên trong, tại Hàm Dương Đông đảo ưu tú văn thần vũ tướng được tên khốn kiếp Triệu Cao cùng Hồ Hợi tên phá của này tàn sát, sau đó hắn chính là Tần Quốc còn thừa lại cuối cùng một trụ. Bình định Trần thắng Nô Quảng khởi nghĩa, nhiều lần bại các nước quân đội, chu diệt Hạng Vũ thúc phụ Hạng Lương. Tuy rằng Cự Lộc bại vào Hạng Vũ đập nồi dìm thuyền, nhưng mà 200.000 tần quân chủ lực cũng không hề bị hao tổn, vẫn cứ có thể tại Hàm Cốc quan bên ngoài chống cự chư hầu liên quân, bảo vệ Tần Quốc không mất. Nhưng mà vào thời điểm mấu chốt này, Triệu Cao cái này tên khốn kiếp đứt đoạn mất hắn lương thảo cùng đường về, vạn bất đắc dĩ dưới, hắn cùng với Hạng Vũ giảng hòa. Sau Lưu Bang đánh vào Hàm Dương, Tần Quốc diệt vong. Cái này thời không trong, Doanh Tử giặc không biết cái này Trương Hàm có thể làm tới trình độ nào, nhưng mà chỉ dựa vào hắn một ít năm, liền thân đều màu xanh lục cừu hận giá trị, nghĩ đến cũng không kém. Nếu có thể, Doanh Tử giặc là muốn đem hắn thu nhập dưới trướng, cho nên đương nhiên phải ở trước mặt hắn giả trang ít mới được. Liền ở đây sau mấy ngày sau, Vương Tiễn đã nhận được Tần Vương hồi phục. Khi hắn mở ra Xích Long quyển trục đồng thời, cảm của hắn cũng kinh điệu. Bởi vì tơ lụa bên trên chỉ viết một chữ, nhưng như không phải tấm này tơ lụa là đế quốc tinh nhuệ nhất hoàng kim hỏa kỵ binh hộ tống, Xích Long quyển trục đặc hữu phong ấn lại hoàn hảo không chút tổn hại lời nói. Vương Tiễn hầu như cho rằng đây là Yến Quốc trinh thám tra được chuyện lần này mà sử dụng xuất ngưu kế. Cẩn thận kiểm tra thực hư xong xuôi phát hiện không có sai sót, sau đó Vương Tiễn rất tức giận, Tần Vương có thể nào như thế cho đùa, đem 10 vạn tướng sĩ sinh mệnh giao cho 6 tuổi trẻ con tay. Bất quá Tần Pháp xâm nghiêm, lệnh vua như núi. Rất nhanh, Vương Tiễn đem chuyện nào nói cho tại bờ sông bắt cá Doanh Tử giặc. Doanh Tử giặc cười thầm nói, ca ca phải làm giang bà tử rồi. 4. Chương 9, tương ái tương sát. Chương 9, tương ái tương sát. Giống nhau Doanh Tử giặc sở liệu, Yến Quốc vẫn là phái ra cầu hòa sứ giả. Mà Doanh Tử giặc cũng đã lấy được 100.000 đại quân quyền chỉ huy. Liên ở hôm qua, Vương Tiễn tại trong xoáy trướng, đang tại chúng tướng trước mặt, ngón tay giữa vung đại quân hổ phù giao cho Doanh Tử giặc. Đương nhiên, cụ thể sự vật vẫn là giao cho Vương Tiễn cùng dưới tay hắn tướng lĩnh quản. Doanh Tử giặc thì mỗi ngày mang theo Hiểu Mộng cùng cái Nhiếp ra ngoài chơi đùa nghịch. Bất quá hôm nay, cái Nhiếp hướng về hắn xin nghỉ một ngày. Luôn luôn kính chức trách nhiệm cái Nhiếp tiên sinh yếu xin nghỉ. Đối với cái này một điểm, Doanh Tử giặc cảm thấy rất kỳ quái, thế nhưng cũng vô ý đi tra cứu. Đây là một mảnh xanh um rừng rậm, con đường khúc chiết uốn lượn, cây cây nhãn trồng chất. Nếu không phải quen thuộc, làm dễ dàng liền lạc lối ở trong đó. Người đã đến rồi. Cái Nhiếp cầm kiếm mà đến, lật ra một mảnh cây già chặt cây, đi tới đất rừng giữa đất trống bên trong. Nơi đó đã sớm có người chờ. Đối phương một thân trang phục, khoác lên kiện màu đen vây cái cổ. Cầm trong tay kiếm lại là so với bình thường chế tạo kiếm yếu ngắn thượng một đoạn. Ngươi chuyện cần làm là sẽ không thành công. Cái Nhiếp mở miệng nói ra, tựa hồ đã hiểu đối phương mời ý tứ. Không đi làm sao có thể biết hội sẽ không thành công. Đối phương dung mạo rất là anh tuấn, có đại nam hải tựa ánh mặt trời xuất khí. Chỉ là giờ khắc này, trên mặt của hắn phiền muộn, ngạch một bên có thêm vài đạo màu sáng nếp gấp, trầm muộn tựa một cái trải qua tang thương người lớn tuổi. Cái Nhiếp cùng hắn rất sớm đã quen biết, nhớ tới trong ký ức thiếu niên kia, cùng bây giờ chán trường bộ dáng làm so sánh, cái Nhiếp thở dài, kinh kha, ám sát Tần Vương, loại chuyện này không thể thành công. Ngươi hẳn phải biết, Tần nhất thống thiên hạ, chính là chiều hướng phát triển. Mặc ra động tác này giống như lấy trứng chọi đá, trêu ra vô biên tai họa. Loại chuyện này không sao cả, Á Doanh chính là thời loạn lạc cứu tinh cũng tốt, là diệt thế ma thần cũng được. Cái này đều không liên quan gì đến ta. Kinh Kha cười cười, hay là vì hòa hoãn một cái cùng lão giữa bằng hữu bầu không khí, nhưng cười thập phần miễn cưỡng. Ta chỉ biết là Doanh chính gia hỏa kia, hắn đoạt lòng ta yêu lệ cơ, hắn là huynh đệ ta kẻ địch. Bất luận là người nào nguyên nhân, lần này Tân Quốc, ta đều phải đi. Biết rõ không thể làm mà thôi. Như vậy, lần này tới lại là vì cái gì đâu này? Cái Nhiếp thở dài, hỏi. Là con trai của ta, Thiên Minh. Nếu như lần này thất bại, như vậy Thiên Minh liền trông cậy vào ngươi. Kinh Kha nhìn xem cái Nhiếp, trong ánh mắt tràn đầy kỳ ký vẻ. Được. Ta đáp ứng ngươi. Cái Nhiếp trịnh trọng nói. Ha ha ha. Kinh Kha nhuẩn miệng cười, thanh kiếm khoác lên trên bả vai, xoay người rời đi. Có ngươi cái Nhiếp hứa hẹn, ta cũng yên lòng. Làm cái Nhiếp đi ra khỏi rừng cây, chuẩn bị hướng Tần Doanh mà đi. Lại phát hiện Doanh Tử giặc chính cầm một tấm đặc chế cung ngắn, chuẩn bị tiến rừng cây. Hiểu Ngộng đi theo bên cạnh hắn, giúp hắn cầm một bình mũi tên. Công tử, ngươi tại sao lại ở chỗ này?
San Thu A.
Doanh Tử giặc cười cười, vừa vặn, cùng đi A. Cái Nhiếp liếc mắt nhìn Doanh Tử giặc, không có lên tiếng, yên lặng đi theo bên cạnh hắn.
San Thu rồi,
săn thú rồi. Doanh Tử Giặc nhún nhảy một cái tiêu sái tiến vào rừng cây, Hiểu Mộng ôm lọ tên, cũng vội vã theo sát sau lưng hắn.
Đùng.
Lại là một đòn thất bại, sợ quá chạy mất một con thỏ hoang. Doanh Tử Giặc cung ngắn lực đạo không đủ, là trong quân tương tác vì đó chuyên môn chế tạo. Xạ trình chỉ có 20 bước, 20 bước có hơn, mũi tên đã vô lực buông xuống.
Ai, lại bắn lệch rồi.
Doanh Tử Giặc có phần đủ rũ, thu hồi cung ngắn, không chơi, nghỉ ngơi một chút. Nói xong, hắn tự mình ngồi ở dưới một cây đại thụ. Cái Nhiếp cùng Hiểu Mộng liếc mắt nhìn nhau, đứng thẳng ở hai bên hắn.
Cái Nhiếp tiên sinh, có lúc ta rất kỳ quái.
Tung Hoành một phái lịch đại trưởng môn, chỉ lấy hai vị đệ tử, một vị là Phong Túng, một vị Chán. Rõ ràng hai người thân cận, cuối cùng lại yếu chém giết lẫn nhau. Chỉ có quyết ra giữa hai người người mạnh nhất, mới có thể thay bề ngoài quỷ cốc, đi thắng được toàn bộ thiên hạ. Nhưng là đường kim thiên hạ, Tung Kiếm cùng Dơ Kiếm đặt ngang hàng hậu thế, ngươi cùng Vệ Trang trong lúc đó, tựa hồ không có được ra một kết quả.
Cái Nhiếp trầm mặc không nói, rất lâu, chợt nghe được chạc cây nhiễu loạn, ai?
Bởi vì hắn buông tha cho.
Âm thanh đã đến, người chưa đến.
Bạch vũ lênh đênh, tràn ngập toàn bộ đất rừng.
Thật cao chạc cây bên trên, có một người đứng lơ lửng trên không.
Thiếu niên kia cầm trong tay một cái bạch vũ, liếc mắt nhìn Doanh Tử Giặc, lại đưa ánh mắt nhìn kỹ đến cái Nhiếp trên người.
Đại địa phía trên, rắn độc phun trào, bầy sói tứ xuất, xích luyện cùng Thương Lang Vương từ hai bên trái phải bịa rừng mà ra.
Vô Song Quỷ từ một viên cao lớn cự mộc thượng nhảy xuống, thô bạo lực đạo khiến thổ địa đều rung rung.
Một vệt bóng đen từ trong rừng mà ra,
tóc bạc tung bay, trường bào vũ động, Vệ Trang đi dạo mà đến, khí thế lừng lẫy, chim ưng giống như ánh mắt lại chỉ nhìn chằm chằm cái Nhiếp.
Thật đúng là câu đến một đám cá lớn.
Vệ Trang cái này phái đoàn thật là đủ chân a.
Doanh Tử Giặc thầm nói.
Mã Tử tứ xuất, lão đại đều là cái cuối cùng trình diện.
Người chính là Vệ Trang.
Vệ Trang đem con mắt của hắn từ cái Nhiếp trên người chật vật rời đi, nhìn hướng đang nằm tại dưới đại thụ Doanh Tử Giặc.
Ngươi chính là Doanh Tử Giặc?
Chính là tại hạ.
Doanh Tử Giặc cười cười, nhắm hai mắt lại, tựa hồ không để ý dáng vẻ hiện tại.
Vệ Trang có phần kinh ngạc, tại vừa vận ra trận thời gian, hắn đã phát ra khí thế mạnh mẽ. Có thể ở khí thế của hắn dưới bảo trì lại như vậy dáng vẻ, tuyệt đối không phải dễ dàng hạng người.
Hổ Lang xung quanh quan sát, ngươi liền không sợ sao?
Vệ Trang hỏi.
So với ta đến, đối với so với nơi này có người cho ngươi càng thêm quan tâm.
Đúng không?
Ngươi quả nhiên khác với tất cả mọi người.
Vệ Trang tiên sinh thường có chí lớn, sao không vì Tần Quốc hiệu lực?
Vệ Trang rút ra răng cá mập, thanh kiếm nhắm ngay cái Nhiếp, ta cùng với hắn, không thể tại cùng một cái quốc gia hiệu lực.
Vậy thì thật là đáng tiếc.
Doanh Tử Giặc tiếc hận nói.
Công tử.
Doanh Tử Giặc phất tay, các ngươi muốn đánh liền đi chỗ khác đánh đi.
Đừng làm trở ngại ta ngủ ở đây cảm giác.
Cái Nhiếp nhìn xem Vệ Trang, cũng không hề rút xuất của mình bội kiếm, ta hiện tại, cũng không hề cùng ngươi rút kiếm đối mặt lý do.
Ngày hôm nay, ta đã chờ lâu rồi.
Người ta trong lúc đó, đều là yếu quyết một trận thắng thua.
Nếu như ngươi không có lý do, ta liền cho ngươi một cái.
Vệ Trang thu hồi răng cá mập, đối với bên người Mã Tử hạ lệnh, không tiếc bất cứ giá nào, bắt giết Doanh Tử Giặc.
Ai nha, ta đi.
Hai cái này bạn gây ma ma tức tức đang làm gì?
Doanh Tử Giặc mở mắt ra, liếc mắt nhìn Vệ Trang.
Cái này lông mày, cái này mắt, cái này sợi tóc, cái này tương ái tương sát tiết tấu là loại nào a?
Bạch Phượng đã gần ngay trước mắt, mắt thấy họa thủy yếu dội tại trên người mình, Doanh Tử Giặc nhưng cũng không sốt ruột.
Ngươi luôn như vậy yêu gây phiền toái.
Hiểu Ngộng hơi thở dài, bàn tay bình thân, kình khí phun trào, hóa thành điểm điểm với nước, công về phía Bạch Phượng.
Bạch Phượng vốn tại giữa không trung di động với tốc độ cao, phát hiện không đúng, nhíu đôi chân mày, lập tức cải biến thân pháp, miễn cưỡng tránh né Hiểu Ngộng công kích.
Còn có cao thủ,
rõ ràng chỉ là cái tiểu cô nương.
Lưu Sa còn lại ba vị thiên vương cùng nhau làm ra vẻ giật mình.
Xích Luyện liếc mắt nhìn Vệ Trang, lại phát hiện đối phương không có bất kỳ biểu lộ, tựa hồ đã sớm đã nhận ra.
Đạo gia Thiên Tông,
các ngươi bọn này tự xưng là đứng ngoài cuộc gia hỏa, hiện tại cũng bắt đầu đặt chân phàm trần bên trong việc rồi hả?
Là khó nhịn trong núi kham khổ sao?
Vệ Trang trầm trọng nói.
Xích Luyện rất quen thuộc Vệ Trang, người biết Vệ Trang lộ ra như vậy trầm trọng ngữ khí, đã là thanh đối phương coi như đối thủ,
chí ít là đáng ra thận trọng đối đãi mục tiêu.
Không khỏi người đối với Hiểu Ngộng thái độ càng thêm đề phòng rồi.
Tất cả một cách tự nhiên, cần gì cường phân trên núi dưới núi, trần thế thiên ngoại.
Hiểu Ngộng mở miệng.
Như vậy một giọng nói ngọt ngào khả ái tiểu la lị, nói ra lại là lạnh như băng.
Thật sao?
Vệ Trang nằm ngoài dự tính cũng không hề phản bác Hiểu Ngộng, hay là hắn cho rằng lời nói đã vô dụng rồi, chỉ có dưới tay thấy chính chứng rồi.
Đang tại động một cái liền bùng nổ, liền muốn đánh thời điểm.
Hư ảnh trùng trùng điệp điệp, từ mịt mù xa chỗ, có một người nhẹ nhàng mà tới. Áo khoác màu lam nhạt ngắn bảo, bên hông thượng hải lam lam đậm giao nhau đai lưng, bên trong mặc váy dài vì ổ nẹt thêu váy dài.
Nguyệt Thần chạy tới hai người trung ương.
Âm Dương gia người rõ ràng cũng tới.
Nguyệt Thần hướng về nằm dưới tảng cây Doanh Tử Giặc túi chào.
Tham kiến công tử.
Đông Hoàng các hạ để cho ta thay vì hướng về công tử chào hỏi.
Đông Hoàng thái nhất sao?
Doanh Tử Giặc lẩm bẩm nói. vị này thần bí khó lường đại bốt, Doanh Tử Giặc nhưng là một mực làm kiêng kỵ. Cái nhiếp, ngươi vẫn là đồng dạng khiếp được sao? Hiển nhiên bên mình đã ở thế yếu, vệ trang lại là không quan tâm chút nào, vẫn cứ mời một trận chiến, nhưng của mình sư ca từ đầu đến cuối thờ ơ không động lòng. Ngươi còn không ra sao? Rốt cuộc, mắt thấy liền muốn được của mình sư ca vô tình vứt bỏ, vệ trang phát ra tuyệt vọng tựa như gào thét, Doanh Tử Giặc góc độ. Chạm, một viên bốn người ôm hết đại thụ được một kiếm lật đến, sau đó xuất hiện một cái trắng hán, mu bàn tay một thanh khổng lồ bảo kiếm, trên người tràn đầy mặt sẹo chích chữ, từng bước đi tới. Chính là Hắc Kiếm Sĩ tháng 7. Lưu Sa Tứ Thiên Vương một trong vô song quỷ lấy cự lực nghe tên, nhưng so sánh cùng nhau, trên lệch lại không chỉ một bậc. Tháng 7 phía sau, lâm mục nhiễu loạn. Ở đây đều là cao thủ, chỉ nghe thấy phía sau tiếng bước chân, liền biết đối phương ít nhất có mấy trăm người quy mô. Chính chủ rốt cuộc đã tới. Doanh Tử Giặc nói. Nam. Chương 10, ta nói là các ngươi đều là cây gà. Chương 10, ta nói là các ngươi đều là cây gà. Chính chủ đến rồi. Gây nên chính chủ, tự nhiên không phải tháng 7. Doanh Tử Giặc cũng không có hai đến chính diện đi khiêng tháng 7 loại này đỉnh cấp thì tê. Đương nhiên, hắn yếu khiêng chính là tháng 7 phía sau cái kia mấy trăm tinh nhuệ con cháu nhà họ Nông. Cần tính bách con cháu nhà họ Nông đến rừng địa trung ương, ồn ồn ào ào, giống như là cái chợ bán thức ăn. Trong nháy mắt kéo xuống trận này phong vân tế hội, cao thủ giao phong cảnh tượng đẳng cấp. Ha ha ha. Doanh Tử Giặc, không nghĩ tới chúng ta sớm ở nơi này mai phục được rồi, tiểu tử ngươi sợ hai đến kẻ ra quần đi. Này mấy trăm nông gia đệ tử, xem cờ hiệu hẳn là Liệt Sơn Đường đệ tử. Làm lão đại của bọn hắn Điền Mánh Dương Dương đắc ý đi ra tiểu đệ vây quanh vòng tròn, đi tới rừng địa trung ương chính là, hắn mảnh ánh mắt giờ khắc này mở trừng lớn, miệng mở lớn, đúng như có thể nuốt vào một cái quả táo. Trên sân rõ ràng chia làm bốn cái thế lực. Cái nhiếp, hiểu ngộng, nguyên thần, mơ hồ lấy chính dưới tảng cây xuất thần Doanh Tử Giặc cầm đầu một phương. Vệ trang tụ tán Lưu Sa làm một phương. Tháng 7 một người một kiếm, cùng Liệt Sơn Đường nông gia đệ tử phân biệt rõ ràng, xem ra cũng có thể xem như là một phương. Còn dư lại nhưng là Điền Mánh cùng hắn nhị đệ Điền Hổ cầm đầu Liệt Sơn Đường đệ tử. Cùng Điền Mánh thủ hạ Lâu La không giống, Điền Mánh cũng coi như có thể lên cấp cao thủ nhất lưu hàng ngũ. Hắn có thể nhìn ra, trên sân người hầu như không có một cái là hắn có thể trêu đến. Tung hành song hùng, âm dương gia phải hộ pháp nguyệt thần, còn có một thằng đứng ở một bên cùng hắn phân rõ giới hạn tháng 7. Cái này tờ mờ là cái gì trận thế a? Nhưng là bên cạnh hắn Lâu La không như vậy nhìn, cho rằng trong rừng giờ khắc này yên lặng tình cảnh là bởi vì bọn hắn đến đem ở đây đám người đều chấn nhiếp rồi. Cho nên bọn họ kiêu ngạo càng thêm lớn lối lên. Xem, cái kia hai cái cô nàng chính thịnh. Đợi lát nữa muốn hảo hảo sung sướng. Chỉ Nguyệt Thần cùng Xích Luyện. Cái kia hai cái cầm kiếm kẻ ngu si là ai? Chỉ cái Nhiếp cùng Vệ Trang. Còn có một quần ngốc đại cá tử, ra ra ngươi đến rồi, còn không mau cút đi. Chỉ Lưu Sa Tam Thiên Vương. Ta đi, đám gia hỏa này thật là nhân tài a. Doanh Tử Giặc chấn kinh rồi, cái này kéo cừu hận hiệu suất thật đúng là cao. Mắt thấy mọi người nhìn về phía Điền Mánh ánh mắt tràn đầy căm thù cùng sát ý lạnh như băng, hiển nhiên mọi người đưa hắn coi như chim đầu đàn rồi. Điền Mánh trên người không cảm thấy tràn đầy giọt mồ hôi nhỏ. Câm miệng. Điền Mánh dùng hết khí lực quát to một tiếng, trên mặt hắn gân xanh long cầu, sắc mặt tái xanh, hiển nhiên bởi vì chính mình heo đồng đội cho tức giận rồi. Tình cảnh tức thì yên tĩnh lại. Tình cảnh là yên tĩnh lại rồi, nhưng là Điền Mánh cũng không biết nên làm thế nào mới tốt rồi. Hắn giờ khắc này tiến cũng không được, thối cũng không xong, trong lúc nhất thời hết sức khó xử. Vệ trang tiên sinh. Doanh Tử Giặc đứng lên chắp tay nói. Chuyện gì? Trước mắt hạng giá áo túi cơm tập hợp, ngươi cùng cái Nhiếp tiên sinh sao không tùy ý tái chiến? Doanh Tử Giặc đưa ra một cái đề nghị. Vệ trang hừ một tiếng, không tỏ rõ ý kiến. Ánh mặt trời ban ban điểm điểm chiếu xuống, ánh nơi rất xa xâm lâm như màu đen vậy màu mực. Từ trong rừng nơi sâu xa, một đoàn khói đen lặng lẽ di động hướng vệ trang bên người. Đến thưa thất nơi, ánh mặt trời chiếu sáng, một cái khuôn mặt mơ hồ thiếu niên xuất hiện tại mọi người trước mắt. Hắc Kỳ Lân đối với vệ trang bên thai nhẹ nhàng nói rồi hai câu. Vệ trang vẻ mặt biến đổi, xoay người liền rời đi. Sư ca, chúng ta còn có thể gặp mặt lại. Lần sau, trong chúng ta cuối cùng cũng có một người phải ngã dưới. Mắt thấy Lưu Sa mọi người rời đi, Điền Mánh áp lực đột nhiên hạ thấp, thở phào nhẹ nhõm. Nhìn xem Lưu Sa đi xa, Doanh Tử Giặc cũng thở phào nhẹ nhõm, hắn đứng lên, tại cả đám có phần vẻ kinh ngạc bên trong đi tới rừng địa trung ương. Ngươi chính là Liệt Sơn Đường chủ Điền Mánh. Chính là ta, lão tử tìm ngươi đã lâu rồi. Nha. Tại sao? Doanh Tử Giặc cười nói. Ngươi không biết ngươi rất đáng tiền sao? Coi như là một viên hạng đầu người cũng đáng vàng kim, huống hồ vẫn còn sống. Muốn ta đầu người hôm nay sẽ không chỉ có một mình ngươi, rõ ràng trời cũng sẽ không chỉ có một cái. Chỉ là chỉ bằng ngươi, có thể thành công sao? Doanh Tử Giặc cười vô cùng. Từ hệ thống trong không gian xem, Điền Mánh trên người cừu hận giá trị bị hắn thành công chống lên. Chỉ là Doanh Tử Giặc có phần thất vọng, Điền Mánh đẳng cấp rõ ràng là cao thủ nhất lưu, ngạo thị quần hùng. Nhưng là cừu hận giá trị lại chỉ có màu xanh lục. Thực sự là rác rưởi. Ngươi là tại hướng về ta khiêu khích sao?
Điền Manh sắc mặt trở nên làm âm trầm. Với hắn nói nhảm gì đó, thanh con thỏ nhỏ chết bầm này bắt lại dạy dỗ một trận. Mái tóc màu đỏ Điền Hổ tính tình so sánh gấp, lúc này đã rút ra bảo kiếm. Im miệng. Điền Manh cũng không ngu ngốc, hắn còn tại tính toán trước mắt hình thức. Trên thực tế, nông gia 6 đường 10 vạn đệ tử, nội bộ cạnh tranh thập phần kịch liệt. Có thể ngồi trên đường chủ bảo tọa, không có một cái sẽ là ngu ngốc. Nhưng đệ đệ của hắn Điền Hổ nhưng không như thế, tính cách hung hăng, có phần ngốc đại thô.
A, ta nghĩ các ngươi đã hiểu lầm. Doanh Tử Giặc nói một câu, khí thế có chút yếu bớt. Hiểu Ngộng thái độ đối với Doanh Tử Giặc cảm thấy có chút kỳ quái, trong ấn tượng hắn không phải là một cái. Điền Mãnh lần này mang thủ hạ đến, vốn là đợi tin dưới tay hắn thám tử hồi báo, Doanh Tử Giặc một người xuất doanh, bên người chỉ là theo một cái thị nữ vậy tiểu cô nương, cũng không hề thị vệ quân đội nhất lưu. Vùng rừng rậm này địa thế bố lượng, con đường phức tạp, không lợi quân ngũ xuất thân, kết trận đối địch tần quân tác chiến. Trái lại có lợi cho dưới tay hắn một đám võ nghệ cao cường giỏi về quanh co tác chiến du hiệp chi sĩ phát huy bọn hắn sở trường. Nhưng là trước mắt Doanh Tử Giặc bên người, lại có thêm cái Nhiếp cùng Nguyệt Thần hai người cao thủ. Phương mình bên này cùng bọn họ liều mạng, khẳng định không chiếm được chỗ tốt, còn có thể tiện nghi nông gia giấu ở chỗ tối còn lại ngũ đường nhân mã. Điền Mãnh bản đang suy tư phải hay không nên tạm thời rút lui, nghe được cái kia Doanh Tử Giặc lời nói, thầm nghĩ có cơ hội, có lẽ có thể thể diện rút lui. Nhưng là Doanh Tử Giặc câu nói tiếp theo, lại làm cho hắn mặt đều tái rồi. Ta nói là, các ngươi Liệt Sơn Đường người toàn bộ đều là cay gà. Giờ khắc này Doanh Tử Giặc vây vây tay, quyết miệng, như pháo thần phụ thể, hung hăng độ mát, tiện tiện biểu lộ quả thực có chút người người oán trách bộ dáng. Rất có phần không phục liền đến đánh dáng dấp của ta. Quân trao rốt cuộc có hiệu quả, Doanh Tử Giặc trước mắt hệ thống cụ hiện hóa đi ra ngoài biểu hiện trên màn ảnh cừu hận giá trị đường tiến độ chính trà sát tăng lên. Phẫn nộ cũng không còn cách nào khống chế, cho dù là bọn hắn đường chủ Điền Mãnh, cũng không cách nào ngăn cản một đám tức giận thủ hạ. Điền Hổ lúc này gầm lên, giơ kiếm tích hướng về phía Doanh Tử Giặc, muốn kết quả tiểu tử ghê tởm này tính mạng. Nhị đệ, dừng tay. Điền Mãnh muốn ngăn cản, cũng đã không kịp ngăn cản. Xuất thủ là cái Nhiếp, trường kiếm vung ra, không thừa bao nhiêu khoe khoang, mọi người thấy thấy chỉ là một đạo kiếm quang chói mắt. Sau đó Điền Hổ liền ngã xuống. Xem thấy đệ đệ của mình hiện tại sống chết không rõ, Điền Mãnh cũng không còn cách nào bình tĩnh. Thượng thượng, giết bọn hắn. Tức giận mã tử vây vây trôi đao tiến lên hướng, bọn họ cùng Doanh Tử Giặc trong lúc đó chỉ cách hơn 10 trượng khoảng cách. Đám người này vốn là nông gia tinh nhuệ con cháu, khoảng cách này, bất quá mấy tức liền có thể xung lên. Cái Nhiếp vung kiếm chắn Doanh Tử Giặc trước mặt, mà Nguyệt Thần hai tay đang tại kết một cái làm kỳ lạ thủ ấn. Doanh Tử Giặc liếc mắt một cái, xem ra đối phương là yếu phóng đại chiêu rồi. Nông gia đệ tử cùng Doanh Tử Giặc cuối cùng cũng có không tới 5 trượng khoảng cách. Mười mấy mũi tên từ bầu trời bay xuống, xuất tại nông gia đệ tử trước mặt, ngăn trở trì hoãn bước tiến của bọn họ. Điền Mãnh ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, cái kia sáng sủa không trung lúc này che kín màu đen như hoàng tên nỏ, lít nha lít nhít, chính bay tới nơi này. Là Tần Quân nỏ trận, mọi người nhanh tránh đi. Tần Quân nỏ trận, phá núi phá hải, uy danh lan xa. Điền Mãnh hét lớn, muốn nhắc nhở mọi người, chỉ là đã muộn rồi. Cái Nhiếp ôm Doanh Tử Giặc, cấp tốc lui về phía sau. Hiểu Ngộng cùng Nguyệt Thần cũng đi theo Doanh Tử Giặc hai bên, đi theo lùi về sau. Cái kia từng đợt tên nỏ rất có phương hướng tính, lấy Doanh Tử Giặc chỗ ở đại thụ làm giới hạn, từng đợt hướng về nông gia đệ tử mà đi. Cũng không biết Tần Quân là làm sao định vị. 23 mũi tên hết mưa. Nông gia đệ tử đã là thương vong nặng nề. Doanh Tử Giặc một phương lùi tới đại thụ sau đó bị lan đến rất nhỏ. Lấy Doanh Tử Giặc bên người ba vị cao thủ năng lực, Doanh Tử Giặc mau cũng không có thiếu một ăn. Doanh Tử Giặc lần thứ hai về tới rừng địa trung ương, tình cảnh thập phần tàn tạ. Mới vừa rồi còn sinh động kêu gào nông gia đệ tử đã thương vong hơn nữa, còn lại người cũng bởi vì chống đối nọ trận, khí lực tiêu hao quá nửa, không chống đỡ nổi ngã trên mặt đất. Ngươi sớm liền chuẩn bị tốt rồi. Điền Mãnh oán hận nói ra. Hắn là cao thủ nhất lưu, tại 23 mũi tên qua đi, cũng chỉ là bị một chút thương nhẹ. Liệt Sơn Đường tinh nhuệ đệ tử tổn hại hơn nữa, hắn giờ khắc này là hận ý ngập trời, hận không thể trả sát Doanh Tử Giặc. Ngươi cũng quá ngây thơ rồi. Chỉ là, Doanh Tử Giặc vẫn cứ không có bị một nhất lưu cao thủ nhìn chằm chằm giận nộ. Tiếp tục giễu cợt nói, ta biết rõ có người muốn đối phó ta, chả biết một chút chuẩn bị cũng không làm liền rời đi Tần Doanh sao? Ngươi loại này thông minh là làm sao lên làm lão đại a? Ngươi! Khí huyết cuồn cuộn, một hơi ngược lại không được, Điền Mãnh co quắp ngã trên mặt đất. Lúc này, tháng 7 nằm ngang ở Điền Mãnh trước mặt. Ngươi phải giúp ta. Điền Mãnh khí hư yếu ớt, tựa là hơi kinh ngạc. Đồng thời nông gia đệ tử, ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Mới vừa nọ trong trận, tháng thất tướng cự khuyết nằm ngang ở Điền Hổ cùng trước người của hắn, chặn lại rồi cái kia 23 mưa tên, cũng che ở Điền Hổ tính mạng. Doanh Tử Giặc quan sát tháng 7. Lúc này, bên hai vang lên lâu không gặp cái kia lừa bố mày hệ thống âm thanh. Bích Đông. Nông gia đặc biệt chi nhánh nhiệm vụ thần nông bất tử mở ra. Chương 11, ngươi có thể tiếng người nói sao? Chương 11, ngươi có thể tiếng người nói sao? Nơi đó hiện tại thế nào rồi? Nói chuyện là vệ trang. Hắn đứng ở ngoài rừng một tòa gò đất nhỏ bên trên, chống kiếm mà đứng.
Trang thúc ngươi cứ như vậy yêu đứng ở chỗ cao sao? Liệt Sơn Đường người toàn quân bị diệt, nông gia hiện tại chỉ còn dư lại cái kia to con rồi. Bạch Phượng từ chim trên lưng nhảy xuống, chân điểm bạch vũ, nhẹ nhàng mà rơi, linh động dáng người như vũ đạo bình thường rơi xuống vệ trang cạnh. Thực sự là lợi hại, cái kia tên tiểu quỷ. Xích Luyện giờ khắc này thán phục một tiếng, thầm nghĩ nếu không phải Lân Nhi phát hiện ngoài rừng tần quân nọ đội đến đây thông báo, bọn hắn rất sớm rút lui. Lưu Sa giờ phút này tình huống chỉ sợ cũng không thể so nông gia Liệt Sơn Đường người muốn tốt hơn bao nhiêu. Nghe xong được Bạch Phượng báo cáo sau, vệ trang không nói gì. Trong chuyện này, Doanh Tử Giặc đích thật là bán hắn một bộ mặt, khiến hắn rất sớm rời đi, miễn cho thay bay vạ gió. Tại tần quân nọ trận dưới, hắn cố nhiên có thể đủ tất cả thân trở ra. Bạch Phượng lấy khinh công sở trường, cũng sẽ không có bao nhiêu nguy hiểm. Nhưng là còn dư lại Lưu Sa Tam Đại Thiên Vương, sẽ không có vận tốt như vậy. Cái nhiếp kiếm đều không có đụng tới, Lưu Sa liền đụng phải thảm như vậy đau tổn thất, vệ trang là dù như thế nào cũng không thể tiếp nhận. Nhưng là vệ trang là cái kiêu ngạo người, hắn cố nhiên bị Doanh Tử Giặc tỉnh, nhưng là sẽ không thừa nhận. Chí ít, sẽ không ngay mặt nói ra. Chúng ta đi kế đô. Đã trầm mặc rất lâu, vệ trang nói ra. Như vậy cái nhiếp, chúng ta mặc kệ sao? Xích Luyện hỏi, không tự chủ trong lòng còn có chút tiểu cao hưng. Vệ trang mắt liếc Xích Luyện, nói ra, ta cùng với cái nhiếp chiến đấu, một ngày nào đó sẽ đến lâm. Giờ khắc này, vẫn là quá sớm rồi. Trong rừng. Bích Đông. Nông gia đặc biệt chi nhánh nhiệm vụ thần nông bất tử mở ra. Hệ thống âm thanh tại Doanh Tử Giặc vang lên bên tai. Hắn nhất thời ngưng thần yên lặng nghe. Nông gia chi nhánh nhiệm vụ thần nông không chết đi khải. Kim thương bất khuất, bách độc bất xâm, là từng cái nhân vật phản diện đều vô cùng khát vọng sự tình. Nhiệm vụ điều kiện một nông gia hoàn chỉnh. Chưa hoàn thành. Nhiệm vụ điều kiện nhị hắc kiếm sĩ cảm kích. Chưa hoàn thành. Nhiệm vụ điều kiện ba thần nông bách thảo kinh thu được. Chưa hoàn thành. Nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng, danh xưng thần nông bất tử. Lúc này, hệ thống lại vang lên âm thanh. Bích Đông. Chúc mừng chủ tổ việc tổng cộng thu hoạch một điểm màu xanh lục cừu hận giá trị, một điểm màu xanh lục cừu hận giá trị hợp nhất vạn màu đỏ thâm cừu hận giá trị, lựa chọn phải trang hối đoái. Ta đi, ca ca Thanh Liệt Sơn Đường người chỉnh thảm như vậy, làm sao mới thu hoạch một điểm màu xanh lục cừu hận giá trị? Doanh Tử Giặc lúc này vừa nhìn về phía Điền Mãnh, phát hiện trên người hắn mặc dù có một điểm màu xanh lục cừu hận giá trị, nhưng là bây giờ mới bị hắn lôi chỉ có một nửa cừu hận. Doanh Tử Giặc hiện tại mới hiểu được, hệ thống cái gọi là đem một người bình thường cừu hận đến cực điểm tài năng như hóa thành một điểm màu đỏ thâm cừu hận giá trị, loại chuyện này chỉ là trên lý thuyết. Thực tế thao tác trong, cơ hồ không khả năng phát sinh một người cừu hận toàn bộ nhằm vào hướng về khác chuyện của một cá nhân. Người là phức tạp, mà hệ thống trình tự lại là giản hóa. Cho nên lại tinh vi hệ thống trình tự, cũng không cách nào hoàn toàn so sánh nhân loại loại sinh vật này. Doanh Tử Giặc lựa chọn không, bây giờ còn chưa có thời gian đi để ý tới thăng cấp sự tình. Hắn càng làm sự chú ý tập trung đến thần nông bất tử nhiệm vụ. Nhiệm vụ điều kiện một nông gia hoàn chỉnh, ý tứ chính là muốn thả Liệt Sơn Đường người, không nên đem nông gia 6 đường biến thành nông gia ngũ đường. Nhiệm vụ điều kiện nhị hắc kiếm sĩ cảm kích. Tháng 7 muốn thế nào mới sẽ cảm kích hắn? Lại muốn cảm kích đến cái loại gì trình độ? Hệ thống hoàn toàn cũng không nói gì a. Về phần nhiệm vụ điều kiện ba thần nông bách thảo kinh thu được. Doanh Tử Giặc biết thần nông bách thảo kinh chính là nông gia chí cao bí điển, tục truyền là thần nông thị truyền xuống chí bảo. Chỉ là ngàn năm tương truyền, có bao nhiêu giật, ẩn vong. Coi như là hiện nay nông gia hiệp hội sáu đường đường chủ, tu luyện cũng là bản thiếu. Hố này tra hệ thống, hắn tới chỗ nào năng lực tìm đến hoàn chỉnh thần nông bách thảo kinh. Mưa tên mọc lên san sát như rừng, thảo tiết bay tán loạn. Theo Doanh Tử Giặc tiêu sái thần, tình cảnh cũng lại độ trở về yên tĩnh. Tháng 7 giờ khắc này một người nắm cự kiếm mà đứng, đường viền sâu sắc, da thịt đen tui trên mặt, một đôi hung sắt con ngươi mục nhìn chằm chằm cái nhiếp. Toàn thân của hắn huyết dịch sôi trào, chính cảm nhận được là sáng quắc chiến ý hắn giờ khắc này có loại kích động, muốn chiến thắng trước mắt người đàn ông này. Chứng minh ai mới là thế gian này cường giả. Chỉ là, phía sau còn có một nhóm lớn nông gia đệ tử, hắn không thể bỏ lại mặc kệ, chuyên tâm ở đánh với cái nhiếp một trận. Tháng 7 chiến ý cùng hung ý như ngập trời chi hỏa đốt hướng về cái nhiếp. Cái nhiếp vẫn như cũng là như một ao bình tĩnh nước hồ, phảng phất có lớn hơn nữa báo táp, cũng không cách nào tạo thành mảnh điểm gợn sóng. Đạp đạp đạp. Trong rừng cây vang lên chỉnh tề tiếng bước chân. Dã thú rượt đuổi, chim rừng kinh phi. Cầm trong tay giáo tần quân binh sĩ tại Trương Hàm dẫn dắt đi, rất nhanh bao vây trong đất rừng mọi người. Thuộc hạ Trương Hàm đến muộn, mời công tử thứ tội. Trương Hàm đơn tất nhi quỷ, hướng về Doanh Tử Giặc thỉnh tội nói: "Xin mời công tử thứ tội." Thần quân binh sĩ cũng học Trương Hàm, âm thanh chỉnh tề thỉnh tội nói: "Vô sự." Doanh Tử Giặc không quan tâm nói ra, nhìn hướng trong sân con cháu nhà họ Nông: "Đem bọn hắn toàn bộ đều mang đi." "Là." Trương Hàm đứng lên, chắp tay nói, lập tức lại hướng về một đám tần binh phát hiệu lệnh: "Đem bọn hắn tất cả đều mang đi." Thang thất tướng Cự Khuyết nằm ngang ở trước người, thân kiếm khổng lồ tản ra màu đen loáng. Truyền thuyết Cự Khuyết chính là Âu Giã Tử vì Việt Vương Câu Tiễn tạo nên, ở Mỹ phi thường, không phải trời sinh thần lực người không thể mua chi, một khi vung ra ở cực kỳ, có thiên hạ chí tôn danh xưng.
thế nhưng từ xưa ít có người có thể sau hoàn toàn phát huy uy lực của nó, mà tháng 7 lại là cái kia vạn người chưa chắc có được một người. Làm Doanh Tử Giặc phát ra hiệu lệnh lúc, tháng 7 đã đến bạo phát biên giới. Chờ đã. Một tiếng hiệu lệnh mà xuống, vừa vặn trả đang di động tần quân binh sĩ lập tức đình chỉ bước chân, thu hồi giáo. Nghiêm chỉnh huấn luyện, quân kỷ nghiêm minh, không hổ là được xưng thiên hạ tinh nhuệ tần quân, tháng 7 thầm nói. Doanh Tử Giặc chỉ vào tháng 7, nói với Trương Hàm, người kia không cần các ngươi động thủ. Hắn vừa nhìn về phía Cái Nhiếp, người kia, Cái Nhiếp tiên sinh, do người bác. Cái Nhiếp liếc mắt nhìn Doanh Tử Giặc, yên lặng gật gật đầu. Doanh Tử Giặc đạt được Cái Nhiếp trả lời, rồi hướng Nguyệt Thần nói ra, làm phiền Nguyệt Thần đại nhân giúp đỡ. Chỉ là còn có mời Nguyệt Thần đại nhân áp trận, thu thập một cái làm con cháu nhà họ Nông. Nguyệt Thần mỉm cười nói, Âu Dương gia nguyện vì công tử hiệu lực. Giao phó xong tất cả sự vụ sau đó Doanh Tử Giặc liền mang theo Hiểu Ngộng rời khỏi. Tháng 7 nhìn hướng đi xa Doanh Tử Giặc, vẻ mặt có phần phức tạp. Bất quá hắn rất nhanh vứt bỏ dư thừa tạp niệm, đem sự chú ý tập trung đến Cái Nhiếp trên người. Cao thủ giao phong, đến đây bắt đầu. Thần Doanh, Doanh Tử Giặc trong lễ. Hắn chính ngồi xếp bằng, tiến vào đại phản phái trong không gian. Lựa chọn hồi đoái. Bích Đông. Chúc mừng chủ tổ tiệp thành công thăng cấp, chủ tổ tiệp hiện hữu đẳng cấp có chút danh tiếng. Xuất hiện có cửu hận giá trị 9000, màu đỏ thẫm. Giải tỏa nhân vật tin tức tương quan cảm kích giá trị. Lựa chọn phải chăng mở ra tử trình tự. Mở ra. Có chút danh tiếng bên dưới nguyên bản kiểu chữ màu xám tiểu chữ tử trình tự, hiện tại cũng biến thành màu vàng. Bất quá cái này cảm kích giá trị là chuyện gì xảy ra? Bích Đông. Đây là tần thời minh nguyệt trung nhân vật thái độ đối với người một trong. Ta một cái đại phản phái, yếu người khác đối với ta cảm kích làm cái gì? Doanh Tử Giặc khinh thường hỏi ngược lại. Bích Đông. Cảm kích giá trị cùng độ trung thành cấu kết, là so sánh chủ tổ tiệp thủ hạ trong thế lực thủ hạ trọng yếu chỉ tiêu một trong. Doanh Tử Giặc nghe hiểu hệ thống ý tứ, nhân vật phản diện chiêu tiểu đệ còn muốn độ trung thành sao? Một viên độc dược không là đủ rồi, mới vừa giải tỏa tử trình tự bên trong không phải có độc dược hợp thành trình tự sao? Bích Đông. Chủ tổ tiệp trô nói chính là không phải lý hành vi tình dục dưới điển hình tính không phải máy móc tính thao tác, hệ thống không cách nào làm ra phân tích, dành cho chuẩn xác trả lời. Ngươi có thể tiếng người nói sao? Bích Đông. Chủ tổ tiệp hỏi đến ta. Chín cảm tạ bọn huyết thật tò khen thường chín. Chương 12, thế tục góc nhìn. Chương 12, thế tục góc nhìn. Tháng 7 cùng Cái Nhiếp chiến đấu lấy tháng 7 thất bại mà kết thúc. Làm một đội tân binh áp tại tháng hồi 7, đến đại doanh, Cái Nhiếp chính ở một bên. Vì bắt tháng 7, hắn cũng bị thương rất nặng. Hướng về Doanh Tử Giặc phục mệnh sau đó liền xin lỗi về doanh trướng của mình chữa thương đi rồi. Doanh Tử Giặc nhìn mình trước mắt tháng 7, hắn không cam giấy rùa, chỉ là trên người quấn lấy có vài thô đen xích sắt, cho dù là ủng có thần lực tháng 7, cũng không thể thoát khỏi. Sáu cái tinh tráng tần binh đem tháng 7 binh khí cự khuyết mang lên Doanh Tử Giặc trước mặt, đi theo thập trưởng hướng về Doanh Tử Giặc bẩm báo nói, công tử, đây là tên kia binh khí. Ân. Doanh Tử Giặc gật gật đầu, liếc mắt nhìn cự khuyết, nặng như vậy binh khí, cũng chỉ có tháng 7 loại quái vật này có thể vũ động. Đem hắn đưa vào trong lều của ta. Là, công tử. Ta nên xử trí như thế nào người thì sao? Trong đại trướng, Doanh Tử Giặc tùy ý nằm ở của mình trên nệm lót, không hề lễ nghi nói. Ngươi vì sao không giết ta? Tháng 7 hỏi. Lấy bản lãnh của ngươi, giết chết thật là của ngươi có phần đáng tiếc. Doanh Tử Giặc nói ra, như vậy đi. Nếu như ngươi giúp ta làm một việc, ta sẽ tha cho ngươi. Ta vì sao phải giúp ngươi? Tháng 7 đen thui trên mặt toát ra một tia khinh thường. Bởi vì không phải do ngươi, nếu như ngươi không giúp lời của ta, ta hiện tại sẽ tha cho ngươi. Doanh Tử Giặc cười nói. Ngươi có ý gì? Tháng 7 có phần không hiểu nổi Doanh Tử Giặc ý tứ. Cái Nhiếp cùng ngươi đại chiến, Liệt Sơn Đường không ít đệ tử đều nhìn thấy. Ngươi suy nghĩ một chút. Ta phí hết hơi sức thanh ngươi tóm lấy. Hiện tại ta lại thả ngươi, đổi lại ngươi là Điền Mãnh còn có còn lại Ngũ gia đường chủ, ngươi sẽ ra sao? Không nghĩ tới ngươi còn nhỏ tuổi, liền ác độc như vậy. Tháng 7 trong hai con ngươi tràn ngập nhất cổ hứng ý, nhìn xem Doanh Tử Giặc vui cười khuôn mặt một chút cũng không có vẻ sợ hãi, hắn tràn đầy bất đắc dĩ. Ta giúp ngươi làm việc, sau đó ngươi thả ta. Ta kẻ phản bội hiểm nghi vẫn như cũ không cách nào rửa sạch. Tháng 7 nói ra. Không sai. Bất quá sau đó, ta sẽ đem ngươi nhốt tại kế đô trong đại lao. Lấy năng lực của ngươi, muốn thoát khỏi cũng không làm sao khó. Kế đô. Tháng 7 nghi hoặc nhìn Doanh Tử Giặc, đó là Yến quốc thủ đô A. Chỉ là bây giờ là. Doanh Tử Giặc khẳng định nói. Đối với Doanh Tử Giặc lời nói, tháng 7 lại là tương đương nghi ngờ, cùng tần quân tướng lĩnh không giống, hắn biết rõ kế đô sức mạnh phòng ngự, Yến quốc vị trí xa xôi, quốc lực nhỏ yếu. Huy hoàng như Yến Chiêu Vương thời kỳ, tận dưới đất tể, cũng rất nhanh bị Điền Đơn phục quốc. Yến quốc quốc quân phần lớn thời gian đều áp dụng thủ thế. Bởi vậy, kế đô được Yến quốc lịch đời quân vương xây dựng dị thường kiên cố. Chỉ cần có đầy đủ quân đội cùng lương thảo, Yến quân muốn giữ vững kế đô, lại là không khó. Ngươi sẽ không sợ ta quay giáo một đòn, lấy mạng của ngươi. Như vậy ta kẻ phản bội hiểm nghi vẫn như cũ có thể thoát khỏi. Tháng 7 đem tính toán của mình nói ra, vì chính là nhìn một chút trước mắt tên tiểu tử này phải hay không còn có kế sách tương đối. Ngươi không có cơ hội.
Doanh Tử Giặc cười nói, tựa hồ tại cười đại hán này ngay thẳng cùng thô lỗ. Chỉ là trong giọng nói lại không có một chút nào ý giễu cợt, trái lại tràn đầy tự tin. Ít nói nhảm rồi, ta muốn ngươi giúp ta ám sát một người.
Ai?
Thắng Bảy hỏi.
Yến Vương vui mừng chi đệ, Nhạn Xuân Quân.
Hán?
Tại sao?
Thắng Bảy hỏi.
Ngươi không cần phải biết rõ tại sao.
Thừa dịp giờ khắc này Yến Quốc cùng ta Đại Tần đỉnh chiến thời khắc, ta sẽ để ta Đại Tần lẹn vào Yến Đô mật thám tiếp ứng ngươi vào thành. Sau khi vào thành, ngươi ẩn nút xuống, chờ đợi mệnh lệnh của ta.
Tại sao là ta?
Ta xuất hiện tại thủ hạ không có so với ngươi thích hợp hơn thí sinh.
Nhạn Xuân Quân thủ hạ cao thủ đông đảo, nếu muốn lấy tính mệnh của hắn, không có một cái cao thủ hàng đầu là không thể nào thành công.
Sau khi chuyện thành công, ta sẽ an bài ngươi lần thứ hai ẩn giấu đi, dù sao ngươi được tìm được lời nói, cũng là một kiện chuyện phiền phức.
Doanh Tử Giặc lời nói tiêu trừ Thắng Bảy cuối cùng một tia nghi ngờ, hắn cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi Doanh Tử Giặc điều kiện.
Hiểu Ngộng từ đầu đến cuối đứng ở một bên, chờ Thắng Bảy đi rồi, người hỏi, ngươi tại sao phải nhường hắn ám sát Nhạn Xuân Quân?
Nếu như ta nói Nhạn Xuân Quân làm nhiều việc ác, tàn hại bách tính, ước hiếp thuộc liêu, tham công mập tư.
Yến Quốc trên dưới người hận không thể xanh đạm hắn thịt, nếu như không phải Yến Vương vui mừng che chở hắn, hắn sớm liền không biết chết rồi bao nhiêu lần.
Giống ta như thế có tinh thần trọng nghĩa người, đương nhiên phải vì dân trừ hại, ngươi tin không?
Hiểu Ngộng lắc lắc đầu, ngươi có thể là như thế có thiện tâm người sao?
Ha ha!
Ngươi nếu không tin, ta cũng không có cách nào.
Doanh Tử Giặc bán cái nút.
Hiểu Ngộng trừng lên khả ái con mắt, nhìn xem Doanh Tử Giặc.
Trên mặt là chân thành cùng cấp bách, thật giống không gặp được đáp án thì sẽ không bỏ qua tựa như.
Bích Đông.
Hệ thống ấm áp nhắc nhở, để mục tiêu mất hứng, hội hạ thấp độ thiện cảm nha.
Được rồi.
Ta nói.
Doanh Tử Giặc nói, nếu là Yến Quốc cùng ta Đại Tần khai chiến, ai là lĩnh quân người?
Đương nhiên là Yến Thái Tử Đan.
Hán văn công vũ lược, đều là nhân tuyển tốt nhất.
Hiểu Ngộng nói ra.
Đúng.
Luận tại dân chúng bên trong hy vọng, luận ở trong quân uy tín, Yến Thái Tử Đan đều là Yến Quốc chi trung lĩnh quân nhất quán nhân tuyển, thậm chí đã vượt qua cha của hắn Yến Vương vui mừng.
Cũng chính bởi vì Yến Thái Tử Đan tài năng, cho nên hắn mới bị Yến Vương vui mừng kiêng kỵ.
Vì vậy, Yến Vương vui mừng chuyển ra một cái Nhạn Xuân Quân, dùng để ngăn được Yến Thái Tử Đan.
Thử nghĩ một hồi, nếu như ta Đại Tần quân đội cùng lĩnh binh ở bên ngoài Yến Thái Tử Đan rằng có thời khắc, phòng vệ nặng nề Yến Đô bên trong, Nhạn Xuân Quân bị ám sát, Yến Vương vui mừng sẽ ra sao?
Hắn sẽ hoài nghi Yến Thái Tử Đan vì đoạt lấy vương vị, tại thanh trừ dị kỷ.
Đúng.
Như thế, Yến Đô tất nhiên rung chuyển, ta Đại Tần 100.000 đại quân có thể không chiến mà thắng.
Hiểu Ngộng khẽ cười nói, chọn nhóm người ta quân thần phụ tử, đến khiến một quốc gia bách tính gặp nạn lửa binh nỗi khổ.
Bàn về làm ác bản lĩnh đến, Nhạn Xuân Quân so với ngươi nhưng là thuốc ngựa khó đạt đến.
Nhạn Xuân Quân cũng miễn cưỡng có thể xem như là cái nhân vật phản diện, nhưng là thanh danh của hắn quả thực chính là thối phố lớn rồi, làm toàn thế giới đều biết hắn là cái bại hoại.
Sự tồn tại của hắn, quả thực hay là tại làm bẩn nhân vật phản diện cái này thánh khiết tử.
Ta làm như vậy cũng là vì thanh trừ chúng ta phản trong phái bại hoại a.
Doanh Tử Giặc vô cùng đau đớn nói.
Nếu như không biết hắn đang nói cái gì,
bằng vào Doanh Tử Giặc hiện tại đại nghĩa lẫm nhiên dáng vẻ, liền có thể thu được Oscar vua màn ảnh.
Có thể đem vô sỉ như vậy lời nói như thế đường hoàng, ngươi không hổ là cái kia có thể thay đổi người trong thiên hạ.
Hiểu Ngộng cười trêu nói, lại không có gì ác ý, tựa hồ còn có chút cao hứng.
Được rồi.
Doanh Tử Giặc nói ra, trời đã chậm, chúng ta ngủ đi.
Doanh Tử Giặc phát hiện, từ khi cấp bậc của hắn tấn thăng đến có chút danh tiếng sau,
Đại Tần nhân tài kế hoạch trình tự dưới tăng cường độ thiện cảm phương pháp bên trong vốn là một nhóm màu xám cho kiểu chữ hiện tại biến thành màu vàng.
Nội dung là, cùng giường mà ngủ.
Doanh Tử Giặc biểu thị, yếu hắn người thuần khiết như vậy làm ra loại chuyện này, quả thực có phần làm khó hắn.
Bất quá vì độ thiện cảm, hắn vẫn là cố hết sức đi.
Nhưng là bây giờ bên trong chỉ có một cái giường.
Hiểu Ngộng trần chờ một chút, nói ra.
Thế nhân đều nói, trai gái khác nhau.
Những này bất quá là ngu muội dung tục ràng buộc mà thôi.
Lẽ nào ngươi chả nhảy không ra những này thế tục góc nhìn sao?
Doanh Tử Giặc nghĩa tránh ngôn từ nói ra, không chút nào cảm thấy hắn có cỡ nào vô sỉ.
Liên ở Hiểu Ngộng do dự trong lúc đó, đem nàng kéo lên giường, hợp được mà ngủ.
Ngày thứ hai, Doanh Tử Giặc đi tới Tần quân huấn luyện thao trường, nơi đó giam giữ ước chừng hơn 100 Liệt Sơn Đường đệ tử.
Bọn họ đều là tại Tần quân nọ trong trận còn sống sót nông gia tinh nhuệ đệ tử, nhìn thấy Doanh Tử Giặc đến đây, hùng hùng hổ hổ là to.
Doanh Tử Giặc cười cười, thật đúng là có tinh thần a.
Nông gia đệ tử trên tay dưới chân đều cột xích sắt, lão đại của bọn hắn Điền Mánh bị khóa ở trong lao tù, nhắm mắt chờ đợi.
Doanh Tử Giặc đi tới trước mặt hắn, thế nào?
Cơm nước trà ăn ngon sao?
Điền Mánh vẫn cứ nhắm mắt lại, phảng phất Doanh Tử Giặc không tồn tại như thế.
Đệ ngươi kiếm thương tuy nặng, nhưng lại không phải là không thể trị liệu.
Thủ hạ ngươi tinh nhuệ đệ tử, còn có đại khái hơn 100 người bị nặng nhẹ khác nhau thường, cũng không phải là không thể trị liệu.
Quan trọng là, ta đã mệnh lệnh trong quân y sư bắt đầu cứu trị.
Thương bọn hắn là ngươi, cứu bọn họ vẫn là ngươi.
Ngươi đến tuột cùng muốn thế nào?
Điền Mánh mở mắt ra, bé nhỏ rồi lại có vẻ nham hiểm ánh mắt thiêu đốt lửa giận hừng hực.
Đương nhiên là yếu thả ngươi.
Cái gì?
Điền Manh không thể tin nói ra. Doanh Tử Giặc quay lại thân, khoát tay háo một cái, nói cho Nông gia còn lại ngũ đường người, nếu muốn tới bắt ta bất cứ lúc nào hoan nghênh nha.
Chương 13, ta chỉ là đả tương du.
Chương 13, ta chỉ là đả tương du. Yến Thái Tử Đan nắm thật chặt trong tay ghi lại tin tức tơ lụa đầu, hai hàng lông mày nhíu chặt. Khắc hoa cửa sổ ở ngoài cảnh tượng mỹ lệ như trước, khiến người ta say mê, đối với hắn mà nói nhưng lại như là cùng nhai sắp đến bình thường. Thân là Mặc gia cự tử, Yến Thái Tử Đan ở trên giang hồ nắm giữ năng lượng khổng lồ. Võ nghệ cao cường du hiệp chi sĩ, tinh thông máy móc người giỏi tay nghề, am hiểu chế tạo binh khí đại sư bọn hắn đều bởi vì ngưỡng mộ Mặc gia đạo nghĩa mà gia nhập Mặc gia, trở thành Mặc giả, lấy Yến Thái Tử Đan như thiên lôi sai đâu đánh đó. Thiên hạ bạc trắng, duy ngã độc hắc. Phi công Mặc Môn, kiếm ái bình sinh. Yến Thái Tử Đan nhai nuốt lấy 16 chữ. Yến Quốc Thái Tử, tương lai Yến Quốc người thừa kế, có cổ xưa nhất mà lại cao quý dòng họ, ở trên giang hồ có lực ảnh hưởng cực lớn cùng với dư thừa tài lực. Nhưng tất cả những thứ này tất cả, vẫn cứ đánh không lại người kia. Cái kia ngồi trên cao quan trung, nhìn thèm thuồng thiên hạ nam tử. Hàm Dương chi chủ, Thần Vương Doanh Chính. Cường giả trong lúc đó cố nhiên tương thích, nhưng cường giả càng muốn biết chính là, cùng đối phương so với, đến cùng ai mạnh hơn. Yến Thái Tử Đan hít một hơi thật sâu. Doanh Chính ra tâm, thật sự là quá lớn rồi, lớn đến khiến người sợ hãi. Hoành quét lục hợp, nhất thống thiên hạ. Chu lịch diệt di, huy diệu hoa hạ. Văn trị võ công, lấy chuyện vào năm. Vạn thế chi cơ, do ta mà khởi đầu. Đó là ở một cái sáng sủa đêm hè, bầu trời đầy sao soi sáng bên dưới. Khi đó vẫn là nước Triệu hạt nhân Doanh Chính trộm uống rượu say, đỏ mặt, ngửa mặt lên trời cao giọng mà nói. Khi đó bọn hắn đều chẳng qua là tiểu hài tử. Tiểu hài tử lời nói, lại có ai sẽ để ý? Lại có ai sẽ coi là thật? Cho nên người ở tại chàng nghe qua sau đó cũng là cười cười mà qua, nói không chắc trả chuyện cười bình thường giảng cùng người khác. Tiểu hài nói mê mà thôi, không lâu sau đó liền không giải quyết được gì. Nhưng Yến Thái Tử Đan nhưng không như thế, cho dù là hiện tại nhớ tới, hắn vẫn cứ có thể cảm giác được thiếu niên thời gian cái kia nhiệt huyết vì đó sôi trào cảm giác. Kết thúc ngàn năm tình hình rối loạn, khai sáng khôi phục thậm chí vượt xa Tam Vương thời đại chỉ thế. Đây là từng cái hữu trí chi sĩ đều từng mộng chuyện muốn làm. Thế nhưng, cũng chỉ là ở trong mơ mà thôi. Tỉnh táo lại sau đó hắn mới phát hiện, muốn thực hiện một cái giấc mơ, đến tột cùng muốn làm tới trình độ nào. Cái giá như thế này là hắn không chịu được nổi. Xuân Thu Ngũ Bá, Chiến Quốc Thất Hùng. Ngàn năm tới nay, không ít hào kiệt, bọn hắn cách cái kia thiên hạ chí tôn vị trí, chỉ kém một bước. Mà một bước này, lại là khó mà bước ra. Doanh Chính muốn làm được sự tình, hắn vì đó khuynh đảo, cũng theo đó sợ hãi. Đây là một đầu tràn ngập máu tanh bùi gai con đường. Dọc theo con đường này, vô số cường giả sắp sửa ngã xuống, trở thành Doanh Chính đá cây chân, trở thành hắn Thiên Thu công danh bên dưới trắng xóa bạch cốt. Hắn, hay là sẽ là cái kế tiếp? Chỉ là hắn không cam lòng liền như vậy thất bại. Không riêng gì vì chính hắn, càng là vì Mặc gia đạo nghĩa. Hắn đem hy vọng ký thác đã đến Kinh Kha trên người, hắn biết làm như vậy là mạo hiểm, lại cũng không thể tránh được. Nhưng là, gần nhất hắn nhận được một cái tin, một cái khiến hắn cảm giác không rõ tin tức. Tần Vương Doanh Chính 14 tử Doanh Tử Giặc cùng Tần Doanh Chư tướng đánh cược. Yến Quốc sắp sửa cầu hòa. Như bại là đại tướng Vương Tiễn dẫn ngựa một năm. Như thắng, 100.000 đại quân do hắn chỉ huy, cho đến công phá kế đô đến. Quang nghe được tin tức này, có lẽ chỉ là khiến người ta cười mà thôi. Nhưng là Yến Thái Tử Đan trong lòng, lại là sóng lớn cuồn cuộn. Kinh Kha giết Tần, như thế chuyện cơ mật, lẽ nào cứ như vậy để một cái tiểu nhi khám phá? Vẫn là ở Yến Quốc cầu hòa trước đó. Hắn chần chờ, hắn do dự, chỉ là hết thảy đều đã không còn kịp rồi. Bất kể là đình chỉ Kinh Kha hành động, vẫn là làm tiếp chuẩn bị, hắn đều không có thời gian. Yến Thái Tử Đan hiện tại có khả năng làm chính là sắp xếp của mình thê tử cùng con gái Nguyệt Nhi rất sớm rời đi Yến Đô, đi tới Mặc gia cứ điểm cơ quan thành. Hàm Dương Tần Cung. Ha ha ha. Kinh Kha thở hổn hển, nửa quỳ trên mặt đất. Cùng Tần Quốc cao thủ giao chiến 3 canh giờ, hắn giờ khắc này đã là kiệt lực. Một cái tơ máu từ cái trán lưu lại, mang theo mùi tanh, Kinh Kha liếm liếm bên môi vết máu, hồi phục khí lực. Kinh Kha trong tay tản cầu vồng giống nhau cũ hướng về, tản ra hừng hực liệt hỏa, tràn ngập vô biên lệ khí, chém dụng mười mấy thanh Tần Cung cao thủ sử dụng danh kiếm sau, vẫn như cũ hoàn chỉnh như lúc ban đầu. Nó là dùng trên trời rơi xuống mảnh vỡ ngôi sao chế tạo thành, vốn là một cái đồ long chi kiếm. Nhưng mà, long ở đâu? Năm bước bên trong, bách người không lo. Kinh Kha nhìn qua trong cung điện cái kia mười mấy bước khoảng cách, ở giữa một ao bích thủy, phảng phất đại dương chi hải, không cách nào vượt qua. Do mấy trăm bước lại cho tới bây giờ mười mấy bước, dọc theo con đường này đến, Kinh Kha đã chém giết không ít Tần Quốc thị vệ, một cái tiên huyết con đường bởi vậy mà thành, Kinh Kha tay cầm tản cầu vồng, sát khí tràn ngập, xông thẳng vất tiêu. Đông đảo Tần Cung cao thủ đưa hắn vây tại trung ương, khiếp sợ hung ý, lại là nhất thời không dám tiến lên. Nhìn xem nhiều như vậy thủ hạ mất mạng, đối mặt với gần trong gang tấc hung hãn thích khách. Vương tọa bên trên Doanh Chính, sắc mặt vẫn cứ bình tĩnh như lúc ban đầu. Cái này mặt mũi bình tĩnh để Kinh Kha muốn hung hăng đánh hắn một trận. Kinh Kha tự giễu cười cười,
cao giọng nói, nếu ngươi hiểu rõ ta muốn tới ám sát, vì sao còn muốn thả ta lên điện? Gian đi chưa lộ, pháp lấy hà đi? Tựa như văn hỏi, tựa như trả lời. Lời lạnh như băng nói ra, lại là để Kinh Kha cực nóng trái tim ửng lên hàn khí. Đây là một cái người đáng sợ cỡ nào a? Ha 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 ha, được. Kinh Kha cười càng thêm lớn tiếng, đối với ngoài điện kêu to, chờ mong lấy có người trả lời hắn, Vũ Dương Minh, ngươi còn chưa có chết chứ? Tiểu tử ngươi còn chưa có chết, ta làm sao sẽ chết? Điện ngoài truyền tới một tiếng thô lỗ thanh âm, giọng nói như trung đồng, vang vọng tại toàn bộ bên trong cung điện. Đó là Mặc gia cao thủ hàng đầu Tần Vũ Dương thanh âm. Chiến đấu vẫn cứ đang tiếp tục, Kinh Kha mỗi qua một đoạn thời khắc, đều phải hướng phía ngoài xác định một lần. Hay là vì tại cái này ánh đao bóng kiếm bên trong, ước ao còn có cùng mình cộng đồng tác chiến đồng bọn, hay là chỉ là vì tại đây nhất định thất bại trên đường tìm được một tia an ủi. Chỉ là, thanh âm kia cuối cùng là càng ngày càng bạc nhược, càng ngày không chống đỡ nổi rồi. Đến cuối cùng, đã yếu ớt đến không nghe thấy được rồi. Kinh Kha biết, Tần Vũ Dương vận mệnh là cái gì. Mà hắn, cũng sắp rồi. Cái kia chàng kinh thiên ám sát sau đó bất quá nửa canh giờ, Tần Điện liền ở cung mọi người quét tức giới, hồi phục ngày xưa nghiêm túc cùng rộng lớn. Thi thể được mang đi, vết máu được lau khô, phản phất lại như không tồn tại bình thường. Lý Tư đứng ở chỗ này, không chút nào cảm thấy nửa canh giờ trước đó, nơi này vẫn là náo động chiến trường, tiến hành một cuộc chiến tranh, một hồi có lẽ có thể lay động thiên hạ chiến tranh. Lấy tư cách ám sát Tần Vương tội nhân, cho dù là chết rồi, kết cục của bọn họ cũng là có thể tưởng tượng được. Tàng cầu vương bày tại Tần Vương điều khiển trên bàn, doanh chính tựa hồ mơ hồ vẫn có thể nghe thấy, cái kia ríu rít tiếng kiếm reo, chả như nói tuyệt vọng không cam lòng. Nhìn xem cái này hung lệ bảo kiếm, cái này đổ long chi kiếm, doanh chính lông mày căng thẳng, đối với trong điện thiếu phủ phân phó nói, kiếm này quá mức hung lệ, không rõ. Cho người hôn tạp lấy mũ kim, đúc lại kiếm này. Thần tôn vương thượng ý chỉ. Lý Tư. Thần tại. Yến quốc công nhiên phá hoại hòa ước, ám sát quả nhân. Phải bị tội gì? Tội lỗi không thể tha. Khiến doanh tử giặc tận phát đại quân, đánh hạ kế đô. Thập tứ công tử. Lý Tư nghi hoặc, cái này ý chỉ không phải truyền cho vương tiễn đấy sao? Làm doanh chính ánh mắt lần thứ hai rơi xuống Lý Tư trên người lúc, hắn không còn dám có chần chờ, túi người nói ra, thần tôn vương thượng ý chỉ. Vương thượng. Chiêu thần tàn đi, một cái hoạn quan tiến vào đại điện, vẻ mặt vội vã. Chuyện gì? Lệ cơ phu nhân tẩm điện cháy, phu nhân lâm nạn, thiên minh công tử tung tích không rõ. Doanh chính không nói gì. Cái kia hoạn quan không dám nhiều lời, lui xuống. Doanh chính tầm mắt lướt qua ngoài điện, đưa về phía cái kia bầu trời đêm đen kịt. Lâu chi, hắn than thở, nên đi chung quy là muốn đi. Làm sáng sớm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên soi sáng tiến doanh tử giặc liều lớn, hắn chính ôm hiểu ngộng, trong ngực la lị mềm miên miên, lại như một cái thoải mái ôm gối. Ôm người, eo cũng đã hết đau, chân cũng không chùa, liền ngay cả ngủ cũng không chết ra. Không có gì. Hiểu ngộng mơ hồ cắp mắt, dáng vẻ khả ái chọc người chiếu cố, nói ra, chán ghét, ngươi ngồi dậy tới làm gì? A, ta chỉ là đến đả tương du. Doanh tử giặc nói xong cảm thấy không đúng, nhìn chung quanh, lập tức lại nằm xuống, tiếp tục ôm hiểu ngộng, tiến vào nóng hầm hập trong chăn. Nằm mơ đi rồi. Chương 14, thường dân. Chương 14, thường dân. Yến quốc vương đều, đường lê trong điện. Ta liền biết. Ta liền biết. Yến vương hỉ lai về kêu ầm lên, tựa hồ tại hối tiếc cái gì. Giết tần thất bại, thần vương giận dữ. Binh phát kế đô, ý tại diệt yến. Yến quốc các khanh, yến thái tử đan, nhạn xuân quân đều tại điện hạ hầu chỉ, chờ yến vương vui mừng ý chỉ. Chiến. Làm sao chiến? Chỉ là yến vương vui mừng nơi nào có chủ ý. Hắn bây giờ còn tại hối hận không nên đợi tin Yến Thái tử đàn chủ ý đi chọc doanh chính, rất sớm cắt đứt lời nói, hiện tại cũng không có nhiều như vậy phiền phức, không thấy chút nào lúc trước dã tâm cùng bất mãn. Phụ vương. Yến Thái tử đàn đi ra hàng ngũ. Chuyện gì? Tần quân 100.000 đại quân cùng đến, bây giờ chỉ có một trận chiến, nhi thần nguyện ý xuất quân xuất chiến. Yến Thái tử đàn xin lệnh nói. Thần tán thành. Thần tán thành. Thần tán thành. Yến quốc các khanh từng cái đi ra hàng ngũ, đồng ý Thái tử đàn thỉnh cầu. Cái này được rồi. Yến vương vui mừng bỗng nhiên cảm thấy một trận vô lực, đặt ngông ngồi ở của mình vương tọa thượng, không chút nào vương giả lễ nghi. Yến vương vui mừng khác thường dáng vẻ để người ở tại tràng tất cả giật mình, chính hắn cũng rất nhanh đã nhận ra, rất nhanh bãi tránh dáng người, vì ngồi dậy, chính tiếng nói, phong vương nhi vì đại tướng, lĩnh quân 180.000, xuất chiến tấn quân. Nhi thần tuân chỉ. Yến đan nói ra. Tất cả đi xuống đi. Yến vương vui mừng phất phất tay, lại hướng về tựa như nhớ tới cái gì, nói ra, vương đệ lưu một cái. Yến đan liếc mắt nhìn nhạn xuân quân. Trong mắt Lưu có một tia không thể dễ dàng phát giác được cảnh giác, bất quá lập tức lại bị hắn giấu giấu đi. Chờ các khanh cùng Yến Đan lui ra, độc nhất nhạn xuân quân ở bên. Vương đệ, quả nhân lúc trước hẳn là sớm một chút nghe lời ngươi. Yến Vương vui mừng nhìn xem ngoài điện, tuy rằng ngày đang nô lên cao, hắn lại cảm thấy nhất cổ tiêu điều lạnh lẽo tâm ý. Vương huynh, không thể không đề phòng a. Nhạn xuân quân cảnh cáo nói. Phòng cái gì? Yến Vương vui mừng hiện tại bởi vì e ngại, đã không có cơ bản năng lực suy tính.
Vương Minh cũng nhìn thấy, bởi vì Tần Quốc sự tình, các khanh đều đứng ở thái tử một bên, 180.000 đại quân đều ở thái tử tay. Hắn muốn đi phế lập sự tình, cũng chỉ là chỉ trưởng trong lúc đó. Vương Nhi, hắn sẽ không, hắn cũng không nói xong lời cuối cùng, Yến Vương vui mừng thanh âm liền chính hắn đều nghe không được. Thần quân đại doanh, Yến Quốc có 300.000 nhân mã. Doanh Tử Giặc ngồi quỳ chân tại soái vị thượng. Dưới đấy là một gã mật thám, hắn tại dễ dàng địa dò xét nghe được tin tức. Vương Tiễn ngồi quỳ chân ở tại một bên, từ khi hắn đánh cuộc thua sau, đối Doanh Tử Giặc cao thâm khó dò cảm thấy một tia hiếu kỳ, hắn muốn nhìn một chút cái này trẻ con cứu có thể làm tới trình độ nào. Yến Quốc coi như là nghiêng toàn quốc lực lượng, cũng không bỏ ra nổi 200.000 người đến, từ đâu tới 300.000 người. Doanh Tử Giặc đối với dưới tay mật thám chất vấn. Tiểu nhân nghe nói, đại quốc công tử ra xuất quân 10 vạn, được Yến thái tử đàn tương chiêu, đã tiến vào Yến quốc quốc cảnh. 10 vạn, liền công tử ra. Hắn có thể lấy ra 100.000 người đến. Hắn có cái 3-4 vạn người đến, cũng đã là đã ra vô liếng. Vài câu trong lúc đó, liền đem phe địch hình thức mò thấy. Đứa trẻ này, nhìn như khờ khạo ngây ngô, nhưng mà chỗ bỏ công sức rất nhiều, tâm cơ thâm hậu, không thể nhỏ xem, Vương Tiễn ở trong lòng âm thầm bình luận. Doanh Tử Giặc nếu như biết rồi Vương Tiễn trong lòng suy nghĩ, hắn nhất định cười đến rụng răng. Doanh Tử Giặc sở dĩ biết phe địch hình thức, là vì chủ tổ kịp thế lực đo lường trình tự, đem các quốc gia bao quát nhân khẩu, cày ruộng ở bên trong cơ sở tin tức đều liệt cử đi ra. Chính như công tử từng nói, công tử ra nhiều nhất chỉ có 3-4 vạn nhân mã, quân địch lẫn nhau nhiều nhất 200.000 ra mặt, nhưng quân địch số lượng vẫn là quân ta gấp 2, mà Vương Thượng viện binh nhất thời cũng khó có thể đến, này trận chiến cũng không dễ đánh. Vương Tiễn nói ra. Lao ý của tướng quân là. Doanh Tử Giặc dò hỏi. Không bằng tránh né mũi nhọn, tìm cơ hội tái chiến. Vương Tiễn đề nghị. Ha ha. Doanh Tử Giặc cười cười, lão tướng quân quá lo lắng. Xin mời công tử chỉ giáo. Vương Tiễn hướng về Doanh Tử Giặc chắp tay nói. Bộ này quái dị cảnh tượng, trong lều chư tướng đều nhìn ở trong mắt. Vương Tiễn, Tần Quốc lớn thứ nhất tướng, coi như là đối phương là công tử tôn sư, cũng không cần chấp này đại lễ. Mọi người ở đây nghi hoặc thời khắc, Doanh Tử Giặc mở miệng nói, Triệu công tử ra, bọn đạo trích chi đồ. Yến thái tử đan, khí tiểu hàng người. Yến quốc 200.000 đa đại quân, ta coi như trên lòng bàn tay bột mịn, trong nháy mắt có thể phá vậy. Doanh Tử Giặc nói lời kinh người, trong lều chư tướng đều sợ ngây người, nhưng có lẽ có thể là bị giật mình. Doanh Tử Giặc liếc mắt một cái trong lều chư tướng, rất hài lòng hiệu quả này. Cái này ít giả bộ, chính hắn đều bị chính mình hù dọa đến. Công tử có gì đối sách? Liên ở chúng tướng sững sờ tại chỗ thời điểm, Vương Tiễn hỏi. Vương Tiễn cay độc, hắn cũng mặc kệ Doanh Tử Giặc nói cái gì, trực tiếp hỏi hắn đối sách. Ý tứ trong lời nói là, tiểu tử ngươi như đều chém gió đi ra, có những gì phá địch biện pháp tốt sao? 100.000 đại quân xuất phát, vào yến địa, độ dịch thủy. Doanh Tử Giặc trả lời rất đơn giản, làm thô bạo. A đi qua, làm hắn chóng nha. Gánh nước bày trận. Doanh Tử Giặc phát ra mệnh lệnh, 10 vạn tần quân xuất bùa âm khẩu, vào yến địa, lấy khí thế xét đánh không kịp bưng thai vượt qua dịch thủy. Mọi người ở đây cho rằng Doanh Tử Giặc yếu thừa thế xông lên thời điểm, hắn lại hạ lệnh, sai người tại sông dịch thủy một bên xây dựng nơi đóng quân, chờ đợi yến quân. Bất luận cái nào hiểu binh pháp tướng lĩnh đều biết, dụng binh làm chỗ rửa mặt sông. Gánh nước bày trận, rõ ràng chính là cái tay mơ năng lực làm được đó a. Trong lúc nhất thời, tần doanh chúng tướng đều đối Doanh Tử Giặc sinh ra nghi hoặc, đêm đó tại trong lều nói lời kinh người công tử, lẽ nào chỉ là một cái lý luận xuông Triệu Quát? A, không đúng, coi như là Triệu Quát, hắn cũng sẽ không làm ra gánh nước bày trận loại này khốn nạn sự tình tới. Đây là đem một đám huynh đệ hướng về tử lộ thượng bức a. 200.000 yến quân vừa đến, bọn hắn trốn đều không có chỗ trốn. Công tử, gánh nước bày trận, động tác này ý gì? Tại hạ không biết. Vương Tiễn tại Doanh Tử Giặc tuần tra trong quân thời gian, lặng lẽ hỏi. Lúc này cái nhiếp hộ vệ tại Doanh Tử Giặc bên cạnh, làm hết phận sự tận lực. Hắn cũng biết gánh nước bày trận loại chuyện này làm trái thông thường, nhưng mà, hắn cũng nhất thời nhìn không thấu Doanh Tử Giặc đang làm gì. Vương Tiễn lao tướng quân quả thật không biết sao? Doanh Tử Giặc thử hỏi. Lao tướng làm thật không biết. Vương Tiễn thành thật trả lời. Tiểu tử kế sách có thể giấu giếm được lao tướng quân, muốn cái kia yến đan kiên quyết cũng không cách nào nhìn thấu. Doanh Tử Giặc cười nói, trong vòng nửa tháng, yến quân có thể phá. Nha. Lao tướng Vương Tiễn nuốt nuốt trong râu, tựa hồ tại suy nghĩ. Buổi tối, Doanh Tử Giặc liều trại. Tham kiến công tử. Doanh Tử Giặc đem Trương Hàm chiêu tiến vào trong doanh trướng, phân phó nói. Trương Hàm, ngươi có biết quân ta bên trong kỵ binh có bao nhiêu? Trương Hàm chắp tay nói, ước chừng 1.000.000. Tự Triệu Vũ Linh Vương Hồ Phục cưỡi ngựa bắn cung sau đó nước Triệu quốc lực tăng nhiều. Còn lại các nước dồn dập nói theo, kỵ binh làm một cái độc lập binh chủng, được các quốc gia kéo dài dùng. Trong này, dùng để Tần Quốc đối kỵ binh sử dụng nhất là tinh hóa. Trong đó tinh nhuệ lại có bao nhiêu? Ước chừng 3.000. Trương Hàm sáng sủa trả lời, hắn đối trong quân tình hình rõ như lòng bàn tay. Rất tốt. Ta muốn đem cái này 3.000 kỵ binh giao cho ngươi. Đêm nay, ngươi liền xuất binh cách doanh, đi tới dịch thủy thượng du. Nói xong, Doanh Tử Giặc đem điều binh hổ phù giao cho Trương Hàm.
công tử, cái này là ý gì? Ngươi đưa lỗ thai lại đây. Nghe Doanh Tử Giặc lời nói, Trương Hàm ánh mắt càng trừng càng lớn. Thẳng đến Doanh Tử Giặc nói xong, Trương Hàm tâm duyệt thần phục, không người nói, thuộc hạ rõ ràng, định không cho công tử thất vọng. Bảy tạ tuyết dạ ly miêu đại đại, một nấm mát tâm mát thật tỏ khen thường chín. Chương 15, đào hầm. Chương 15, đào hầm. Gánh nước bày trận. Yến Thái Tử đại quân khoảng cách Dịch Thủy không đủ 10 dặm. Khi hắn nghe thấy đối diện tần tướng như thế dụng binh lúc, tương đương ngạc nhiên. Chẳng lẽ không phải đại tướng Vương Tiễn đang chỉ huy? Yến Đan hỏi. Yến Quốc thám tử đã đem phía trước tần quân tình hình thám thính xong xuôi, nội dung tương đương tường tận, bởi vì đối phương tựa hồ cũng không có giấu giếm dự định. Thái tử, tần quân do Tần Vương thập tứ công tử Doanh Tử Giặc vì đại tướng, Vương Tiễn vì phó. Cái kia đánh cược đồn đãi lại là thật sự. Yến Đan lẩm bẩm nói. Hơn nữa, thám tử muốn nói lại thôi. Hơn nữa cái gì? Mở miệng hỏi chính là nước Triệu công tử ra, hắn lớn lên thập phần trắng kiện, nói chuyện lên cũng thô thanh thô khí. Tần quân truyền lưu, cái kia Doanh Tử Giặc từng ăn nói ngông cuồng, nói, Triệu công tử ra, bọn đạo trích chi đồ. Yến Thái tử Đan, khí tiểu hạng người. Yến quốc 200.000 đa đại quân, ta coi như trên lòng bàn tay bột mịn, trong nháy mắt có thể phá vậy. Lẽ nào có lý đó? Cái kia 6 tuổi tiểu nhi bắt nạt ta quá mức. Công tử ra giận dữ nói. Triệu huynh, không cần chú ý. Yến Đan khuyên nhủ. Cái này vị công tử ra tính nết hắn cũng biết, thô mà không nhiêu, thế nhưng cực tốt danh tiếng, cũng chính là sĩ diện, nhưng cùng một đứa bé lại có cái gì tốt so đo. Yến quốc chúng tướng hỏi được Yến Đan mở miệng, cũng rồn dập tiến lên khuyên lơn, muốn cái kia một cái gánh nước bảy trận vô chi tiểu nhi, không nhận thức trời cao đất rộng, ngày khác phá tần quân, mộ tất sinh ra tóm lại dâng cho hai vị điện hạ. Thực sự là trời giúp đại Yến. Doanh chính cái kia hôn quân dùng 6 tuổi tiểu nhi làm tướng, nhất định phải đại bại. Thái tử điện hạ, mặt tướng mời chiến. Mặt tướng mời chiến. Mặt tướng mời chiến. Trong đại trướng, Yến quốc tướng lĩnh đều đi ra hàng ngũ bắt đầu hướng về Yến Đan mời chiến. Mà hắn nhưng chỉ là lắc lắc đầu, trong lòng hắn vẫn còn có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được nghi ngờ, mà đầu nguồn chỉ là một cái 6 tuổi hải tử. Giây lát, Yến Đan khẽ lắc đầu một cái, như thế, quang vinh hội, liền từ ngươi dẫn dắt 50.000 binh mã, vì quân ta tiên phong, sẽ đi gặp vị kia Tần Vương thập tứ công tử. Ta cùng với công tử ra điện hạ sau đó liền đến. Mộ tướng lĩnh mệnh. Quân sự thương nghị xong xuôi, mọi người lui ra. Trống chân trong doanh trướng chỉ còn dư lại Yến Đan một người. Trong lòng hắn thở dài, từ khi Kinh Kha cùng Tần Vũ Dương sau khi chết, Mặc gia mất đi hai vị cao thủ hàng đầu, mà chính hắn cũng mất đi hai người bạn tốt. Tại tự tay đem chính mình hai vị bằng hữu đưa lên quỷ môn quan sau, trong lòng hắn đã không giống như trước kia như thế quả quyết, có chỉ là vô tận bàng hoàng cùng hối hận. Yến Đan trung quy không phải như thế người có máu lạnh, hay là trở thành một Mặc giả. Hành hiệp trưởng nghĩa, khoai ý ân cửu sinh hoạt mới là ước nguyện của hắn. Vừa vặn làm một nước chi thái tử, cho dù cực kỳ tôn quý, Yến Đan cũng không cách nào chân chính như chính mình mong muốn sống sót. Yến quốc quân đội tới nhanh như vậy. Doanh Tử Giặc đứng ở doanh địa trung ương cao vóc chất gỗ Liêu Vọng Tháp thượng, quan sát nơi xa bảy trận yến quân. Đối phương cờ xí rõ ràng, vũ khí hoàn mỹ, hẳn là quân nước Yến đội chủ lực. Ngươi định làm như thế nào? Hiểu Ngọc liền ở bên cạnh hắn, hỏi. Ngươi cũng biết, chỉ huy quân đội tác chiến, đó cũng không phải ta sở trường. Hiểu Ngộng cười khẽ, vậy ngươi còn dám ở trước mặt mọi người nói khoác cái gì coi Yến đợi liên quân vì trên lòng bàn tay bột mịn, trong nháy mắt có thể phá các loại lời nói. Ha ha ha. Chỉ huy quân đội không phải ta sở trường, ta am hiểu đào hầm. Doanh Tử Giặc cười cười xấu hổ, lại nói trong quân có Vương Tiễn tòa chấn, cho dù là gánh nước bày trận, thần quân tinh thần cũng trong thời gian ngắn không tàn được, thủ cái 10 ngày nửa tháng, không thành vấn đề. Đào hầm. Ngươi xem. Doanh Tử Giặc nói xong, đối diện Yến quân đã bắt đầu hành động. Tay cầm tấm khiên cầm dao găm Yến quân binh sĩ bắt đầu chậm rãi di động, hướng về Tần quân đại doanh mà tới. Mà dựa theo Doanh Tử Giặc dặn dò, Tần quân sớm tại đại doanh ở ngoài, thiết lập một tầng sừng hiệu chuồng ngựa, chả nắm chặt thời gian đào một cái không sâu lắm chiến hào. Tầng này một tầng trở ngại sau đó sớm có Tần quân tay cung ở phía sau chờ lệnh, chỉ đợi đối phương đi vào một cái thích hợp khoảng cách. Mũi tên như mưa hoàng, mang theo phá không minh tiếng ồn nào, rơi vào rồi Yến quân hàng ngũ bên trong, lại là hiệu quả rất ít. Tần quân nọ trận, uy trấn thiên hạ. Yến Đan lại làm sao có khả năng không đề phòng. Lần này Quang Vinh hội mang 50.000 tiên phong bên trong, cố ý trang bị do Yến Đô bên trong công tượng đặc biệt chế tạo 1.000 cái đại la chắn. Tấm khiên dày nặng rộng rãi, trên có khắc thao thiết hung thú, giữ tợn khủng bố. Phía dưới chân để bảo vệ 3-4 cái Yến binh không chịu đến tần quân công kích. Nhưng đại la chắn chế tác tài liệu hao phí cực lớn, công dụng lại cực kỳ có hạn, lại không là tất cả mọi người có thể chịu hiểu rõ lên, cũng không có quy mô lớn trang bị tính khả thi. Yến quân tiến lên dọc đường. 1.000 cái Yến quốc lực sĩ cầm trong tay đại la chắn, che giấu dưới thân cung tiễn thủ cùng tốt, hướng về tần quân đại doanh di động. Hoa! Doanh Tử Giặc nhìn xem trên chiến trường tình huống, mắt thấy Yến quân càng ngày càng gần, hắn cũng không khỏi được sợ hãi than một tiếng, xem ra Yến Đan cũng là phí đi chút công phu đó à. Ngươi cũng không giống như sốt ruột. Hiểu Mộng hỏi. Xem, bọn hắn yếu tiếp cận ta bảy bẫy dập. Cạm bẫy! Hiểu Mộng nhìn về phía nơi xa,
chỉ thấy một cái cầm trong tay đại lá chắn yến quân lực sĩ cùng ở dưới người yến binh lấy tốc độ cực kỳ chậm rãi tiến lên qua trình trung, bỗng nhiên rơi vào rồi trong hồ lớn, cái kia 4-5 cái yến binh rơi vào trong đó, rất nhanh tiểu không có tiếng vang, hẳn là bên trong cái gì cơ quan. Còn lại yến quân không kịp cứu viện, lại sợ gặp phải kết quả giống nhau, mỗi đi tiến một bước, liền có tốt rồi ra giáo, hướng về mặt đất gõ gõ, xác định phía trước lộ trình an toàn. Cái này vung hố là ngươi sai người đào. Hiểu Ngộng Nghi vẫn hỏi.
Đúng a?
Doanh Tử Giặc nói ra. Tại sao chỉ đào một cái? Hiểu Ngộng Nghi ngờ nói.
Đừng nóng nội, xem.
Doanh Tử Giặc chỉ về đằng trước chiến trường, nhiều đội yến quân trải qua lâu dài thăm dò, xác định phía trước không vung hố sau, lại hồi phục nguyên lai tiến lên tốc độ. Nhưng là, phù phù, mới vừa được rồi mười mấy bước, liền lại có một tiểu đội yến binh rơi vào rồi trong hố. Yến quân lại bắt đầu thận trọng thăm dò. Như thế một phen giàn vặn, tuần hoàn mấy lần. Rốt cuộc hết sạch tiến quân tiên phong nhuệ khí cùng sĩ khí. Tiến quân khoảng cách Tần Doanh vốn chỉ có 300 bước khoảng cách, nhưng là sau 2 canh giờ, bọn hắn chỉ là đi tới rất ít một khoảng cách. Quang Vinh hội xem đánh lâu bất lợi, đồ hao tổn sĩ khí, liền bây giờ triệt binh rồi. Lần này đối Tần quân hiểu rõ thăm dò cũng lập tức tuyên bố kết thúc rồi. Sau 10 ngày, kế đô, đường Lê Điện. Vương Vinh, ngươi xem. 10 vạn Tần quân thống suất chỉ là một cái 6 tuổi tiểu hoa nhi, không thông binh pháp, gánh nước 7 trận. Nhưng là thái tử sở hữu 180.000 đại quân, càng có đại quốc công tử ra mấy vạn binh mã giúp đỡ, 10 ngày tới nay, lại là thốn công chưa lập, đồ hao tổn tiền lương. Vương huynh, thái tử nhưng là tại bảo tồn thực lực, kỳ tâm phải có xem xét ta. Nhạn Xuân quân trước sau như một tại Yến Vương vui mừng trước mặt tiến lời gièm pha. Yến Vương vui mừng đi qua đi lại, chần chờ, trong lòng hắn rõ ràng, giờ khác này Yến quốc thích hợp nhất lĩnh quân người chỉ có Yến Đan, nhưng là hắn đối với hắn kiêng kỵ cũng không phải một ngày hai ngày rồi. Như vậy đi, chuyện quả nhân ý chỉ khiển trách Yến Đan, cũng giao trách nhiệm hắn tăng nhanh dụng binh tốc độ, trong vòng 5 ngày, giống như không phá Tần quân, quả nhân liền rút lui hắn đại tướng chi vị. Vương huynh anh minh. Nhạn Xuân quân cúi đầu mà làm lễ, nhếch miệng cười cười. Yến Đan có thể hay không phá Tần quân cũng không phải hắn quan tâm, hắn chỉ quan tâm Yến Đan phải hay không thất thế. Đi, hôm nay chúng ta đi Phi Tuyết Các. Ra Yến cung Nhạn Xuân quân phá lệ cao hứng, phản phất Yến Đan thất thế đã là ván đã đóng thuyền sự tình rồi. Trong lòng hắn rõ ràng, 10 vạn Tần quân trên danh nghĩa là do Doanh Tử Giặc làm thống soái, nhưng mà trên thực tế lại là do đại tướng Vương Tiễn đang chỉ huy. 10 vạn Tần quân vẫn là do danh tướng Vương Tiễn đang chỉ huy, Tiễn Đan lại làm sao có khả năng tại trong vòng 5 ngày công phá Tần quân. Cho dù khiến hắn may mắn công phá, Tiễn quân nhất định cũng là tổn thất nặng nề. Hắn đến lúc đó cũng giống vậy có thể tại Yến Vương trước mặt tiến thèm, nói Yến Đan vì mình danh vị, không quan tâm tướng sĩ sự sống còn, như thường đủ hắn uống một hồ. Cho nên hắn hiện tại công nhiên đi Phi Tuyết Các, Tiễn Đan trông nom địa phương. Tuyết nữ cái tiểu nương môn, hắn nhưng là thèm nhỏ dãi đã lâu rồi. Chỉ là Nhạn Xuân quân không biết là, chỗ tối, một đôi hung sát con ngươi con mắt chính đang ngó chừng hắn. 9-14 Chương 16, ta có một ngựa tên là Xích Thố. Chương 16, ta có một ngựa tên là Xích Thố. Nhạn Xuân quân treo rồi. Làm sao treo? Trên phố đồn đãi, Nhạn Xuân quân tại kỹ, nữ, quán cùng một cái nhạc công tranh giành tình nhân chưa thoại, nổi giận đùng đùng về nhà. Ở trên đường được một người cao cựu xích đại hán áo đen một kiếm đập chết. Bên cạnh hắn đông đảo cao thủ cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Tại Yến quốc ngõ phố ở giữa truyền thuyết, đại hán kia toàn thân kim quang, cực kỳ chói mắt, một kiếm vung vẩy mà xuống, thạch vỡ cây nước, phảng phất là thiên thần hóa thân, chuyên môn đến nhân gian thu thập làm nhiều việc gác Nhạn Xuân quân. Thích khách đâu này? Đều đi nơi nào? Yến Vương vui mừng tức đến nổ phổi kêu ầm lên, nếu không phải biết nội tình người ngoài, còn tưởng rằng hắn cỡ nào yêu thích hắn cái này đệ đệ lâu này. Trên thực tế, tại Yến Vương vui mừng bên người hầu hạ lâu ngày nội thị đều biết, Yến Vương đối cái này đệ đệ cũng không hề nhìn từ bề ngoài coi trọng như vậy. Đại vương, Nhạn Xuân quân ra Phi Tuyết Các sau đó tại hồi phủ trên đường đi được hơn 10 tên người áo đen ám sát, một người trong đó võ nghệ thập phần cao cường. Liền ngay cả Nhạn Xuân quân bên người cao thủ tuyệt ảnh cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Sau đó bọn hắn vô ảnh vô tung, người của chúng ta truy không tra được tung tích của bọn họ. Các ngươi đương nhiên truy không tra được. Yến Vương vui mừng tức giận quát lớn. Trong lòng hắn đã xác định sự kiện lần này hậu trường kẻ chủ mưu. Là ai có thể tại Yến Đô chi chúng mai phục dưới nhiều như vậy cao thủ? Là ai có thể tại ám sát sau đó đem bọn hắn ẩn nút vô ảnh vô tung? Quan trọng là, Nhạn Xuân quân chết rồi, đối với người nào chỗ tốt lớn nhất? Yến Đan. Yến Vương vui mừng trong lòng đã không chút nào do dự đem Yến Đan ổn định ở sự kiện lần này kẻ chủ mưu vị trí. Vua của ta con A. Ngươi thực sự là thật là bạo tay. Yến Vương vui mừng nắm chặt song quyền, trên tay nổi gân xanh, lộp bộp vang vọng. Một cái trong phòng Yến quốc các khanh, người hầu đều có thể nghe được Yến Vương thanh âm. Chỉ là bọn hắn đều im lặng không lên tiếng, không dám có một chút phản ứng. Tất cả những thứ này cuối cùng lại hồi phục bình tĩnh. Phẫn nộ sau đó Yến Vương hồi phục bình tĩnh. Hắn cảm nhận được một chút hơi lạnh, trong lòng sợ hãi. Nếu Yến Đan dám đối với Nhạn Xuân quân ra tay, như vậy hắn đâu này? Chính hắn kết cục lại sẽ như thế nào? Yến ý.
Nhạn Xuân Quân đối với dưới vương vị thần tử nói ra. Thần tại. Một cái hèn mọn ra hỏa đi ra.